Chương 210, nuốt ăn âm hỏa liên hoa đột phá tới luyện khí cảnh 6 tầng, 2, chương 210, nuốt ăn âm hỏa liên hoa đột phá tới luyện khí cảnh 6 tầng, 2, cảm giác bén nhạy tới phía sau kia cỗ chí mạng cảm giác áp bách, tâm đột nhiên siết chặt, không chút do dự nghiêng người lóe lên. Máu thánh đạo người một kích này uy lực kinh người, Lao Vân Hạo đầu vai xẹt qua, tại trên vách đá lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết cháy. Nạp Lan Phất Y Lìa biết rõ lúc này là thời khắc mấu chốt, nếu không thể kiềm chế lại máu thánh đạo người, Vân Hạo nhất định giữ nhiều lấy ít. Hắn đem trường kiếm giơ lên cao cao, thể nội cương khí điên cuồng vận chuyển, trên thân kiếm nổi lên một tầng hào quang chói sáng, hét lớn một tiếng, kiếm ra kinh mây. Một đạo cao vài trượng kiếm khí lôi cuốn lấy khí thế bén nhọn, hướng phía máu thánh đạo người bổ tới. Máu thánh đạo người phát giác được sau lưng uy hiếp, bị ép quay người ứng đối, trên hai tay, một mặt từ hắc ám cương khí lực lượng ngưng tụ mà thành tâm chắn trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng, chặn lại Nạp Lan Phất Y Lìa công kích. Cỗ này lực trùng kích vẫn nhường thân hình hắn lắc lư một cái. Tiêu Niệm thấy thế, bàn tay như ngọc trắng nhanh chóng múa, chỉ huy cổ trùng từ bốn phương tám hướng vây công máu thánh đạo người. Cổ trùng nhóm tản ra quỷ dị u quang, bén nhọn tê minh thanh trong đại sảnh quân quần. Máu thánh đạo người bị bất thình lình công kích làm cho có chút luống cuống tay chân, trên thân nhiều chỗ bị cổ trùng cắn bị thương, máu đen từ miệng vết thương chảy ra. Nhưng hắn dù sao cũng là trăm năm ma đầu, rất nhanh liền ổn định trận ước, quanh thân hắc ám lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, hình thành một cỗ cường đại vòng xoáy, đem chúng quanh cổ trùng nhao nhao hút vào trong đó xoắn nát. Vân Hạo thừa dịp cái này ngắn ngủi khoảng cách, vươn tay một phát bắt được âm hỏa liên hoa. Mừng rỡ trong lòng, ngay tại hắn chạm đến hoa sen trong nháy mắt, một cỗ thanh lương khí tức theo cánh tay truyền khắp toàn thân, nhiều tinh thần hắn vì đó rung động một cái. Không đợi hắn tới kịp thích thú, máu thánh đạo người tránh thoát Nạp Lan Phất Y đi cùng tiểu niệm dây dưa, lần nữa hướng hắn vọt tới. Vân Hạo không kịp nghĩ nhiều, vận chuyển long tượng chân khí, chuẩn bị nên đón máu thánh đạo người công kích. "Tiểu tặc, để mạng lại." Máu thánh đạo người nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đánh ra, hai đạo màu đen cổ sáng như là một đôi màu đen cổ long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía Vân Hạo đánh tới. Vân Hạo hít sâu một hơi, đem long tượng chân khí vận chuyển đến cực hạn, song quyền nắm chặt, đón lấy máu thánh đạo người công kích. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, cường đại lực trùng kích đem Vân Hạo chấn động đến bay rất ra ngoài, đâm vào sau lưng trên vách đá, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Nạp Lan Phất Y dị cùng tiểu niệm lòng nóng như lửa đốt, lập tức phóng tới Vân Hạo. Huyết Thánh Chân Quân nhìn chuẩn cơ hội này, hướng phía Vân Hạo đánh tới, ý đồ đoạt lại âm hỏa liên hoa. Nạp Lan Phất Y dị cùng tiểu niệm liếc nhau, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia chịu chết kiên quyết. Không chút do dự, hai người như là lớp kiến không thể phá vỡ tường thành, vững vàng ngăn khuất Vân Hạo trước người, trong lòng chỉ có một cái kiên định tín niệm, coi như liều lên tính mệnh, cũng tuyệt không thể nhường Vân Hạo vị này thái tử ra nhận một tia tổn thương. Thoáng qua ở giữa, liền cùng máu thánh đạo người lâm vào kịch liệt chiến đấu. Nạp Lan Phất Y am hiểu nhất sử dụng trường thương, có thể lần này xuất hành, hắn vốn cho rằng có 36 thiên cương tùy hành, mọi việc trôi chảy, cơ bản không cần tự mình ra tay, liền không có mang theo trường thương. Vạn bạn không nghĩ tới, máu thánh đạo người lại sẽ phục sinh. Cái này lão ma đầu dù chưa đạt tới thánh cảnh, nhưng cương khí nội lực hùng hồn vô cùng, viễn siêu chính mình. Giờ phút này, Nạp Lan Phất Y trường kiếm trong tay là từ một vị nào đó thiên cương chỗ ngự tới, sử dụng kém xa trường thương thuận tay, sức chiến đấu cũng bởi vì này giảm bớt đi nhiều. Tình thế gấp gáp, đã dung không được hắn có lùi bước chút nào. Vì cho Vân Hạo tranh thủ sinh cơ, Nạp Lan Phất Ý quyết định liều chết ngăn chặn máu thánh đạo người. Hắn một bên cùng máu thánh đạo người cùng nhau, một bên quay đầu đối Kiều Niệm nói rằng: "Niệm Nhi, tìm cơ hội mang điện hạ rời đi nơi này." "Ta không." Kiều Niệm hốc mắt phím hồng, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào. Nàng như thế nào không rõ Nạp Lan Phất Ý lìa ý đồ, ti chủ đây là dự định hy sinh chính mình, đổi lấy an toàn của bọn hắn. Nhưng vào lúc này, máu thánh đạo người bởi vì Vân Hạo cướp đi âm hỏa liên hoa, hoàn toàn lâm vào điên cuồng, như là một đầu dã thú phát cuồng, gầm thét liên tục, song trưởng không ngừng đánh ra. Từng đạo màu đen khí lãng như mãnh liệt như thủy triều hướng bọn hắn đánh tới. Nạp Lan Phất Y dị cùng Tiểu Niệm toàn lực ngăn cản, trong lúc nhất thời, ba người chiến đấu cùng một chỗ, khó phân thắng bại. Một bên khác, Vân Hạo mặc dù thành công đoạt được âm hỏa liên hoa, có thể bị máu thánh đạo người một kích toàn lực, cả người mạnh mẽ đâm vào trên núi. To lớn lực trùng kích nhường hắn khí huyết cuộn cuộn, ngũ tạng lục phủ dường như đều rời vị, toàn thân đau nhức không thôi. Không đợi hắn tỉnh táo lại, Huyết Thánh Chân Quân như là sói đói chụp mồi giống như bỗng nhiên đánh tới, mục tiêu trực chỉ trong tay hắn âm hỏa liên hoa. Vân Hạo biết rõ, dưới mắt thế cục vạn phần nguy cấp. Máu thánh đạo người cường đại viễn siêu tưởng tượng, cương khí chi lực bài sơn đảo hải, chính mình muốn chiến thắng hắn, nhất định phải nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Nhìn xem trong tay tản ra thần bí quang mang âm hỏa liên hoa, Vân Hạo quyết định chắc chắn, cắn răng, không chút do dự mở miệng cắn. Trong lòng tin tưởng, âm hỏa liên hoa là cực kỳ chân quý tu luyện linh dược, Huyết Thánh Chân Quân lại như thế vội vàng cướp đoạt, chắc hẳn nuốt vào nó có thể tăng lên tu vi rất lớn. "Tiểu tặc, ngươi dám?" Huyết Thánh Chân Quân nhìn thấy Vân Hạo một ngụm nuốt âm hỏa liên hoa, lập tức cặp mắt trợn tròn, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ, phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Xem như máu thánh đạo người đồ đệ, hắn quá rõ ràng gốc này linh dược chân quý. Vì bồi dưỡng gốc này âm hỏa liên hoa, máu thánh đạo người hao phí trăm năm tâm huyết, bỏ ra khó mà lường được một cái giá lớn. Bây giờ bị Vân Hạo nuốt ăn, máu thánh đạo người nhất định sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Nhưng hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi, Huyết Thánh Chân Quân chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Hạo đem âm hỏa liên hoa nuốt vào trong bụng. Dưới cơn định nộ, Huyết Thánh Chân Quân như giống như điên, dương nhanh múa bước nhào về phía Vân Hạo, hận không thể lập tức đem Vân Hạo bụng xé ra, đoạt lại linh dược. Vân Hạo ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, trong lòng dâng lên một cỗ quyết tuyệt. Hắn nhanh chóng vận chuyển chân khí trong cơ thể, ngưng tụ ra một cái nóng bỏng hỏa cầu, hét lớn một tiếng, cút. Hỏa cầu như là một quả thiêu đốt lưu tinh, mang theo quần quần sóng nhiệt, hướng phía Huyết Thánh Chân Quân bay đi. Huyết Thánh Chân Quân như là như mũi tên rời cùng đánh tới, Vân Hạo không sợ hãi chút nào, vận chuyển chân khí trong cơ thể, đem tất cả lực lượng ngưng tụ trong tay tâm, đột nhiên đẩy ra hỏa cầu thuật. Theo một tiếng chấn thiên động địa vang mình, hỏa cầu thuật như là một quả thiêu đốt sao băng, trung điệp đụng vào Huyết Thánh Chân Quân trên thân. Cương đại linh lực trong nháy mắt nổ tung, Huyết Thánh Chân Quân thân thể bị ngọn lửa hoàn toàn bao khỏa. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, ý đồ dập tắt ngọn lửa trên người, có thể hết thảy đều là phí công. Cũng không lâu lắm, Huyết Thánh Chân Quân liền tại hỏa diễm bên trong hóa thành tro tàn, tiêu tán ở cái này âm trầm địa cung bên trong. Giải quyết đi Huyết Thánh Chân Quân, Vân Hạo vừa nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên cảm giác trong bụng một hồi rời sông lấp biển. Nguyên bản nắm trong tay lúc, âm hỏa liên hoa chỉ tản ra từng tia ý lạnh, có thể nuốt vào trong bụng sau, lại dường như hóa thành một đoàn cháy hừng hực liên hỏa, ở trong cơ thể hắn bốn phía tứ ngược. Vân Hạo sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống, thân thể không bị khống chế run rẩy. Hắn thống khổ co quắp tại, hai tay chăm chú che phần bụng, ý đồ áp chế cố này thiêu đốt kịch liệt đau nhức. Ngay tại Vân Hạo cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, trong ngực bảo bình bỗng nhiên tản mát ra một đạo nhu hòa thanh lương quang mang. Quang mang như là một cỗ tia nước nhỏ, chậm rãi chảy vào trong cơ thể của hắn, cấp tốc chế trụ âm hỏa liên hoa đốt cháy chi lực. Thời khắc mấu chốt bảo bình có linh. Vân Hạo căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại, bắt lấy cái này kỳ địa mở không dễ thở dốc cơ hội, cố nén đau đớn, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa âm hỏa liên hoa lực lượng. Vân Hạo nhắm mắt lại, đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở thể nội, dẫn dắt đến bảo bình tán phát thanh lương chi lực, cùng âm hỏa liên hoa nóng bỏng năng lượng lẫn nhau giao hòa. Mới đầu, hai cỗ lực lượng lẫn nhau bài xích, kịch liệt va chạm, Vân Hạo chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng. Nhưng hắn cắn chặt răng, nương tựa theo ý chí kiên cường, không ngừng điều chỉnh cả hai cân bằng. Thời gian rời đổi, âm hỏa liên hoa năng lượng dần dần bị thuần phục, bắt đầu ở Vân Hạo kinh mạch bên trong chậm chậm lưu động. Vân Hạo cảm nhận được một cỗ cường đại linh lực tại thể nội hội tụ, dường như lao nhanh giang hà, sôi trào mãnh liệt. Cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến cỗ này linh lực, dựa theo đặc biệt vận hành lộ tuyến, không ngừng đánh thẳng vào luyện khí cảnh 5 tầng bình cảnh. Mỗi một lần xung kích, đều nương theo lấy đau đớn kịch liệt, phản phất có vô số cây kim đâm ở trên người. Vân Hạo sắc mặt khi thì trắng bệch như tờ giấy, khi thì đỏ bừng lên. Nhưng hắn không thối lui chút nào, một lần lại một lần khởi xướng xung kích. Công pháp vận chuyển luyện hóa âm hỏa liên hoa lực lượng. Rốt cục, tại trải qua vô số lần nếm thử sau, Vân Hạo chỉ cảm thấy thể nội truyền đến một tiếng thanh thúy vang minh, như là cự thạch va chạm, lại như hồng trung vang lên. Luyện khí cảnh 5 tầng bình cảnh bị triệt để đánh vỡ, một cỗ toàn lực lượng mới giống như thủy triều tràn vào trong đan điền. Vân Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra hào quang sáng tỏ. Cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có, thay ra đổi thịt, chân khí trong cơ thể như mênh mông hải dương, mãnh liệt không thôi. Thành công đột phá tới luyện khí cảnh 6 tầng vui sướng, nhường hắn tạm thời quên đi thống khổ vừa rồi. Chương 211, Tụ Linh Minh Văn giết ma đầu chương 211, Tụ Linh Minh Văn giết ma đầu Vân Hạo chậm rãi đứng dậy, thể nội chân khí dâng trào nhường hắn tràn ngập lực lượng, ánh mắt càng thêm kiên định. Lúc này, Nạp Lan Phất Y cùng Tiểu Niệm đang cùng Máu Thánh Đạo người lâm vào khẩu chiến. Máu Thánh Đạo người phát giác được Huyết Thánh Chân Quân bị giết, lửa giận trong lòng như núi lửa giống như bộc phát, thế công càng thêm mãnh liệt, mỗi một lần công kích đều mang hủy thiên diệt địa khí thế, Nạp Lan Phất Y cùng Tiểu Niệm dần dần ngăn cản không nổi, trên thân vết thương chồng chất. Vân Hạo hít sâu một hơi, vận chuyển mới đột phá chân khí, giống như là một tia chớp phóng tới chiến trường. Lan Công, Tiểu Niệm, ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, chân khí trong cơ thể điền cuồng phun trào, ngưng tụ ra một cái hỏa cầu thật lớn. Cái này hỏa cầu so trước đó càng thêm nóng bỏng, cường đại, không khí chung quanh đều bởi vì nó vặn bèo biến hình. Máu Thánh Đạo người nghe được thanh âm, quay đầu nhìn thấy Vân Hạo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng phẫn nộ. Tiểu Tặc, dám nuốt lấy bản tọa âm hỏa liên hoa, hôm nay định để ngươi phấn thân vai cốt. Dứt lời, bỏ qua Nạp Lan Phất Y đi cùng Tiểu Niệm, hướng phía Vân Hạo đánh tới. Song trưởng đánh ra, hai đạo màu đen khí lãng mang theo mùi hôi khí tức, như hai cái màu đen độc mãng, hướng Vân Hạo đánh tới. Vân Hạo không sợ hãi chút nào, đem hỏa cầu đột nhiên đẩy ra, đón lấy Máu Thánh Đạo người công kích. Vô một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu cùng khí lãng trên không trung chạm vào nhau, cường đại lực trùng kích nhấc lên một hồi cuồng phong, thổi đến đám người tay áo bay phất phới. Vân Hạo bị cỗ này lực trùng kích chấn động đến lui lại mấy bước, nhưng hắn nương tựa theo mới đột phá tu vi, rất nhanh ổn định thân hình. Nạp Lan Phất Y cùng Tiểu Niệm thừa cơ điều chỉnh khí tức, lần nữa gia nhập chiến đấu. Nạp Lan Phất Y cơ trường kiếm, kiếm ảnh lấp lóe, mỗi một kiếm đều mang kiếm khí bén nhọn, ý đồ kiểm chế Máu Thánh Đạo người. Tiêu Niệm thì chỉ huy cổ trùng, từ từng cái phương hướng vây công Máu Thánh Đạo người, cổ trùng bén nhọn tê minh thanh nhường Máu Thánh Đạo người có chút phân tâm. Máu Thánh Đạo người hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên. Trong chốc lát, địa cung bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, trên mặt đất ngưng kết ra một tầng thật dày băng sương, đột nhiên từng đạo băng thứ từ mặt đất nổi lên, hướng phía Vân Hạo ba người vọt tới. Vân Hạo mắt thấy Máu Thánh Đạo người hai tay nhanh chóng kết ấn, trên mặt đất trong nháy mắt ngưng kết khoe khoang tài giỏi duệ băng thứ, như là một đám đoạt mệnh mũi tên, hướng phía chính mình phi tốc phóng tới. Hắn không dám có chút buông lỏng, lập tức vận chuyển thể nội chân khí dâng trào, trước người tạo dựng lên một đạo kiên cố chân khí hộ thuẫn. Chân khí hộ thuẫn tựa như một mặt bình chướng vô hình, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, đem băng thứ vững vàng ngăn cản ở ngoài. Máu Thánh Đạo người cho thấy quỷ dị thủ đoạn, nhường Vân Hạo trong lòng kinh ngạc không thôi. Cái này lão ma đầu mặc dù cũng không phải là pháp thuật, nhưng bằng vào lấy hùng hồn thâm hậu cương khí nội lực, có thể thi triển ra cùng pháp thuật hiệu quả cực kỳ tương tự công kích. Trước mắt cái này băng thứ thuật, vô luận là uy lực hay là khí thế, đều cùng chân chính pháp thuật không kém bao nhiêu, điều khiển chi tinh diệu, làm cho người liễu lưới. Dầm dầm dầm, băng thứ liên tiếp không ngừng mà đụng vào chân khí hộ thuẫn bên trên, phát ra tiếng vang đình tai nhức óc. Vân Hạo hết sức chăm chú, đem chân khí liên tục không ngừng rót vào hộ thuẫn bên trong, ngăn cản máu thánh đạo người công kích. Mỗi một lần băng thứ va chạm, đều để cánh tay của hắn có chút run lên, nhưng hắn cắn chặt răng, không chút nào chịu lùi bước. Máu thánh đạo người nhìn thấy Vân Hạo nhẹ nhõm ngăn cản được chính mình băng thứ công kích, không khỏi hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia thần sắc khó có thể tin. Nhìn từ trên xuống dưới Vân Hạo, kinh ngạc hỏi: "Ngươi, tiểu tử ngươi tu chính là tiên đạo?" Trong chốc ngắn này, kinh ngạc, chấn kinh chờ thần tình phức tạp, giống như nước thủy triều tại máu thánh đạo người trên mặt liên tiếp hiện hiện. Từ Vân Hạo trước đó thi triển hỏa cầu thuật, đến thời khắc này thành công ngăn cản băng thứ, cái này một hệ liệt vượt mức bình thường biểu hiện, tuyệt không phải bình thường vũ phu có thể làm được. Máu thánh đạo người xuất thân truyền thừa lâu đời thánh vũ giáo, kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, cơ hồ ngay đầu tiên liền đánh giá ra Vân Hạo tu luyện chính là tiên đạo công pháp. "Hừ, ma đầu, chịu chết đi." Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, trong lòng tin tưởng, cùng cái này lão ma đầu không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Bây giờ, hắn thành công đột phá tới luyện khí cảnh 6 tầng, thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể nói thay ra đổi thịt. Bởi vì cái gọi là một cảnh một thiên địa, hắn giờ phút này cảm giác chính mình tràn đầy lực lượng vô tận, dường như có thể dung chuyển sơn nhạc. Hồi tưởng lại trước đó cùng máu thánh đạo người giao thủ cảnh tượng, Vân Hạo trong lòng vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Khi đó, máu thánh đạo người hùng hồn cương khí nội lực, như là một tòa nguy nga đại sơn, ép tới hắn không thở nổi, nhường tâm hắn thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ, hắn không sợ chút nào, thể nội chân khí dâng trào đưa cho hắn 10 phần lực lượng. Vân Hạo quay đầu nhìn về phía sau lưng Nạp Lan Phất Ý gì cùng Tiểu Niệm, lo lắng nói: "Lan công, Tiểu Niệm, các ngươi đi một bên chữa thương, cái này lão ma đầu giao cho ta tới đối phó." Lúc này Nạp Lan Phất Ý gì cùng Tiểu Niệm, toàn thân vết thương chồng chất, sớm đã tới nọ mạnh hết đà. Nếu không phải Vân Hạo kịp thời đột phá chạy đến trợ giúp, hai người chỉ sợ sớm đã khó giữ được tính mạng. Tiểu Niệm trên mặt mạng che mặt trong chiến đấu kịch liệt biến thủng trăm ngàn lỗ, xuyên thấu qua tổn hại mạng che mặt, mơ hồ có thể thấy được nàng tuyệt mỹ dung nhan, da thịt như tuyết, mặt mày như vẽ, để cho người ta không khỏi vì đó kinh diễm. Nạp Lan Phất Ý gì ho khan vài tiếng, thanh âm mang theo khàn khàn nói: "Điện hạ, cần phải cẩn thận." Vừa rồi máu thánh đạo người đối Vân Hạo kinh ngạc chi ngôn, Nạp Lan Phất Ý cùng Tiểu Niệm đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nạp Lan Phất Ý thì trong lòng càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán, Vân Hạo tu luyện quả nhiên là tiên đạo công pháp. Máu thánh đạo người xem như trong giang hồ lão quái vật, đều có thể nhìn ra Vân Hạo bất phàm, sở tu công pháp tuyệt đối không phải võ đạo, mà là trong truyền thuyết tiên đạo. Hồi tưởng lại Vân Hạo tuổi còn nhỏ, liền có thể chém giết U Minh lâu trưởng lão cấp bậc sát thủ, bây giờ lại có thể cùng máu thánh đạo người dạng này tuyệt thế ma đầu chính diện chống lại, thực lực thế này tuyệt không phải bình thường vũ phu có khả năng nắm giữ. Ngoại trừ tu tiên đạo, thực sự khó mà giải thích Vân Hạo vì sao có thể có kinh người như thế biểu hiện. Tiêu Niệm giờ phút này đã không để ý tới rất nhiều, nàng biết rõ chính mình thương thế nghiêm trọng, nhất định phải nhanh chữa thương khôi phục. Thế là nàng ngồi xếp bằng, tiến vào chữa thương trạng thái. Lúc trước cùng máu thánh đạo người kịch liệt giao phong bên trong, nàng không chỉ có tổn thất đại lượng tỉ mỉ bồi dưỡng cổ trùng, còn bởi vì cổ trùng phản vệ, lan đến gần bản nguyên, thân thụ nội thương. Vân Hạo hít sâu một hơi, con mắt chăm chú khóa chặt máu thánh đạo người, trong lòng tràn đầy đấu trí. Máu thánh đạo nhân vọng lấy Vân Hạo, trong mắt vẻ kiêng dè càng thêm nồng đậm. Tại cái này âm trầm địa cung bên trong, băng lãnh khí tức tựa hồ cũng bị hắn giữa hai người dương cung bạt kiếm không khí chỗ ngưng kết. Trung quanh tràn ngập khí độc tại khí lưu lôi cuốn hạ, tạo thành quỷ dị vòng xoáy. Vân Hạo bước về phía trước một bước, dưới chân phiến đá tại chân khí trùng kích vào, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. "Lão ma đầu, chịu chết đi." Thanh âm của hắn như là hồng trung, tại cái này chống trải địa cung bên trong quanh quẩn. Theo vừa dứt tiếng, Vân Hạo hai tay nhanh chóng múa, thể nội long tượng chân khí như mãnh liệt như thủy triều lao nhanh mà ra. Chân khí thôi động hạ, long tượng hư ảnh như ẩn như hiện, phản phất muốn từ trong hư không tránh thoát mà ra, phát ra đinh thai nhức óc gào thét, toàn bộ địa cung đều bởi vì cổ khí thế cường đại này mà run nhẹ nhẹ. "Hỏa cầu thuật." Vân Hạo khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay trong nháy mắt giấy lên một đoàn nóng bỏng hỏa cầu trong không khí cấp tốc bành trướng, tản ra nhiệt độ cao nhường không khí chung quanh đều bắt đầu bặm mẻo. Ngay sau đó, tụ phong thuật. Vân Hạo ngón tay bung lên, một cỗ cường đại gió lốc chống rông mà lên, lôi cuốn lửa cháy cầu, hướng phía máu thánh đạo người quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, tụ thủy thuật. Vô số giọt nước tại Vân Hạo trước người ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành từng cây bén nhọn nước kim châm, tại gió lốc lôi kéo dưới, như là một chi mũi tên, bắn về phía máu thánh đạo người. Máu thánh đạo sắc mặt người đổi biến, trong lòng khiếp sợ không thôi, tiểu tử này thế mà còn nắm giữ lấy cái khác pháp thuật. Tại cái này võ đạo thịnh vượng thời đại, pháp thuật gần như tuyệt tích, không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này lại người mang tuyệt kỹ. Máu thánh đạo người không dám có chút buông lỏng, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khói đen mờ mịt, cương khí nội lực giống như là núi lửa phun trào điên cuồng vận chuyển. Hắn song trưởng nhanh chóng múa, từng đạo cương khí kim màu đen ngưng tụ mà ra, tạo thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng, ngăn cản Vân Hạo công kích. Ầm ầm. Pháp thuật cùng cương khí kịch liệt va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Hỏa diễm tại cương khí bình chướng bên trên tứ ngược, phong nhận như là từng thanh lưới dao. Cắt cương khí, nước kim châm thì không ngừng đâm xuyên. Cương đại lực trùng kích hạ, máu thánh đạo người kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân lảo đảo, từng bước một hướng về sau rút lui. Liều mạng ngăn cản Vân Hạo công kích, bắp thịt trên mặt bởi vì dùng sức mà bật mèo. Làm công kích dư ba dần dần tán đi, Vân Hạo tập trung nhìn vào, máu thánh đạo người sớm đã không có trước đó không ai bị nổi. Chỉ thấy hắn tóc thai bù xù, quần áo trên người thủng trăm ngàn lỗ, giống như là bị vô số lưỡi dao xẻ qua. Khóe môi nhếch lên vết máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy rung động, sợ hãi cùng phẫn nộ. Nghĩ hắn máu thánh đạo người đường đường thánh vu giáo huyết sát một mạch dòng chính truyền nhân, trong giang hồ sông sáo hơn 100 năm, sáng lập huyết sát môn. Trăm năm trước, đã đạt tới đại tông sư đại tiên thiên cựu phẩm đại viên mãn tu vi võ đạo, một chân đã bước vào nửa bước thánh cảnh cánh cửa. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn chưa bao giờ từng ăn lớn như thế thua thiệt. Bây giờ lại bị một cái miệng còn hôi sữa đánh cho liên tục bại lui, cái này với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Càng làm cho máu thánh đạo người phẫn nộ chính là, Vân Hạo càng đem hắn bảo vệ trăm năm âm hỏa liên hoa nuốt ăn. Căn cứ thánh giáo bí điển ghi chép, 300 năm đến, tuy không người có thể đột phá tới võ đạo thánh cảnh, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Hắn nắm giữ lấy thánh giáo bí pháp, chỉ cần phục dụng âm hỏa liên hoa, nhất định có thể đột phá võ đạo trói buộc, tiến nhập thánh cảnh, trở thành võ thánh. Nhưng mà, bây giờ hết thảy đều bị Vân Hạo hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhất làm cho máu thánh đạo người cảm thấy tuyệt vọng là, Vân Hạo tu luyện đúng là trong truyền thuyết tiên đạo. Võ đạo chí thượng thời đại, tiên đạo sớm đã trở thành truyền thuyết, chỉ tồn tại ở thánh giáo trong điển tịch. Một lần giao thủ, máu thánh đạo người liền ý thức tới, chính mình dường như không phải Vân Hạo đối thủ. Vân Hạo tại khí độc này tràn ngập hoàn cảnh bên trong, như cá gặp nước, không bị ảnh hưởng chút nào, trái lại chính mình lại tại vừa rồi giao phong bên trong hao hết thể lực. Làm sao bây giờ? Máu thánh đạo trong lòng người xoắn xuýt bất phần. Liều mạng sao? Có thể Vân Hạo cho thấy thực lực, để hắn hiểu được, cho dù đem hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể chiến thắng đối phương. Sống nhiều năm như vậy, máu thánh đạo người càng thêm tiết mệnh. Hắn biết rõ, chết liền hết thể đều kết thúc, mà sống lấy, liền còn có cơ hội đột phá thánh cảnh. Thọ nguyên chưa hao hết, chỉ cần có thể đào thoát, ngày sau lại tìm kiếm cơ hội đột phá, chưa hẳn không thể tiến nhập thánh cảnh. Máu thánh đạo người trong lòng có quyết định, trốn. Tiểu tử muốn chết. Máu thánh đạo người nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cương khí đại tác, khí thế như hồng. Hắn đột nhiên đối Vân Hạo phát động một kích, nồng đậm cương khí ngưng tụ thành một cái bàn tay màu đen, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Vân Hạo vút tới. Vân Hạo thấy thế, nheo cặp mắt lại, hừ lạnh nói, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ như thế, muốn chạy trốn. Nam mơ. Liếc mắt xem thấu máu thánh đạo người ý đồ, đây bất quá là giả thoáng một chiêu. Vân Hạo hít sâu một hơi, bắt đầu ngưng tụ chân khí, thể nội tụ linh minh văn chậm rãi hiện hiện. Đây là hắn công kích mạnh nhất át chủ bài, cảnh giới tăng lên tới luyện khí cảnh 6 tầng, tụ linh minh văn cụ tượng hóa uy lực cũng trên diện rộng đề cao. Tụ linh. Vân Hạo hét lớn một tiếng, minh văn hóa thành chói mắt kim quang, như là một viên sao băng, tách ra máu thánh đạo người cương khí bàn tay, thẳng đến chạy trốn máu thánh đạo người. Kim quang lóe lên, trong nháy mắt không có vào máu thánh đạo người thân thể. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng toàn bộ địa cung. Chạy đi xa mấy chục thước máu thánh đạo người, toàn thân run rẩy kịch liệt, thân thể như là bị định trụ đồng dạng, không thể động đậy. Ngay sau đó, vang một tiếng, máu thánh đạo người nặng nề mà ngã xuống đất, dơ lên một mảnh cho bụi. Vân Hạo chậm rãi đi ra phía trước, nhìn xem ngã xuống đất máu thánh đạo người, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một bên khác Nạp Lan Phất Y cùng Tiểu Niệm đồng thời mở mắt ra nhìn lại, chỉ thấy máu thánh đạo người bị một đạo lóe ra kim quang huyền diệu minh văn đánh trúng, thân thể cao lớn giống như diều đứt dây giống như, nặng nề mà té ngã trên đất. Trong không khí tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi uy áp khí tức, cỗ khí tức kia dường như một cái vô hình cự thủ, ép tới người không thở nổi. Nạp Lan Phất Y cùng Tiểu Niệm nhìn về phía Vân Hạo trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn vốn cho rằng đã đối Vân Hạo thực lực có hiểu rõ nhất định, lại không nghĩ rằng Vân Hạo còn ẩn giấu đi cường đại như thế thủ đoạn. Kia thần bí kim sắc minh văn đến tột cùng là cái gì? Nó tại sao lại nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy? Cái này liên tiếp nghi vấn, giống như nước thủy triều tại hai bộ não người bên trong cuộn cuộn. Những năm gần đây, Nạp Lan Phất Y lìa bằng vào phong phú lịch duyệt cùng nhạy cảm sức quan sát, tự nhận là thấy qua vô số kỳ nhân dị sự, nhưng Vân Hạo hôm nay biểu hiện lại hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Mà Tiêu Niệm, tại Mật Phong Ti bên trong một mực lấy thông minh cùng kiến thức rộng rãi chứ danh, giờ phút này cũng bị Vân Hạo thủ đoạn cả kinh nói không ra lời. Vân Hạo hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, chậm rãi đi hướng máu thánh đạo người. Trong lòng của hắn đồng dạng tràn đầy thất vọng, máu thánh đạo người liền chết như vậy sao? Làm Vân Hạo đi vào máu thánh đạo bên người thân, cẩn thận xem xét sau, phát hiện máu thánh đạo người đã không sai khí tuyệt bỏ mình, sinh cơ hoàn toàn không có. Vân Hạo trong lòng không khỏi dâng lên một hồi sợ hai thán phục, tụ linh minh văn uy lực vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hồi tưởng lại lần trước sử dụng tụ linh minh văn cảnh tượng, lần này uy lực đâu chỉ cường đại gấp đôi. Vân Hạo nhìn qua khí tuyệt ngã xuống đất máu thánh đạo người, trong lòng không khỏi cảm khái. Tu vi cảnh giới một cảnh một thiên địa, lời này quả nhiên không giả. Chính mình đột phá tới luyện khí cảnh 6 tầng sau, cùng máu thánh đạo người giao phong lúc, rõ ràng cảm giác không có bó tay bó chân cảm giác, trước đó còn có chút khó mà chống lại cường đại đối thủ, bây giờ đã đổ vào dưới chân, cái này khác nhau một trời một vực chênh lệch, quả thực làm cho người thổn thức. Làm sơ bình phục, Vân Hạo xe nhẹ đường quen ngồi xổm người xuống, bắt đầu đối máu thánh đạo người sở thi. Trong lòng của hắn tin tưởng, máu thánh đạo người bực này trong giang hồ sông sáo hơn 100 năm lão quái vật, trên thân nhất định có dấu không ít đồ tốt, chính mình tuyệt không thể bỏ qua. Trải qua nhiều lần mạo hiểm lịch luyện, chiến hậu sở thi siêu tập chiến lợi phẩm, sớm đã thành Vân Hạo theo bản năng quen thuộc. Vân Hạo hai tay nhanh chóng mà cẩn thận lục lọi, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng có dấu vật phẩm nơi hẻo lánh. Ngay tại hắn thăm dò vào máu thánh đạo người trong lúc, ngón tay chạm đến một cái bị tơ lụa bao quanh vật. Bằng vào xúc cảm, xác định đây là một quyển sách. Vân Hạo nhịp tim không khỏi tăng tốc, có thể bị máu thánh đạo người như thế tỉ mỉ đảm bảo thư tịch, nhất định không thể coi thường. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra bao khóa, chỉ thấy tơ lụa bên trên treo lên cổ phát hoa văn, trải qua tuế nguyệt ăn mòn, vẫn không mất tinh xảo. Ước chế không nổi nội tâm hiếu kỳ, hai tay khẽ run, chậm rãi để lộ tơ lụa, một bản trang bìa khắc đầy phù văn thần bí thư tịch xuất hiện tại trước mắt. Tĩnh mịch lại âm trầm địa cung bên trong, mờ nhạt chập chờn bó đuốc quang mang chiếu rọi tại Vân Hạo chuyên chú trên khuôn mặt. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Cùng lúc đó, cách đó không xa chữa thương Nạp Lan Phất Y cùng Tiêu Niệm cũng chú ý tới Vân Hạo cử động. Tiêu Niệm ánh mắt cổ quái, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vị này điện hạ xem ra có chút không tốt đam mê a. Chương 212, luyện đan kinh yếu hồi cung bế quan. Chương 212, luyện đan kinh yếu hồi cung bế quan. Vân Hạo ức chế không nổi nội tâm kích động, hai tay khẽ run, từ từ mở ra tầng kia dùng tơ lụa tỉ mỉ bao khóa thư tịch. Theo tơ lụa trượt xuống, một bản cổ pháp nặng nghề thư tịch hiện ra ở trước mắt, trên bìa luyện đan kinh yếu bốn cái cứng cáp hữu lực chữ lớn, dường như tản ra thần bí quang mang. Nhìn thấy tên sách trong ngay mắt, Vân Hạo ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, trong lòng dâng lên một hồi khó nói lên lời vui sướng. Đây chẳng phải là chính mình tha thiết ước mơ sao? Cho tới nay, Vân Hạo đều đối luyện chế chân chính đan dược tràn đầy hướng tới. Ở trên con đường tu hành, hắn biết rõ đan dược không chỉ có thể tăng cao tu vi, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng. Bất quá, bởi vì khuyết thiếu đan lô cùng tương quan kinh nghiệm, luyện đan một chuyện từ đầu đến cuối dừng lại tại tưởng tượng giai đoạn. Dù vậy, Vân Hạo chưa hề buông tha đối luyện đan truy cầu, vì thế, hắn còn cố ý mời Nạp Lan Phất Ý đi hỗ trợ tìm kiếm đan lô, lúc này mới có lần này địa cung chi hành. Vân Hạo ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, tôn này nguyên bản bị huyết thánh chân quân dùng để tinh luyện huyết thủy đan lô, giờ phút này đang lặng lặng nằm trên mặt đất. Trải qua tuế nguyệt tẩy lễ cùng tà ác pháp thuật làm bẩn, đan lô mặt ngoài mặc dù che một tầng dơ bẩn, lại khó nén cổ pháp nặng nề khí tức. Bây giờ, đan lô có, lại ngoài ý muốn được đến bản này luyện đan kinh yếu, Vân Hạo chỉ cảm thấy phảng phất là sự an bài của vận mệnh, ngủ gật lúc liền có người đưa tới gối đầu, trong lòng thoải mái khó mà nói nên lời. Nhưng Vân Hạo trong lòng vẫn có một tia lo nghĩ, bản này luyện đan kinh yếu bên trong là không ghi lại chân quý đan phương đâu. Mang mong mỏi mãnh liệt, Vân Hạo cẩn thận từng ly từng tí mở ra thư tịch. Một cỗ cổ xưa khí tức đập vào mặt, trang sách bên trên lít nha lít nhít viết đầy văn tự, mỗi một chữ đều dường như nói cổ lão luyện đan kỹ nghệ. Khúc dạo đầu kỹ càng giới thiệu luyện đan cơ bản nguyên lý, từ dược liệu thu thập, chọn lựa, tới hỏa hầu trường khống, đan lô sử dụng, mọi thứ trình bày đến cực kỳ tường tận. Vân Hạo càng xem càng mê mẩn, dường như đưa thân vào một cái thần kỳ luyện đan thế giới. Khi hắn tiếp tục về sau đọc qua lúc, quả nhiên phát hiện các loại chân quý đan phương, từ tăng cao tu vi tụ khí đan, tới thánh dược chữa thương hồi xuân đan, cái gì cần có đều có. Những này đan phương không chỉ có ghi chép cần thiết dược liệu cùng phương pháp luyện chế, còn đối khả năng vấn đề xuất hiện cùng biện pháp giải quyết tiến hành giải thích rõ. Ngay tại Vân Hạo đắm chìm trong thư tịch thời điểm, Nạp Lan Phất Ý cùng Tiểu Niệm chậm rãi đi tới. Trải qua ngắn ngủi chữa thương, bọn hắn khí sắc tốt lên rất nhiều. Nhìn thấy Vân Hạo quyển sách trên tay, hai người trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. "Điện hạ, đây là sách gì?" Nạp Lan Phất Ý thì hỏi. Vân Hạo ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười, "Lan công, đây là một bản luyện đan kinh yếu bên trong ghi chép phong phú luyện đan tri thức cùng chân quý đan phương. Có nó, lại thêm tôn này đan lô, ta liền có thể nếm thử luyện chế đan dược." Tiểu Niệm trong đôi mắt đẹp lóe ra quan mang, không nghĩ tới điện hạ không chỉ có đánh bại máu thánh đạo người, còn chiếm được dạng này một bản ký thư, thật sự là thật đáng mừng. Vân Hạo nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy đối tương lai ước mơ. Có bản này luyện đan kinh yếu cùng đan lô, chính mình ở trên con đường tu hành lại bước ra trọng yếu một bước. Nhưng cũng minh bạch, luyện đan cũng không phải là chuyện dễ, hết thảy đều cần hắn đi tìm tòi học tập. "Các ngươi thường thế như thế nào?" Vân Hạo lo lắng nhìn về phía Nạp Lan Phất Y cùng Tiểu Niệm, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Đa tạ điện hạ quan tâm, đã không ngại." Nạp Lan Phất Y thì chắp tay hành lễ, trong giọng nói mang theo vài phần vui mừng. Trải qua ngắn ngủi điều tức, hắn khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, vết thương trên người cũng không còn dính máu. Tiểu Niệm bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Vân Hạo bên cạnh. Làm nàng nhìn thấy Vân Hạo trong tay luyện đan kinh yếu lúc, trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Hồi tưởng lại vừa rồi Vân Hạo tại máu thánh đạo người thi thể bên trên tìm tòi cảnh tượng, nàng còn từng sinh lòng nghi hoặc, hiện tại xem ra, vị này thái tử gia là đang tìm kiếm thư tịch, cũng không phải là có cái gì kỳ quái đam mê. "Vậy chúng ta chuẩn bị ra ngoài đi." Vân Hạo đem thư tịch cẩn thận cất kỹ, ánh mắt quét về phía địa cung xuất khẩu. "Cũng tốt, thời gian dài như vậy, bên ngoài những tiểu tử kia đều nên lo lắng." Nạp Lan Phất Y liền gật đầu đồng ý, trong mắt lóe lên một tia đối thuộc hạ lo lắng. Trước khi đi, Vân Hạo đương nhiên sẽ không buông tha tại huyết thánh chân quân trên thân thử vận khí một chút cơ hội. Ngồi xổm người xuống, cẩn thận lục lọi huyết thánh chân quân quần áo. Làm hắn thất vọng là, lão gia hỏa này thân bên trên trống rỗng, liền một trương ngân phiếu đều không có. Đương nhiên, trọng yếu nhất đan lô là nhất định phải mang đi. Chiếc lò luyện đan này tuy bị huyết thánh chân quân dùng để tinh luyện huyết thủy, nhưng chất liệu thượng thừa, công nghệ tinh xảo, có linh khí chất chứa trong đó, nghĩ đến nhất định là hiếm có chân chính lò luyện đan. Ngoài ra, còn có chiếc kia huyền băng quan tài, Nạp Lan Phất Ý liền nói đây cũng là giá trị liên thành bảo bối. Thế là, ra ngoài lúc, Vân Hạo gánh đan lô, Nạp Lan Phất Ý thì gánh huyền băng quan tài, ba người đi ra ngoài. Khi bọn hắn đi đến trước đó cùng huyết thánh chân quân địa phương chiến đấu lúc, Vân Hạo đột nhiên phúc trí tâm linh, một cỗ kỳ diệu cảm giác xông lên đầu. Vận chuyển linh thức, hướng phía bốn phía liếc nhìn. Một lát sau, Vân Hạo ánh mắt khóa chặt tại một chỗ trên vách đá, tại linh thức cảm giác hạ, vách đá phía sau ẩn giấu đi một gian mật thất. "Lan công, Tiểu Niệm, ta phát hiện một gian mật thất, các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến." Vân Hạo đối hai người nói rằng. Nạp Lan Phất Y thì cùng Tiểu Niệm liếc nhau, không có hỏi nhiều. Trải qua lần này địa cung chi hành, bọn hắn đối Vân Hạo năng lực đã là tâm phục khẩu phục, tin tưởng hắn nhất định có thể xử lý thích đáng. Vân Hạo đi vào trước vách đá, cẩn thận tìm kiếm môn hộ cơ quan. Tìm hồi lâu, đều không có phát hiện bất kỳ manh mối. Đã tìm không thấy cơ quan, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vân Hạo hừ một tiếng, vận chuyển chân khí trong cơ thể, đột nhiên một quyền đánh phía vách đá. Vang một tiếng vang thật lớn, vách đá ầm vang sụp đổ, lộ ra phía sau mật thất. Một cỗ cổ xưa khí tức đập vào mặt, Vân Hạo tập trung nhìn vào, mật thất bên trong chất đầy vàng bạc châu báu. Chân châu, phỉ thúy, mã não tại mờ tối dưới ánh sáng lóe ra mê người qua mang, kim tệ, ngân tệ chồng chất như núi, dường như óng ánh khắp nơi hải dương. Hắc, huyết sát môn chiếm cứ trăm năm lâu, liền nói không có khả năng không có cái gì. Vân Hạo hưng phấn nói thầm một tiếng, vẫy tay một cái, cả phòng vàng bạc châu báu bị thu vào bảo bình không gian bên trong. Có những vàng bạc này châu báu, Vân Hạo trong lòng an tâm rất nhiều. Từ khi trở thành đại ngu hoàng quyền người thừa kế một khắc kia trở đi, hắn liền không nên vì tiền giàu gì. Nhưng khi còn bé nghèo khó kinh nghiệm, nhường hắn đối tài phú có một loại đặc thù khát vọng. Bây giờ có những ngày tài bảo, hắn rốt cuộc không cần lo lắng thiếu tiền tiêu. Vân Hạo gánh đan lô, bước nhanh đi ra địa cung. Khi hắn đi vào trong sân lúc, lại phát hiện thiên cương nhóm thiếu một nửa người, mà đom đóm cùng thổ lâu lâu chủ thì không thấy bóng dáng. Duy chỉ có thủy lâu lâu chủ thi thể còn tại. Nạp Lan Phất Y Lìa đứng tại một đám thiên cương trước mặt, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Tiêu Niệm càng là mày liễu dựng thẳng, chửi ầm lên, một đám phế vật. Chuyện gì xảy ra? Vân Hạo vội vàng buông xuống đan lô hỏi. Nạp Lan Phất Y Lìa cười khổ lắc đầu, điện hạ, chúng ta ở cung điện dưới lòng đất thời điểm, tới hai đại U Minh lâu lâu chủ, hẳn là lầu gỗ cùng kim lâu lâu chủ, đem đom đóm cùng thổ lâu lâu chủ cứu đi, một hai ngày cường đuổi bắt, bây giờ còn chưa trở về. Vừa dứt lời, mấy chục đạo thân ảnh chạy như bay đến, chính là đuổi bắt thiên cương nhóm. Bọn hắn nguyên một đám thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Thuộc hạ đáng chết, để bọn hắn chạy trốn. Một tên thiên cương tiến lên một bước, âm thanh run rẩy nói, chúng ta không nghĩ tới U Minh lâu còn có một số đông người tiếp ứng, bọn hắn thiết hạ trùng điệp mai phục, chúng ta. Vân Hạo nhíu mày, ánh mắt đảo qua đám người, nhìn thấy trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang tổn thương, lửa giận trong lòng dần dần lắng lại. Tốt, việc này không trách các ngươi, U Minh lâu sớm có dự mưu, lần này để bọn hắn đạt được, lần sau định sẽ không lại để bọn hắn lung tung ngoài vòng pháp luật. Nạp Lan Phất Y Lìa nhẹ gật đầu, điện hạ nói đúng, sau khi chúng ta trở về, muốn một lần nữa bố trí, tăng cường đề phòng, tuyệt không thể nhường U Minh lâu lại có thời cơ lợi dụng. Tiêu Niệm cũng thu hồi phẫn nộ biểu lộ, nghiêm túc nói, lần này may mắn mà có điện hạ, không chỉ có đánh bại máu thánh đạo thầy người đồ, bất quá U Minh lâu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Nói xong trừng mắt liếc thiên cương nhóm, hừ lạnh nói, sau khi trở về riêng phần mình lãnh phạt. Vân Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, mặc kệ U Minh lâu có âm mưu gì, chúng ta đều muốn vượt khó tiến lên, đại ngu an bình, tuyệt không thể khiến cái này thế lực tà ác phá hư. Bắt vào tay người, được người cứu đi. Nhìn trời cương nhóm tới nói rất mất mặt. Chuyến này, đối Vân Hạo mà nói, có thể xương thắng lợi trở về. Tha thiết ước mơ lò luyện đan thuận lợi tới tay, càng có niềm vui ngoài ý muốn, một bản chân quý luyện đan kinh yếu. Không chỉ có như thế, hắn thành công đột phá tới luyện khí cảnh 6 tầng, thực lực tăng lên trên diện rộng, còn tự tay chém giết máu thánh đạo người cùng huyết thánh chân quân bực này ma đầu sư đồ. Trừ cái đó ra, đại lượng vàng bạc châu báu nhập trướng, càng thu hoạch mật phong ti quyền lực giao tiếp, tăng thêm hữu lực cánh tay. Xuống núi lúc, Lao Thôi sớm đã chờ tại ước định chỗ, vẻ mặt lo lắng, đi qua đi lại, vừa thấy được Vân Hạo đám người thân ảnh, lập tức nên đón tiếp lấy. Điện hạ, có thể tính đem các ngươi trông mong trở về. Huyết sát môn bên kia tình huống như thế nào? Lao Thôi một bên giúp đỡ đám người dẫn ngựa, một bên không kịp chờ đợi hỏi. Tư Mã Chiêu Diệu đứng ở một bên, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Lần hành động này, hắn xác thực không làm sao phát huy tác dụng, nghe được Lao Thôi hỏi thăm, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Vân Hạo thấy thế, cười giải bày nói, "Lao Thôi, lần này may mắn mà có đại gia đồng tâm hiệp lực, huyết sát môn đã bị chúng ta phá hủy, tuy nói quá trình có chút khó khăn chắc trở, nhưng cũng may tất cả thuận lợi." Lao Thôi nghe xong, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, "Quá tốt rồi. Lần này đại ngu bách tính xem như thiếu một mối họa lớn." Lại hiếu kỳ truy vấn khởi hành động chi tiết, Vân Hạo kiên nhận giảng thuận, ngẫu nhiên Tư Mã Chiêu Diệu cũng biết chen vào vài câu, bầu không khí dần dần biến dễ dàng hơn. Đám người một đường đi gấp, đã bên ngoài buôn ba vài ngày. Trên đường về, Vân Hạo quyết định không còn tiến về mật phong ti hang ổ, mà là mang theo Tiểu Niệm cùng Hoàng Hùng trực tiếp hồi cung. Bước vào hoàng cung, quen thuộc tường đỏ ngói vàng đập vào mi mắt, Vân Hạo trong lòng dâng lên một cô khác an tâm. Bình an trở về, trước hết đi Thái Hậu cùng Hoàng đế chỗ thỉnh an báo bình an. Vân Hạo mang theo Tiểu Niệm cùng Hoàng Hùng đi vào Thái Hậu cung điện, Thái Hậu đang ngồi ở khắc hoa trên ghế, trong tay bưng lấy chén trà, khắp khuôn mặt là lo lắng. Nhìn thấy Vân Hạo tiến đến, Thái Hậu vội vàng buông xuống chén trà, đứng dậy, "Cháu ngoan, ngươi có thể tính trở về, mấy ngày nay ai ra ngày đêm lo lắng, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện gì." Vân Hạo bước nhanh về phía trước, cung kính hành lễ một cái, "Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi trở về, để ngài lo lắng, lần này xuất hành tất cả thuận lợi, Tôn Nhi không chỉ có diệt trừ huyết sát môn, còn thu hoạch tương đối khá." Sau đó, Vân Hạo giảng yếu giảng thuật lần hành động này trải qua, Thái Hậu nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, "Tốt, tốt, không hổ là ai gia hoàng tôn, hữu dụng lưu nhiêu." Từ Thái Hậu cung điện sau khi ra ngoài, Vân Hạo lại tiến về hoàng đế thư phòng. Hoàng đế ngay tại phê chữa tấu chương, nhìn thấy Vân Hạo tiến đến, thả ra trong tay bút son, "Hạo Nhi, trở về, có thể thuận lợi sao?" Vân Hạo lần nữa hành lễ, đem lần hành động này tình huống cặn kẽ hướng hoàng đế báo cáo một lần. Coi như hắn không nói, Nạp Lan Phất Y Lìa cũng biết hướng hoàng đế cùng Thái Hậu báo cáo, dứt khoát nói lần này đi ra ngoài trải qua. Hoàng đế nghe xong, hài lòng gật đầu, "Làm tốt. Huyết sát môn làm hại nhiều năm, bây giờ bị diệt trừ, đại ngu giang hồ cũng có thể an bình một chút. Nghe nói ngươi còn thu được mật phong ti quyền lực giao tiếp, ngày sau cần phải thật tốt lợi dụng, là đại ngu giang sơn xã tắc xuất lực." "Ừm, ta biết." Vân Hạo kiên định trả lời, đã lâu gọi không ra phụ hoàng hai chữ. Nhìn xem hoàng đế trạng thái càng thêm suy yếu, nhường trong lòng của hắn mơ hồ lo lắng, nghĩ đến nhất định phải nhanh nghiên cứu luyện đan chi đạo, hoàng đế tuổi tác không tính lớn, nếu như thân thể của hắn tốt, có thể tiếp tục làm hoàng đế của hắn, mà chính mình chí không ở chỗ này, tại tu tiên chi đạo. Rời đi hoàng đế thượng thư phòng, Vân Hạo lại đi gặp cô cùng Thảo Nhi. Cô nhìn thấy Vân Hạo, trong mắt tràn đầy đau lòng, "Hạo Nhi, mấy ngày nay ở bên ngoài chịu khổ a." Vân Hạo cười lắc đầu, "Cô, ta không sao, lần này ra ngoài không chỉ có lịch luyện chính mình, còn thu hoạch không ít thứ." Nói, Vân Hạo xuất ra một chút từ huyết sắt môn được đến đồ chơi nhỏ, đưa cô cùng Thảo Nhi, "Thảo Nhi, đây là lễ vật cho ngươi." Thảo Nhi tiếp nhận lễ vật, cười vui vẻ, "Cảm ơn đại ca, những vật này thật xinh đẹp, đều là một chút đồ trang sức. Hoàng gia không bao giờ thiếu những này đồ vật, nhưng không chịu nổi là Vân Hạo cho." Ngô Thanh Hồng cùng Thảo Nhi đều vui vẻ không thôi. Cùng cô cùng Thảo Nhi trò chuyện trong chốc lát sau, Vân Hạo trở lại tầm cung của mình. Ngồi tại trước bàn sách, hồi tưởng đến lần này địa cung chi hành từng ly từng tí, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Bây giờ, chính mình không chỉ có thực lực tăng lên, còn chiếm được lò luyện đan cùng luyện đan kinh yếu, là thời điểm chuyên tâm nghiên cứu thuật luyện đan. Thế là, Vân Hạo tuyên bố sau đó phải bế quan học tập, nghiên cứu luyện đan chi đạo. Luyện đan không chỉ cần phải tinh xảo kỹ nghệ, còn cần đại lượng thời gian cùng tinh lực. Tại trong những ngày kế tiếp, đem quá chú tâm đầu nhập vào luyện đan bên trong, tăng lên chính mình. Tuyên bố trước khi bế quan, Vân Hạo biết rõ chính mình sẽ có thời gian rất lâu không cách nào hỏi đến chuyện ngoại giới, liền quyết định trước thích đáng dàn xếp tiểu niệm cùng Hoàng Hùng. Đưa tới Mai Hoa bà, an bài đám người tề tụ Đông cung vườn hoa. Nắng ấm vẩy vào muôn hồng nghìn tía bụi hoa ở giữa, Vân Hạo dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hướng tiểu niệm cùng Hoàng Hùng giới thiệu Đào Hồng Liễu Lục cùng Chỉ Diên bọn người, đây là bên cạnh ta cực kỳ đắc lực người, về sau các ngươi không thể thiếu liên hệ, hôm nay đại gia liền biết nhau một phen. Tiểu niệm uyển chuyển hạ thấp người, dưới khăn che mặt, một đôi mắt đẹp cố phán sinh tư. Đào Hồng Liễu Lục tỷ muội ngước mắt trong đáy mắt, chỉ cảm thấy cặp mắt kia như sâu không lường được cú đầm, dường như có thể đem người linh hồn hút vào trong đó, lại phối hợp nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người, đúng như từ trong tranh đi ra khuynh thế giai nhân. Hai tỷ muội liếc nhau, trong lòng cảnh báo đại tác, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tự nhiên sinh ra. Cho dù cùng là nữ tử, cũng khó có thể ngăn cản tiểu niệm tán phát đặc biệt bị lực. Vân Hạo bế quan về sau, Đông cung sinh hoạt lặng yên xảy ra biến hóa. Sáng sớm, trong hoa viên tràn ngập mùi thơm ngào ngạt hương hoa, Đào Hồng Liễu Lục tỷ muội thân mang tinh xảo quần sam, tận lực tại tiểu niệm trước mặt biểu hiện ra tài nghệ. Đào Hồng khẽ vuốt đàn ngọc, tiếng đàn du dương, Liễu Lục huy hào bắt mặc, đầu bút lông linh động. Tiểu niệm thấy thế, cười nói tự nhiên, khẽ hé môi son ngâm sướng một khúc, thanh âm huyền chuyển, cuốn lương không dứt, trong nháy mắt hấp dẫn đám người. Chỉ Diên ở một bên nhìn xem trận này đỏ sức, khi thì che miệng cười trộm, khi thì nhẹ giọng khuyên giải. Sau giờ ngọ đình viện, dương quang ấm húc, tiểu niệm cùng Đào Hồng Liễu Lục tỷ muội thưởng thức trà đánh cờ, trong ngôn ngữ ngươi tới ta đi, nhìn như chuyện trò vui vẻ, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Cho dù kiều niệm lời nói ôn hòa, lại luôn có thể xảo diệu đáp lại, nhường Đào Hồng Liễu Lục tỷ muội khó mà chiếm được tiên cơ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Đông cung bởi vì trận này đỏ sức vô cùng náo nhiệt. Trên thực tế là Kiều Niệm cố ý đùa Đào Hồng Liễu Lục hai cái tiểu nha đầu. Nàng mỗi ngày xuất quỷ nhập thần, rời đi hoàng cung xử lý mật phong ti sự vụ, ban đêm trở về cùng Đào Hồng Liễu Lục đấu võ mồm đấu tài nghệ. Mà Vân Hạo thì là một lòng nghiên cứu luyện đan. Thời gian nhoáng một cái hai tháng trôi qua, bắt đầu mùa đông sau trận tuyết rơi đầu tiên giáng lâm. Cũng là một ngày này, hoàng đế bên người thái giám Tiểu Thuận Tử đến đây truyền chỉ, nhường Vân Hạo vào triều. Một ngày này có đại sự xảy ra. Chương 213 Võ Vương Nưu phản hoàng đế bệnh tình nguy kịch. Chương 213, Võ Vương Nưu phản hoàng đế bệnh tình nguy kịch. Đại ngu trên triều đình, không khí ngột ngạt đến như là báo tô tiến đến trước đó tĩnh mịch, nặng nghề khí tức cơ hồ làm cho tất cả mọi người không thở nổi. Mạ vàng chân cắm đến bên trên ánh nến tại gió lùa quét hạ kịch liệt chập chờn, đem trên long ỷ hoàng đế thân ảnh kéo đến lúc dài lúc ngắn. Vân Hạo đi vào triều đình, bước chân không tự giác chậm dần, bén nhạy phát giác được, hôm nay bầu không khí so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn nghiêm trọng. Hoàng đế Ngô Thanh Huyền vẫn như cũ thân hình gầy gò, tựa như một gốc trong gió rét run lẩy bẩy cây khô. Tự Vân Hạo từ huyết sát môn bình an trở về, thái hậu liền rất ít lên hướng, trong khoảng thời gian này, hoàng đế một mình nâng lên xử lý chính vụ gánh nặng. Hạo Nhi, ngồi. Hoàng đế nhìn thấy nhi tử một phút này, cô gầy trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nụ cười này bên trong mang theo vài phần mỏi mệt, cũng xen lẫn một chút vui mừng. Vân Hạo trong lòng âm thầm tiêu khổ, trong khoảng thời gian này, hắn tập trung tinh thần nhào vào luyện đan nghiên cứu bên trên, từ hoàng gia thư khố bên trong tìm đến rất nhiều y kinh điển tịch, ngày đêm nghiên cứu, đã rất có tâm đắc, đang định hai ngày này liền tay nếm thử luyện đan. Còn không chờ hắn bắt đầu, liền bị gấp triệu vào triều. Thế nhưng là có cái đại sự gì? Vân Hạo trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Hoàng đế Ngô Thanh Huyền nặng nề mà thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài bầu trời xám xịt, phía nam 800 dặm khẩn cấp, sắp đưa đến hoàng cung, lại hơi chờ một lát liền biết kết quả, sợ không phải chuyện gì tốt. Vừa dứt lời, một đạo bén nhọn thái giám thanh âm vạch phá triều đình yên tĩnh, 800 dặm khẩn cấp tấu chương tới. Tiên. Hoàng đế thanh âm hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng lại mang theo vài phần uy nghiêm. Không đầy một lát, một tên máu me khắp người võ tướng lão đạo xông vào đại điện, khôi giáp của hắn tổn hại không chịu nổi. Trên thân nhiều chỗ vết thương còn tại ra bên ngoài rớm máu, tại quang khiết trên mặt đất lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Võ tướng bịch một tiếng bái phục quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng, bệ hạ vạn tuế, mặt tướng Nam Nhạc thành biên quan phó tướng Vương tướng quân tọa hạ lính liên lạc Lý Sơn, phụ Vương tướng quân chi mệnh, tấu bệ hạ. Võ Vương nửa tháng trước đống nhiên xuất hiện tại Nam Nhạc thành đại doanh, đánh ra thanh quân chắc danh hảo, liên hợp Nam Man đại quân, giống như là con sói đói phá Nam Nhạc thành, trắng trợn đổ sát. Nam Nhạc thành lớn nhỏ hơn 20 vị tướng lĩnh quy hàng, mười mấy tên trung dũng đại tướng thẳng tao chém giết, đại doanh 30 vạn đại quân, chỉ có 5 vạn người đi theo Vương tướng quân liều chết chạy ra ngoài, còn lại 25 vạn đại quân đều bị Võ Vương thu phục. Bây giờ, lại thêm Nam Man 10 vạn đại quân, bọn hắn đã công phá ba thành, đang khí thế hung hăng kiếm chỉ lên kinh theo lính liên lạc báo cáo, hoàng đế sắc mặt càng ngày càng khó coi, như là trước khi mưa báo tới mây đen, âm trầm đến đáng sợ. Nghe tới Nam Nhạc thành luôn hãm, Rất nhiều tướng lĩnh quy hàng lúc, hoàng đế thân thể run nhẹ nhẹ, hai mắt trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khó có thể tin. Rốt cục, hoàng đế cũng không còn cách nào tiếp nhận bất thình lình trầm trọng đả kích, phốc phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây giống như ngã về phía sau. Vân Hạo tay mắt lanh lẹ, đội vàng xông lên phía trước, vững vàng nâng lên hoàng đế. Đại điện bên trong lập tức loạn cả một đoàn, văn võ bá quan nhóm cả kinh thất sắc, nhao nhao xuống lại tới. Có quan viên sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra. Có thì châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng bất an. Bệ hạ, liên tục không ngừng tiếng hô hoán ở trong đại điện bên quần, lại không cách nào che giấu trên triều đình hạ tràn ngập khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Hoàng đế trong tầm cung, dương cột chạm chỗ ở giữa tràn ngập một cỗ kiểm chế lại trầm muộn khí tức. Mạ vàng lưu hương bên trong, khói xanh lượn lờ chậm chậm lên cao, lại không cách nào xua tan cái này làm cho người hít thở không thông không khí. Thái hậu, Vân Hạo cùng thái y lệnh trương thái y ba người vây tụ một chỗ, thanh âm ép tới cực thấp, dường như sợ quấy nhiễu tới giường nằm bên trên hôn mê bất tỉnh hoàng đế. Trương thái y kia, hoàng đế tình huống như thế nào? Thái hậu dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nàng thân mang hoa lệ cung trang, trên mặt lại tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt chăm chú nhìn Trương thái y, phảng phất muốn từ trên mặt của hắn tìm tới một tia hy vọng. Trương thái y chỉ cảm thấy toàn thân như rớt vào hầm băng, tình thế khó xử. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo trán của hắn lan xuống, thấm ướt cổ áo. Môi hắn run nhẹ nhẹ, mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại bị sợ hãi ngạnh ở yết hầu. Thái hậu gặp hắn bộ dáng như vậy, lông mày chăm chú nhăn lại, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, trong điện không có người ngoài, chỉ có bản cung cùng hoàng tôn, ngươi như nói thật. Trương thái y bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể như run rẩy giống như run rẩy. Hắn há miệng run rẩy mở miệng, hồi bẩm thái hậu, bệ hạ nguyên bản liền người yếu, sinh cơ khô cạn. Trước đó cũng không biết phục dụng chân quý bực nào dược liệu, bệnh tình cũng là có chỗ làm dịu, so mấy tháng trước tốt lên rất nhiều. Nhưng này cũng bèn bèn trì hoãn sinh cơ biến mất tốc độ, cũng không có thể trị tận gốc. Hôm nay bệ hạ gấp hỏa công tâm, sinh cơ bệnh giữ hoàn toàn bộc phát, vì thần y thuật nông cạn, thực sự vô lực hồi tiên, sợ là chỉ có 3 ngày có thể sống. Nói xong, đầu hắn nặng nề mà gõ trên mặt đất, dường như trong nháy mắt hao hết khí lực toàn thân, cũng không dám lại nâng lên. Thái hậu nghe vậy, như bị sét đánh, toàn thân kịch liệt rung động, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, biến trắng bệch như tờ giấy. Hốc mắt cấp tốc phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng thân hình thoát một cái, suýt nữa ngã sấp xuống, Vân Hạo tay mắt lênh lẹ, vội vàng đưa tay nâng lên thái hậu, mới tránh khỏi một trận ngoài ý muốn. Thái hậu hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm bi thống, sau một lúc lâu, thanh âm mang theo nghẹn ngào mà hỏi thăm, liền không có cách nào sao? Đường đường thái y y viện, nhiều như vậy thái y y, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem hoàng đế băng hà? Trương thái y cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, thái hậu, bệ hạ thân thể sinh cơ cùng khí huyết đã hoàn toàn tan rã, bây giờ quá bổ không tiêu nổi, cho dù là nhất dược liệu quý giá, giờ phút này đối bệ hạ mà nói, cũng như thạch tín, không chỉ có không cách nào chữa trị chứng bệnh, ngược lại khả năng gia tốc bệ hạ suy kiệt. Thái hậu vẫn không cam tâm, trong ánh mắt lóe lên một tia chờ mong, truy vấn, tế ti cung tiểu hoàn đan có thể thử một lần. Nghe nói kia tiểu hoàn đan có thể tái tạo lại toàn thân, nói không chừng có thể cứu hoàng đế một mạng. Trương thái y xem như thái y địa viện thái y lệnh, tự nhiên biết rõ tế ti cung tiểu hoàn đan đại danh. Hắn lần nữa cúi đầu xuống, thanh âm bên trong mang theo một tia tiếc nuối, thái hậu, tiểu hoàn đan mặc dù thần kỳ, nhưng bệ hạ bây giờ tình trạng cơ thể quá mức suy yếu, tiểu hoàn đan dược lực mạnh mẽ, tùy tiện phục dụng, bệ hạ thân thể căn bản không chịu nổi, theo vi thần phán đoán, sợ là không thể dùng a. Thái hậu toàn thân ngăn không được run rẩy, bờ môi có chút đóng mở, dường như có thiên ngôn vạn ngữ mong muốn thổ lộ hết, nhưng lại bị vô tận bi thương ngạnh tại trong cổ họng, cuối cùng không hề nói gì đi ra. Hồi lâu, thái hậu cưỡng chế nội tâm bi thống, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, chậm rãi nói rằng, đi xuống đi, mấy ngày nay liền canh giữ ở hoàng đế bên này, đừng về thái y địa viện, đối ngoại tuyên bố hoàng đế long thể không việc gì, chuyện này can hệ trọng đại, ngươi cần phải nhớ kỹ. Trương thái y mồ hôi trên trán quần quần mà xuống, dường như mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng. Âm thanh run rẩy, đáp lại nói, vi thần biết được. Nói xong, bước chân phủ phiếm, mồ hôi đầm địa đi ra hoàng đế tầm cung. Vân Hạo đưa mắt nhìn Trương thái y rời đi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nâng đỡ lấy thái hậu, tại khắc hoa trên ghế ngồi xuống, nhẹ giọng an ủi, hoàng tổ mẫu, ngài tuyệt đối không nên quá độ sầu lo, đã phàm tục dược vật đối phụ hoàng vô hiệu, chúng ta không ngại nếm thử siêu việt phàm tục linh đan rượu dược, nói không chừng sẽ có cơ hội xoay chuyển. Thái hậu nghe Vân Hạo lời nói, chỉ coi là tôn nhi tại trấn an chính mình, trên mặt nổi lên một vẻ cười khổ, cháu ngoan, tế đi cung tiểu hoàng đan đều vô lực hồi thiên, ngươi phụ hoàng bệnh, chỉ sợ thật là bất lực cứu vãn. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng đăng cơ, võ vương lòng mang ý đồ xấu, chỉ có ngươi đăng cơ xứng đế, khả năng ổn định triều đình, giữ vững ta đại ngu giang sơn sát tắc. Trên thực tế, Vân Hạo sớm đã vận dụng linh thức dò xét qua hoàng đế tình trạng cơ thể, cùng Trương thái y nói tới giống nhau như lúc, hoàng đế đã tới dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Bình thường dược vật căn bản không có tác dụng, mà dược lực quá mạnh dược vật, hoàng đế thân thể hư nhược lại không thể thừa nhận, sau khi phục dụng ngược lại sẽ ra tốc tử vong, nhìn như đã khó giải. Nhưng Vân Hạo cũng không tính từ bỏ, trong khoảng thời gian này, cả thể xác và tinh thần hắn nghiên cứu luyện đan chi đạo, cũng không phải là không thu hoạch được gì. Khi lấy được luyện đan kinh yếu bên trong, vừa lúc có một loại tên là Hồi Thiên đan đan vương, đan này có thể cứu trị sinh cơ tăng dã, khí huyết khô kiệt chứng bệnh. Những năm này, nếu không phải Vân Hạo kiên trì nhường hoàng đế uống bảo bình nước, dùng ăn linh mẹ cháo, hoàng đế chỉ sợ sớm đã không chịu được nổi. Nhưng mà, bảo bình nước cùng linh mẹ cháo cũng không phải là bản năng, chỉ có thể tạm thời làm dịu hoàng đế bệnh tình. Muốn chân chính cứu vãn hoàng đế sinh mệnh, chỉ có luyện chế Hồi Thiên đan thử một lần. Hoàng tổ mẫu, mời cho tôn nhi 3 ngày thời gian, ta muốn nếm thử luyện chế đan dược cứu chữa phụ hoàng. Lần này ra ngoài, ta được đến cổ tịch đan phương cùng đan lô, có một loại đan dược vừa vặn đối chứng. Ba ngày này, liền mời hoàng tổ mẫu chủ trì triều đình, ổn định quân tâm. Vân Hạo ánh mắt kiên định, ngữ khí tràn ngập quyết tâm. Thái hậu nhìn xem Vân Hạo bộ dáng nghiêm túc, mặc dù trong lòng cũng không tin tưởng Tôn Nhi lời nói, nhưng lại không đành lòng đả kích hắn một mảnh hiếu tâm. Nàng chỉ coi đây là Vân Hạo đối hoàng đế thâm hậu tình cảm thể hiện, là không bỏ hoàng đế rời đi. Cháu ngoan, lòng hiếu thảo của ngươi đáng khen, cũng tốt. Ba ngày này ngươi liền an tâm làm bạn ngươi phụ hoàng, tổ mẫu sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm triều đình. Yên tâm, võ vương bất quá là chó nhà có tang, cấu kết nam an, không được cưa chuộng, tổ mẫu tự có cách đối phó. Hai ông cháu thương nghị thỏa đáng sau, thái hậu đứng dậy rời đi. Bây giờ triều đình thế cục dung chuyển bất an, nàng nhất định phải một lần nữa chấp trường triều chính, ổn định đại cục. Vân Hạo thì lưu tại hoàng đế tầm cung, làm bạn tại hoàng đế bên người. Quyết định ngay ở chỗ này luyện chế hồi thiên đan. Nhìn xem hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt hoàng đế, Vân Hạo trong lòng nổi lên một hồi gợn sóng. Trước kia, hắn một mực gọi không ra phụ hoàng hoặc phụ thân hai chữ này, có thể giờ phút này, bất chi bất giác nước mắt mơ hồ cặp mắt của hắn, tiết hầu nghẹn nào, thấp giọng nói rằng, "Phụ hoàng, ta sẽ không để cho ngươi rời đi ta cùng tổ mẫu." Nghĩ đến tỷ tỷ bây giờ đã thành hoạt tử nhân, Vân Hạo trong lòng một hồi nhói nhói, hắn tuyệt không thể lại mất đi phụ thân. Đúng lúc này, hoàng đế chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra vô tận mọi bệnh. Nhìn thấy Vân Hạo mắt đỏ canh giữ ở bên giường, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, thanh âm suy yếu, "Hạo nhi, không muốn khổ sở, người cuối cùng cũng có một lần chết, phụ hoàng có thể tìm tới ngươi, đã không có tiếc nuối. Chỉ tiếc, không nhìn thấy ngươi lập gia đình, còn chưa kịp cho ngươi định ra thái tử phi, cũng không thể giúp ngươi dọn sạch triều đình chướng ngại, ổn định thiên hạ, còn lưu lại võ vương cái này thái hoàng ẩm. Phụ hoàng kỳ thật còn muốn nhiều bồi bồi ngươi, đền bù những năm này thiếu thốn tình thương của cha cha." Phụ hoàng Vân Hạo nghe phụ thân tại thời khắc hấp hối, còn đang vì mình suy nghĩ, rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, hô lên một mực không gọi được hai chữ. Hoàng đế nghe được Vân Hạo gọi mình phụ hoàng, con ngươi có chút co bảo, toàn thân run rẩy lên. Nắm chặt Vân Hạo tay, hốc mắt phím hồng, "Tốt, hảo hài tử, có thể nghe được ngươi một tiếng này, phụ hoàng chết cũng không tiếc." Nói xong, hoàng đế lần nữa ngất đi. Vân Hạo vội vàng độ nhập một tia chân khí, bảo vệ hoàng đế tâm mạch, lại cho ăn chút bảo bình nước, tạm thời ổn định hoàng đế bệnh tình. Quay người đi ra tầm cung, đối với bên ngoài hồ, Lan Công, trong vòng 3 ngày, bất luận kẻ nào không được đi vào tầm cung. "Vâng, điện hạ." Nạp Lan Phất Y thì sớm đã tại đại điện bên ngoài chờ đợi, nghe được Vân Hạo mệnh lệnh, lập tức trả lời. Vân Hạo trở lại tầm cung, từ bảo bình bên trong lấy ra lò luyện đan, cùng ngàn năm nhân sâm, rất nhiều chân quý dược liệu, còn có bảo bình nước, linh mễ, xích hà trở. Hồi thiên đan chủ yếu dược liệu là ngàn năm nhân sâm, có thể Vân Hạo trong lòng tin tưởng, quá trình luyện đan tràn ngập biến số, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể thành công. Lý luận tri thức tất nhiên trọng yếu, nhưng thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, bắt đầu dựa theo luyện đan kinh yếu bên trong trình tự, đều đâu vào đấy chuẩn bị luyện chế hồi thiên đan. Máu thánh đạo người mặc dù được đến lò luyện đan cùng đan phương, nhưng không có chân hỏa. Vũ phu là luyện không thành đan dược, bình thường phàm hỏa cũng không cách nào chân chính kích hoạt đan lô. Mà hắn khác biệt, nắm giữ tu sĩ chi hỏa, tăng thêm chất khí, chính là luyện đan cơ bản nhất điều kiện. Luyện khí cảnh 6 tầng tu vi cảnh giới, lẽ ra là có thể luyện chế đan dược. Vân Hạo trong lòng hơi động, lòng bàn tay trong nháy mắt giấy lên một đám u lam chân hỏa. Chân hỏa chập chờn, tản ra nóng bỏng nhiệt độ, không khí chung quanh đều bởi vì nó mà vặn vẹo biến hình. Ngay sau đó, hắn cắn nát đầu ngón tay, một giọt tinh huyết chậm rãi hiện hiện, mang theo một tia mùi tanh nhạt. Giọt máu tươi này gánh chịu lấy Vân Hạo sinh mệnh lực cùng tinh khí thần, là tế luyện đan lô không thể thiếu môi giới. Lò luyện đan chính là chính tông tu sĩ đan lô, có luyện hóa thành dụng cụ đặc biệt thuộc tính. Chỉ có thông qua tinh huyết cùng chân hỏa song trọng rèn luyện, mới có thể cùng luyện đan người thành lập liên hệ chặt chẽ, từ đó nhường luyện đan người tại trong quá trình luyện đan thuận buồm xuôi gió. Nhẹ nhàng bắn ra, tinh huyết tinh chuẩn nhỏ vào trong lò đan. Trong chốc lát, đan lô dường như bị tỉnh lại cự thú, phát ra một hồi trầm thấp vù vù âm thanh. Tại chân hỏa rèn luyện hạ, tinh huyết cấp tốc dung nhập đan lô mỗi một đạo hoa văn, đan lô mặt ngoài tản mát ra nhàn nhạt quang vận, từ trong ra ngoài, tầng tầng quyết tán. Vân Hạo hết sức chăm chú, con mắt chăm chú khóa chặt đan lô. Vận chuyển chân khí trong cơ thể, đem nó liên tục không ngừng rót vào trong lò đan. Mỗi rót vào một tia chân khí, đan lô vù vù âm thanh liền càng thêm vang dội, quang vận cũng càng thêm sáng chói. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao, cả phòng đều bị đan lô tán phát quang mang chiếu sáng, dường như ban ngày. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vân Hạo trên trán che kín mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Tế luyện đan lô là một cái cực kỳ tiêu hao tinh lực cùng thể lực quá trình, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Nhưng Vân Hạo cắn chặt răng, nương tựa theo ý chí kiên cường, từ đầu tới cuối duy trì lấy đối chân hỏa, tinh huyết cùng chân khí khống chế tinh chuẩn. Thời gian dần qua, đan lô vụ vụ âm thanh biến bình ổn mà kéo dài, quan vận cũng từ lúc mới đầu sáng tỏ biến nhu hòa mà nội liễm. Vân Hạo biết, tế luyện sắp thành công. Gia tăng chân khí rót vào cường độ, đồng thời điều chỉnh chân hỏa nhiệt độ cùng hình thái. Rốt cục, đan lô phát ra một tiếng thanh thúy vang lên, phản phất tại hướng Vân Hạo tuyên cáo, nó đã hoàn toàn nhận chủ. Vân Hạo chậm rãi thu hồi chân hỏa cùng chân khí, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Trải qua một phen gian khổ cố gắng, hắn thành công tế luyện tôn này tu sĩ đan lô, là tiếp xuống luyện chế hồi thiên đan bước ra bước then chốt. Đan lô lẳng lặng lơ lửng tại Vân Hạo trước mặt, tản ra đặc biệt khí tức, Vân Hạo duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đan lô, cảm thụ được nó truyền lại ra yêu ớt nhịp đập, trong lòng tràn đầy chờ mong. Có chiếc lò luyện đan này, cứu chữa phụ hoàng hy vọng lại nhiều hơn một phần. Chương 214, cựu truyền lưu kim lô, hồi thiên đan thành chương 214, cựu truyền lưu kim lô, hồi thiên đan thành làm Vân Hạo thành công tế luyện tôn thần này bí lò luyện đan, một đạo nhu hòa mà ánh sáng sáng tỏ vận, dường như linh động tinh linh, từ trong lò bay ra, trong nháy mắt không có vào Vân Hạo mi tâm. Vân Hạo đối với cái này chấn định tự nhiên, tại Sở Nguyên Thiên truyền thừa trong trí nhớ, tinh tường ghi chép qua, đây là tế luyện pháp khí sau khi thành công, pháp khí cùng chủ nhân thành lập tầng sâu liên hệ tiêu chí. Phàm là ẩn chứa cường đại linh vận pháp khí bảo vật, tại huyết tế nhận chủ trong nháy mắt, đều sẽ lấy loại này phương thức đặc biệt, đem tự thân rất nhiều tin tức truyền lại cho chủ nhân. Trong chốc lát, đại lượng liên quan tới lò luyện đan tin tức như mãnh liệt thủy triều, tràn vào Vân Hạo não hải. Tôn này lô tên là Cửu Truyền Lưu Kim Lô, ngụ ý mượn nhờ Cửu Truyền luyện đan tinh diệu chỉnh tự làm việc, luyện chế ra đan dược. Nguyên lý luyện chế là lấy luyện đan người tự thân chân hỏa cùng pháp lực làm khu động, thông qua lập đi lập lại luyện hóa, khử trừ tạp chất, cô đọng dược dịch tinh hoa, làm đan dược công hiệu phát huy đến cực hạn. Cái gọi là Cửu Truyền tức lò luyện đan nhiều nhất có thể tiến hành 9 lần luyện hóa, mỗi nhiều nhất chuyển, phẩm chất đan dược liền sẽ sinh ra bay vọt về chất. Đương nhiên, có thể hay không thôi động Cửu Truyền, hoàn toàn quyết định bởi luyện đan người tu vi. Vân Hạo đối thực lực bản thân tiến hành ước định sau, cảm thấy lấy chính mình trước mắt luyện khí cảnh 6 tầng tu vi, thôi động nhất chuyển ứng không có gì đáng ngại. Như muốn duy nhất một lần thôi động Cửu Truyền, bằng vào ngay lúc này tu vi còn thiếu rất nhiều, còn cần không ngừng tu luyện, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Trừ cái đó ra, tôn này Cửu Truyền Lưu Kim Lô còn có rất nhiều chỗ kỳ diệu. Tế luyện sau khi thành công, nó có thể tùy tâm biến hóa lớn nhỏ, đã có thể hóa thành khéo léo đẹp đẽ bộ dáng, thu nhập Vân Hạo trong đan điền, cùng hắn tinh khí thần hòa làm một thể. Cũng có thể tại luyện đan lúc, căn cứ cần bị lớn, thuận tiện thao tác. Cái này một đặc tính, không chỉ có cực đại tăng lên mang theo nhanh gọn tính, càng hiển lộ rõ ràng đưa ra xem như đỉnh cấp luyện đan pháp khí bất phàm. Vân Hạo hít sâu một hơi, bình phục tâm tình kích động, sau đó đánh ra một đạo kim sắc chân hỏa, cẩn thận từng ly từng tí rơi vào lò luyện đan bên trên, chuẩn bị trước đối đan lô tiến hành khảo thí. Ông chân hỏa vừa tiếp xúc đan lô dưới đáy, đan lô liền phát ra trầm thấp bù bù, tựa như ngủ say thật lâu cự thú bị tỉnh lại. Nhưng mà, ngay sau đó răng rắc, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, Vân Hạo trong lòng giật mình, vô ý thức tưởng rằng chính mình chân hỏa đem đan lô cháy hỏng. Ngay tại hắn chuẩn bị dừng lại chân hỏa chuyển vận lúc, một khối màu đen mảnh vỡ từ đan lô bên trên rơi xuống. Vân Hạo tập trung nhìn vào, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hóa ra là sợ bóng sợ gió một trận. Theo càng nhiều dơ bẩn mảnh vỡ không ngừng chốc ra, Vân Hạo dần dần ý thức được, đây là đan lô mở ra kích hoạt phương thức đặc biệt. Trước đây, đan lô bị huyết thánh chân quân dùng để tinh luyện máu người, lại chịu đủ tuế nguyệt ăn mòn, mặt ngoài bao trùm một tầng thật dày dơ bẩn, che giấu lúc đầu diện mục. Bây giờ, tại chân hỏa duy trì liên tục rèn luyện hạng, những này dơ bẩn như là dị sắt tại trong liệt hỏa nhao nhao bong ra từng màng. Vân Hạo thấy thế, gia tăng chân hỏa chuyển vận cường độ. Tạch tạch tạch. Đan lô mặt ngoài vết rách càng ngày càng nhiều, dơ bẩn mảnh vỡ như hoa tuyết giống như bay lả tả rơi xuống. Dưới cái khe, ngũ quang thập sắc quang vận không ngừng phát ra, quang mang càng ngày càng thịnh, Vân Hạo ánh mắt cũng càng mở càng lớn, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Rốt cục, tất cả dơ bẩn toàn bộ chốc ra, một tôn tản ra lưu ly quang trạch đan lô hoàn toàn hiện ra ở Vân Hạo trước mặt. Chiếc lò luyện đan này tạo hình cổ pháp đại khí, thân lò đường cong trôi chảy tự nhiên, mỗi một chỗ đường cong đều vừa đúng, phảng phất là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất kiệt tác. Nắp lò bên trên điêu khắc sinh động như thật thụy thú đồ án, bọn hắn hình thái khác nhau, hoặc ngửa mặt lên trời thét dài, hoặc cúi đầu trầm tư, cho người ta một loại uy nghiêm mà cảm giác thần bí. Thân lò quanh thân quấn quanh lấy 9 đạo minh văn, không nhiều không ít, mỗi một đạo minh văn đều tản ra khí tức thần bí. Giờ phút này, chỉ có một đạo minh văn quang mang lóa mắt, cái khác 8 đạo thì ảm đạm vô quang. Vân Hạo minh bạch, đây chính là Cửu Truyền Lưu Ly Lô danh tự tồn tại. Sáng lên đạo này minh văn, chính là bởi vì trước mắt hắn tu vi, chỉ có thể thôi động cái này nhất chuyển. Mong muốn nhường 9 đạo minh văn toàn bộ sáng lên, thực hiện Cửu Truyền luyện đan, còn cần hắn không ngừng tăng lên tu vi. Không chỉ có như thế, chiếc lò luyện đan này còn có một cái chỗ đặc thù. Tại sáng lên cái kia đạo minh văn vị trí, Vân Hạo có thể thấy rõ lò đan nội bộ tình huống. Nguyên lai, Lưu Kim chi danh, không chỉ có là hình dung đan lô như lưu ly giống như sáng chói, càng là chỉ nắm giữ đáng nhìn nội bộ đặc biệt công năng. Vân Hạo cẩn thận quan sát, phát hiện lò đan nội bộ đồng dạng chọc ra một tầng dơ bẩn, tại chân hỏa luyện hóa hạ, những này dơ bẩn dần dần bốc hơi hầu như không còn. Đến tận đây, tôn này bị huyết thánh chân quân làm bẩn đan lô, rốt cục rực rỡ hẳn lên. Huyết thánh chân quân bọn người chỉ có đan lô, lại bởi vì không có chân khí cùng chân hỏa, không cách nào chân chính sử dụng nó. Chiếc lò luyện đan này vốn là chuyên vì tu tiên giả chế tạo pháp khí. Mặc dù trong đầu phản hồi tin tức cũng không đề cập đan lô đẳng cấp, nhưng Vân Hạo cũng không có vì này xoắn xuýt. Với hắn mà nói, có thể thành công luyện hóa đan lô, vì cứu trị phụ hoàng luyện chế đan dược đã đầy đủ. Xuyên thấu qua sáng lên minh văn, Vân Hạo nhìn xem sạch sẽ như mới lò đan nội bộ, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn biết, tiếp xuống, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Vân Hạo hít sâu một hơi, bình phục bởi vì kích động hai tay khẽ run, mắt sáng như đốc nhìn chăm chú trước mặt tôn này Cửu Truyền Lưu Kim Lô. Thân lò bên trên cái kia đạo chiếu sáng rạng rỡ minh văn, giống như là tại y mắng kể ra, nó đã chuẩn bị kỹ càng chứng kiến trận này Vân Hạo lần đầu luyện đan. Từ bảo bình bên trong lấy ra ngàn năm nhân sâm. Ngàn năm nhân sâm tựa như một cái tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, hình thái sung mãn, dâu sâm dài nhỏ lại giàu có tính bền dẻo, phẩm tướng hoàn chỉnh. Nó xem như luyện chế hồi thiên đan chủ dược, trải qua tuế nguyệt lắng đọng, dược hiệu mạnh mẽ, là Vân Hạo lúc trước từ U Minh lâu lanh ngự trên thân được đến. Ngay sau đó, lại đem từ hoàng cung các nơi tỉ mỉ thu thập tới phụ trợ chân quý dược liệu từng cái lấy ra. Trong năm thủ ô gia hoa văn đặc biệt, giống tuế nguyệt tuyên khắc mật mã. Thiên sơn tuyết liên khiết bạch vô hà, tản ra trận trận băng hàn chi khí. Biển sâu chân châu mượt mà trong suốt, ánh sáng nhạt lấp lóe. Mỗi một gốc dược liệu đều giá trị bằng kim, gánh chịu lấy Vân Hạo cứu cha hy vọng. còn có một khỏa xích hà quả, một chút linh mễ cùng ẩn chứa lực lượng thần bí bảo bình nước cũng bị theo thứ tự để vào trong lò đan. Tuy nói trước mắt Vân Hạo chỉ có thể thôi động cửu chuyển lưu kim lô nhất chuyển luyện đan công năng, nhưng hắn đã vừa lòng thỏa ý dù sao, đây là hắn lần đầu luyện chế chân chính đan dược, cùng trước kia tay xoa viên thuốc có bản chất khác nhau. Vân Hạo vận chuyển chân khí trong cơ thể, một đạo màu vàng kim nhạt chân hỏa từ lòng bàn tay bay lên, chậm rãi rót vào đan lô dưới đáy. Trong chốc lát, đan lô phát ra một hồi trầm thấp vụ vụ âm thanh, thân lò có chút rung động, giống như là đang hoan hô. Cựu truyền lưu kim lô lưu ly chất liệu ưu thế tại trong quá trình luyện đan hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Xuyên thấu qua thân lò bên trên sáng lên minh văn, Vân Hạo có thể giống mở ra quan sát thị giác đồng dạng, đem lò đan nội bộ tình huống thấy rõ rõ ràng ràng. Dược liệu tại chân hỏa rèn luyện hạ, cấp tốc xảy ra biến hóa. Ngàn năm nhân sâm dẫn đầu hòa tan, hóa thành đậm đặc chất lỏng màu vàng nóng, bọt khí không ngừng lan lộn, tạp chất tại nhiệt độ cao bên trong không ngừng bị tách ra, phiêu phủ ở dược dịch mặt ngoài. Phụ trợ dược liệu cũng không cam chịu yếu thế, riêng phần mình phóng xuất ra đặc biệt dược lực, cùng chủ dược dịch lẫn nhau giao hòa. Căn cứ luyện đan kinh yếu ghi lại luyện đan chi pháp, tinh chuẩn khống chế hỏa hậu. Làm cần nhanh chóng tinh luyện dược dịch tinh hoa lúc, tăng lớn chân hỏa chuyển vận, hỏa diễm trong nháy mắt nhảy lên cao, phát ra hô hô tiếng vang, thế lửa mãnh liệt như hổ, đây chính là lửa to. Tại lửa to tác dụng dưới, trong lò đan dược dịch nhanh chóng lan lộn, tạp chất bị cấp tốc bốc hơi. Mà khi dược dịch cần chậm chậm lắng đọng, dung hợp lúc, hắn thì xảo diệu giảm nhỏ chân hỏa cường độ, nhường hỏa diễm biến nhu hòa dịu dàng ngoan ngoãn, giống ngày xuân nắng ấm giống như khẽ vuốt dược dịch, đây là lửa nhỏ. Trong quá trình luyện đan, Vân Hạo trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay như xuyên hoa hồ điệp nhanh chóng kết ấn, thi triển luyện đan pháp quyết. Mỗi một cái pháp quyết biến hóa đều cùng hỏa hầu khống chế cùng dược liệu luyện hóa trạng thái chặt chẽ phối hợp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lò đan dược dịch dần dần biến tinh khiết, màu sắc càng thêm nồng đậm, từ lúc mới đầu đục ngầu biến trong suốt, tản mát ra mê người quang trạch. Ngưng kết thành đan thời khắc mấu chốt tiến đến, Vân Hạo nín thở liễm tức, hết sức chăm chú thi triển thành đan pháp quyết. Hai tay của hắn nhanh chóng múa, chân khí giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt mà tràn vào đan lô, dẫn dắt đến dược dịch ngưng tụ thành đan. Giờ phút này, đan lô dường như cảm nhận được Vân Hạo quyết tâm, quang mang càng thêm sáng chói, minh văn cũng lấp lóe đến càng thêm thường xuyên, trợ lực dược dịch dựa theo cố định quỹ tích ngưng kết. Cùng lúc đó, thu đan pháp quyết cũng trong lòng hắn yên lặng vận chuyển, là nhất sau thu đan khâu chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ quá trình luyện đan kéo dài dòng dã 2 ngày 2 đêm. Cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, Vân Hạo nương tựa theo bảo bình nước cùng một khỏa xích hà quả bổ sung năng lượng, từ đầu đến cuối thủ vững tại đan lô bên cạnh. Cứ việc thân thể đã mỏi mệt không chịu nổi, kém chút hư thoát, nhưng ánh mắt của hắn nhưng thủy chung kiên định mà chấp nhất, chưa từng có một tia lung lay. Rốt cục, trong lò đan truyền đến một hồi thanh thúy vang lên, tuyên cáo luyện đan thành công. Vân Hạo không kịp chờ đợi mở ra đan lô, ba viên mượt mà sung mãn hồi thiên đan lặng lặng nằm tại đáy lò, tản ra ánh sáng lưu hòa. Cái này ba viên hồi thiên đan bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, bày biện ra màu vàng kim nhạt, đan trên thân mơ hồ có thể thấy được một chút thần bí hoa văn, giống như là tự nhiên mà thành. Nhẹ nhàng cầm lấy một khỏa hồi thiên đan, một cỗ mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hồi thiên đan bên trong ẩn chứa cường đại sinh cơ chi lực, cỗ lực lượng này ôn hòa mà thuần hậu, phảng phất là mùa xuân gió nhẹ, có thể tỉnh lại ngủ say sinh mệnh. Căn cứ luyện đan kinh yếu ghi chép, hồi thiên đan có khởi tử hồi sinh hiệu quả, có thể cứu chữa sinh cơ tăng dã, khí huyết khô kiệt người, tái tạo thân thể cơ năng, kéo dài sinh mệnh. Có cái này ba viên hồi thiên đan, phụ hoàng sinh mệnh có hy vọng, đại ngu giang sơn cũng có cơ hội xoay chuyển. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Vân Hạo căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại, cả người như chút được gánh nặng. Nhìn qua ba viên hồi thiên đan, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác thành tựu. Cứ việc số lượng không nhiều, có thể đây là hắn lần đầu luyện chế đan dược, lại đạt được thành công lớn, phần này vui sướng đủ để xua tan nhiều ngày tới mọi bệnh. Hồi tưởng lại quá trình luyện đan, Vân Hạo biết rõ lần này thành công, cựu chuyển lưu kim lô không thể bỏ qua công lao. Trong quá trình luyện chế, bằng vào lưu ly thân lò đặc biệt đáng nhìn tính, có thể thời khắc quan sát được trong lò dược liệu biến hóa. Từ lúc đầu các loại dược liệu tại chân hỏa bên trong dần dần hòa tan, dung hợp, tới tạp chất một chút xíu bị tách rời, bốc hơi, cho đến cuối cùng ngưng kết thành đan. Mỗi cái biến hóa rất nhỏ đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Cái này không chỉ có nhường hắn có thể kịp thời điều chỉnh luyện đan hỏa hầu cùng pháp quyết, càng làm cho hắn khắc sâu cảm nhận được lò luyện đan đối với tu sĩ tầm quan trọng. Tại Vân Hạo trong lòng, tôn này cựu chuyển lưu kim lô đã trở thành hắn con đường tu hành bên trên không thể thiếu đồng bạn, vô cùng chân quý. Vân Hạo uống một ngụm bảo bình nước, thanh lương chất lỏng theo yết hầu trượt xuống, trong nháy mắt xua tán đi thể nội mọi mệt, nhường hắn khôi phục mấy phần tinh thần. Cẩn thận từng ly từng tí đem ba viên hồi thiên đan cất vào trước đó chuẩn bị xong tinh xảo bình sứ bên trong, giấu trong lòng cái này gánh chịu hy vọng đan dược, đi vào hoàng đế trước giường. Giờ phút này, hoàng đế sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Có thể hay không đem hoàng đế từ tử thần trong tay bật lại, liền nhìn viên này hồi thiên đan. Hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, từ bình sứ bên trong lấy ra một khỏa hồi thiên đan, nhẹ nhàng cậy mở hoàng đế hàm răng, đem đan dược cho ăn đi vào. Ngay sau đó, hắn nhắm mắt lại, phóng xuất ra linh thức, như là tinh mịn như sợi tơ, chậm rãi thăm dò vào hoàng đế thể nội, mật thiết chú ý hoàng đế thân thể mỗi một tia biến hóa. Vân Hạo tin tưởng, phục dụng hồi thiên đan sau, hoàng đế thể nội sinh cơ sẽ bị tỉnh lại. Dược lực cũng biết cùng bệnh ma triển khai một trận kịch liệt bỏ sức, hơi không cẩn thận liền có thể ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên, hắn thời khắc chuẩn bị, một khi xuất hiện dị thường, liền lập tức ra tay cứu trị. Trong lòng bàn tay đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Chương 215, Vân Hạo thẳng thắn, hoàng đế truyền lệnh chương 215, Vân Hạo thẳng thắn, hoàng đế truyền lệnh Vân Hạo đem hồi thiên đan uy nhập hoàng đế trong miệng sau, lập tức phóng xuất ra linh thức, như là ẩn nấp người quan sát, lặng yên thăm dò vào hoàng đế thể nội. Tại linh thức cảm giác hạ, hồi thiên đan ẩn chứa cường đại sinh cơ, viễn siêu Vân Hạo tưởng tượng. Cỗ này sinh cơ cũng không cuồng bạo, ngược lại như là ngày xuân nắng ấm, nhu hòa mà ấm áp, một điểm điểm tại hoàng đế thể nội tăng ra, tựa như từng kia mưa phùn, tập bổ cũng chữa trị hoàng đế bị hao tổn ngũ tạng lục phủ. Hồi thiên đan dược lực hóa thành vô số nhỏ bé dòng năng lượng, như là linh động tinh linh, đi khắp tại hoàng đế kinh mạch ở giữa. Vân Hạo thấy rõ, nguyên bản như khô cạn đường sông giống như héo rút kinh mạch, tại dược lực thẩm thấu vào, dần dần khôi phục sinh cơ, một lần nữa tỏa ra sức sống. Bị hao tổn tạng khí tại sinh cơ mà vào, bắt đầu nhanh chóng phân liệt cùng chữa trị, nguyên bản khí tức suy bại dần dần tiêu tán. Vân Hạo biết, hoàng đế thân thể tựa như một cái bốn phía lọt gió cái phế ước, muốn nhường dược lực phát huy tác dụng lớn nhất, nhất định phải cẩn thận dẫn đạo. Thế là, hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, lấy cực kỳ nhu hòa phương thức, chậm chậm dẫn dắt đến hồi thiên đan dược lực, tu bổ hoàng đế thân thể mỗi một chỗ tổn thương. Quá trình này như cùng ở tại nhảy múa trên lưới lao, dung không được nửa điểm qua loa. Vân Hạo hết sức chăm chú, ánh mắt chăm chú nhìn hoàng đế thân thể, mỗi một tia biến hóa rất nhỏ đều chạy không khỏi hắn linh thức. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Vân Hạo từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao chuyên chú, không dám có chút buông lỏng, bởi vì một khi dẫn đạo không làm, không chỉ có sẽ phí công nọc sức, thậm chí khả năng đối hoàng đế thân thể tạo thành tổn thương lớn hơn. Tại cái này dài dằng dặc mà tỉ mỉ quá trình bên trong, Vân Hạo cái chán che kín mồ hôi mịn, quần áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, áp sát vào trên thân. Rốt cục, trải qua một ngày một đêm không ngừng cố gắng, một khỏa hồi thiên đan dược lực tại Vân Hạo tỉ mỉ dẫn đạo dưới, bị hoàng đế thân thể hoàn toàn hấp thu. Chậm rãi thu hồi linh thức cùng chân khí, cả người dường như bị rút khô khí lực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cái chán mồ hôi quần quần mà xuống. Cứ việc tiêu hao to lớn tâm thần cùng chân khí, nhưng trên mặt của hắn lại tràn đầy nụ cười vui mừng. Tại Vân Hạo trong lòng, hoàng đế Ngô Thanh Huyền là hắn cha ruột, máu mủ tình thâm thân tình nhường hắn vô cùng quý trọng phần quan hệ này. Hắn cũng không khát vọng lập tức ngồi lên hoàng vị, so với xử lý những cái kia phức tạp vụ vặt, làm cho người nhức đầu chính vụ, hắn càng hướng tới tu tiên chi đạo, truy cầu trường sinh cựu thị, hy vọng một ngày kia có thể đem tỷ tỷ Vân Vi cứu chữa tỉnh lại. Làm một cái lớn Ngô thái tử gia tiêu giao tự tại, mượn nhờ hoàng thất lực lượng, tìm kiếm thiên tài địa bảo tiến hành tu luyện, mới là lý tưởng nhất sinh hoạt. Nhìn xem hoàng đế sắc mặt dần dần có hồng nhuận chi sắc, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Bằng vào đối hoàng đế tình trạng cơ thể xâm nhập hiểu rõ, hắn biết, một khỏa hồi thiên đan đã thành công chữa trị hoàng đế như là cái phễu giống như thân thể, nhường hắn thoát ly nguy hiểm tính mạng. Bất quá, hoàng đế thân thể vẹn vẹn ngăn chặn lỗ thủng, còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Vân Hạo trong lòng tính toán, lại có một khỏa hồi thiên đan, hoàng đế liền có thể hoàn toàn khôi phục nguyên khí, sống thêm 20-30 năm không thành vấn đề. Như dùng lâu dài linh mễ cùng bảo bình nước, sống đến 100 tuổi cũng không phải xa không thể chạm. Hồi thiên đan cho thấy công hiệu thần kỳ, nhường Vân Hạo mừng rỡ không thôi. Đây mới thật sự là đan dược, cùng bình thường dược vật có cách biệt một trời. Chính như luyện đan kinh yếu bên trong nói tới, luyện đan chi đạo ẩn chứa thiên địa tạo hóa chi diệu, giờ phút này xem ra, lời nói đó không hề giả dối. Bất quá, Vân Hạo cũng tin tưởng, hồi thiên đan chủ yếu nhằm vào sinh cơ khí huyết khôi phục, đối tỷ tỷ Vân Vi bệnh tình cũng không trợ giúp. Vân Vi thiên hồn bị hao tổn, mất đi địa hồn cùng nhân hồn, tình huống cực kỳ đặc thù. Cũng may thân thể của nàng tại bảo bình trên đài sen được đến dốc lòng ẩn dưỡng, tạm thời không có trở ngại. Vân Hạo nhìn xem trong tay còn lại một khỏa hồi thiên đan, trong lòng có chủ ý hoàng tổ mẫu là đại ngu bất vả cả đời, bây giờ thân thể cũng không lớn bằng lúc trước, viên này hồi thiên đan vừa vặn có thể cho nàng phục dụng, nhường nàng khôi phục khỏe mạnh. Ngay tại Vân Hạo trong lòng tính toán thời điểm, trên giường hoàng đế Ngô Thanh Huyền chậm rãi giật giật mí mắt, sau đó chậm rãi mở mắt. Cha, hoàng, ngài tỉnh. Vân Hạo kêu một tiếng, hiện tại hô phụ hoàng cũng thuận miệng một chút. Hoàng đế trong ánh mắt còn mang theo một tia mê mang, qua một hồi lâu mới dần dần tập trung tại Vân Hạo trên thân. Hạo Nhi, đây là ngươi cứu được vi phụ sao? Hoàng đế thanh âm mặc dù còn có chút suy yếu, nhưng so với trước đó đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, lúc nói chuyện thanh âm có cường độ. Vân Hạo đem chuyện đã xảy ra đơn giản tự thuật một lần, hoàng đế nghe xong, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hạo Nhi, vất vả ngươi. Không nghĩ tới, ngươi có thể luyện chế ra thần kỳ như thế đan dược, cứu được phụ hoàng bệnh. Vân Hạo lắc đầu, phụ hoàng, đây đều là nhi thần phải làm, ngài an tâm dưỡng bệnh, chờ qua một thời gian ngắn lại phục dụng viên thứ hai đan dược, thân thể liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Cũng không giấu giếm luyện đan, hắn điều tra địa tịch, tại Đại Ngu có rất nhiều luyện đan thuật sĩ tồn tại, chỉ có điều có rất ít người có thể luyện chế ra chân chính đan dược. Ngô Thanh Huyền chậm rãi chống lên thân thể, động tác mặc dù còn có chút chậm chạp, nhưng trong mắt lại lộ ra không che giấu được ngạc nhiên mừng rỡ. Vào chỗ sau, vô ý thức hoạt động hạ tứ chi, một cô đã lâu lực lượng cảm giác từ các vị trí cơ thể dâng lên, trạng thái tinh thần trước nay chưa từng có tốt. Loại cảm giác kỳ diệu này, nhường hắn trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được âm thầm suy nghĩ, chính mình cái này nhi tử đến tuột cùng luyện chế ra như thế nào thần đan, lại so tế ti cung tiểu hoàn đan còn thần kỳ hơn. Hồi tưởng lại trước kia phục dụng tế ti cung tiểu hoàn đan kinh lịch, kia đan dược cũng vẹn vẹn có thể khiến cho hắn ngắn ngủi khôi phục một chút thể lực, bất quá là trị ngọn không trị gốc làm dịu chi pháp. Nhưng hôm nay, hắn rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình giống như là giành lấy cuộc sống mới, giác quan nhạy cảm, toàn thân tràn ngập sức sống, viễn siêu lúc trước. Đối với Vân Hạo kinh lịch, Ngô Thanh Huyền mặc dù không có tận lực điều tra, sợ gây nên nhi tử phản cảm, nhưng cũng hiểu biết đứa con trai này tuyệt không phải vật trong ao. Chỉ là không nghĩ tới, Vân Hạo có thể luyện chế ra như thế kỳ hiệu đan dược, vượt rất xa truyền thừa lâu đời tế ti cung. Nghe Vân Hạo nói lại phục dụng một khóa đan dược, chính mình liền có thể hoàn toàn khôi phục, Ngô Thanh Huyền trong lòng đã rung động lại cảm khái, khó có thể tưởng tượng đan dược này phía sau ẩn chứa như thế nào thần kỳ lực lượng. Cùng lúc đó, Ngô Thanh Huyền trong lòng nổi lên một nụ cười khổ. Nguyên bản, hắn lòng tràn đầy nghĩ đến đền bù những năm này đối với nhi tử thiếu thốn làm bạn cùng yêu mến, trước khi Lâm Trung đem đại ngu trong triều đình bên ngoài thanh lý đến ngay ngắn rõ ràng, cho Vân Hạo lưu lại một cái an ổn giang sơn. Có thể vận mệnh trêu người, từ khi Vân Hạo xuất hiện, một lần nữa đốt lên hắn đối với cuộc sống hy vọng, hắn lại giật mình thân thể của mình đã như dầu hết đèn tắt đến tàn, ngày giờ không nhiều. Làm nghe nói Võ Vương liên hợp man tộc đồ thành mưu phản tin dữ, lửa giận công tâm, trong nháy mắt ngất, một phút này, lòng tràn đầy đều là đối với nhi tử ấy nấy. Không nghĩ tới, tỉnh lại sau giấc ngủ, là nhi tử, luyện chế đan dược đem chính mình từ quỷ môn quan kéo lại. Ngô Thanh Huyền nhìn xem Vân Hạo trắng bệnh như tờ giấy mặt, trên trán lít nha lít nhít mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, quần áo cũng bị ướt đẫm mồ hôi, áp sát vào trên thân. Trong lòng của hắn một hồi đau lòng Vân Hạo, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết nhi tử vì cứu chữa chính mình, bỏ ra khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Hạo Nhi, vì phụ liên lụy ngươi. Ngô Thanh Huyền thanh âm có chút nghẹn nào, cố ý vô dụng chấm cái này cao cao tại thượng xưng hô, mà là lấy vi phụ tự xưng, ý đồ rút ngắn cùng nhi tử khoảng cách. Vốn nghĩ trước khi chết nhiều giúp ngươi một chút, không nghĩ tới kết quả là vẫn là ngươi cứu được vi phụ. Vân Hạo nhìn xem trong mắt phụ thân ấy náy cùng đau lòng, trong lòng ấm áp phun trào. Vị này phụ thân đối với mình quan tâm, phần này đến chậm tình thương của cha, nhường hắn rất cảm thấy chân quý. Mặc kệ lúc trước cha mẹ nuôi, vẫn là hiện tại ngài, tổ mẫu cùng cô, ta không có nhiều thân nhân. Vân Hạo ánh mắt chân thành tha thiết, nhẹ nói, ngài liền an tâm dưỡng bệnh, về sau đại ngu giang sơn còn không thể rời bỏ ngài. Ngô Thanh Huyền vừa định mở miệng, lại bị Vân Hạo lời nói xúc động tiếng lòng, hốc mắt có chút phím hồng. Hắn đang muốn biểu đạt thối vị nhượng chức ý nghĩ, Vân Hạo thanh âm lần nữa truyền đến, phụ hoàng, ngài nghe ta nói hết lời. Ta biết ngài tâm ý, nhưng ngài hẳn là cũng có thể đoán được, ta chỉ không ở chỗ này. Ta theo đuổi là cao hơn đại đạo, trong đó có rất nhiều bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, ít ra hiện giai đoạn, ta vô tâm làm hoàng đế. Vân Hạo hít sâu một hơi, quyết định đem nội tâm ý nghĩ nói thẳng ra, đại ngu có ngài cùng tổ mẫu tọa trấn liền tốt, đợi ngài ăn vào viên thứ 2 đang dưỡng, thân thể chắc chắn hoàn toàn khôi phục. Mà ta muốn mượn đại ngu lực lượng, đi truy tầm chính mình đạo, làm một chút muốn làm sự tình, phụ hoàng, ngài thấy có được không? Ngô Thanh Huyền nghe xong, trầm mặc thật lâu, nhìn chăm chú Vân Hạo, từ nhi tử ánh mắt kiên định bên trong, nhìn ra phần này quyết tâm cũng không phải là nhất thời xúc động. Quá khứ ở chung bên trong, dù chưa xâm nhập hiểu rõ Vân Hạo kinh lịch, lại có thể cảm nhận được trên người con trai ẩn giấu bí mật cùng khát vọng. Bây giờ, Vân Hạo lần này thẳng thắn lời nói, nhường hắn đã ngoài ý muốn lại vui mừng. Hồi lâu, Ngô Thanh Huyền chậm rãi mở miệng, "Hạo Nhi, đã đây là lựa chọn của ngươi, vi phụ tôn trọng ngươi, đại ngu lực lượng, ngươi cứ việc mượn nhờ, nếu có bất kỳ cần, đều có thể cùng vi phụ nói. Chỉ là, ngươi truy cầu đại đạo đường nhất định tràn ngập gian nguy, vạn sự nhất thiết phải cẩn thận." Vân Hạo trọng trọng gật đầu, trong lòng một khối đá rốt cục rơi xuống đất. Hai cha con ánh mắt giao hội, giờ phút này, giữa bọn hắn khoảng cách càng gần. Hai cha con đang trò chuyện với nhau, đột nhiên, một hồi rất nhỏ lại rõ ràng của cục âm thanh phá vỡ ấm áp không khí. Ngô Thanh Huyền sửng sốt một chút, lập tức trên mặt hiện ra một vẻ mang theo lúng túng nụ cười. Vân Hạo đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó cũng nhịn không được bật cười, hai người tiếng cười trong phòng quân quẩn, xua tán đi nhiều ngày tới vẻ lo lắng. "Hạo Nhi, truyền lệnh a, hai nhà chúng ta thật tốt ăn bữa cơm." Ngô Thanh Huyền mang theo vài phần chờ mong nói rằng. "Tốt." Vân Hạo sảng khoái đáp ứng, trong mắt tràn đầy vui sướng. Hoàng đế nói bụng, đây vốn là lại bình thường bất quá sự tình, có thể phát sinh ở Ngô Thanh Huyền trên thân, tại cái này đặc thù thời khắc, nhưng lại có ý nghĩa không giống bình thường. Trước đây, hoàng đế thân thể yếu đuối, không muốn ăn, không chỉ có ăn lượng ít, càng hiếm khi chủ động truyền lệnh. Hôm nay, không chỉ có chủ động đưa ra truyền lệnh, còn tinh thần sung mãn cùng Vân Hạo trò chuyện, cái này một hệ liệt biến hóa, không nghi ngờ gì phóng xuất ra một cái mạnh mẽ tín hiệu. Rất nhanh, hoàng đế truyền lệnh tin tức như là mọc ra cánh, cấp tốc trong hoàng cung truyền ra. Thái hậu đang cùng một đám đại thần thương nghị triều chính, một phần khẩn cấp tin tức truyền đến nhường nghị sự đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, hoàng đế truyền lệnh. Nghe được tin tức này, thái hậu trong tay chén trà suýt nữa trượt xuống, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Dưới cái nhìn của nàng, hoàng đế trước đây đã bệnh nguy kịch, tùy thời đều có thể long ngự quy thiên, giờ phút này bỗng nhiên truyền lệnh, phản ứng đầu tiên đúng là cái này chẳng lẽ hồi quang phản chiếu. Nghĩ tới đây, thái hậu tâm đột nhiên một nắm chặt, lại cũng không nói hoài tới trong điện đại thần, vội vàng đứng dậy, hướng phía dưỡng tâm điện tiến đến. Trên đường đi, thái hậu trong đầu không ngừng hiện ra hoàng đế trên giường bệnh mặt mũi tái nhợt, bước chân càng thêm gấp rút. Làm nàng đuổi tới dưỡng tâm điện lúc, nhìn thấy Vân Hạo đang bị Ngô Thanh Huyền chuẩn bị hưởng dụng ngự thiện. Hoàng đế trên mặt mặc dù còn mang theo vài phần bệnh sau tiểu thụy, nhưng ánh mắt sáng tỏ, quanh thân tản ra một loại đã lâu sinh khí. "Hoàng nhi." Thái hậu thanh âm run nhẹ nhẹ, trong mắt mang theo một tia do dự, ai ra nghe nói ngươi truyền lệnh, còn tưởng rằng thái hậu muốn nói lại thôi, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Ngô Thanh Huyền nhìn ra thái hậu tâm tư, mỉm cười an ủi, "Mẫu hậu, để ngài lo lắng, cũng không phải là hồi quang phản chiếu, may mắn mà có Hạo nhi, chấm bây giờ thân thể tốt hơn nhiều." Nói, hắn ra hiệu Vân Hạo đem luyện chế hồi thiên đan chuyện đơn giản giảng thuật một lần. Thái hậu nghe xong, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng vui mừng, nhìn về phía Vân Hạo trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tự ái, "Hạo nhi, lần này may mà có ngươi, nếu không phải ngươi, ai ra thật không biết nên làm thế nào cho phải, ngươi không chỉ có cứu được hoàng đế, càng là cứu được đại ngu a." Vân Hạo khiêm tốn nói rằng, "Hoàng tổ mẫu, đây là tôn nhi phải làm, chỉ cần phụ hoàng thân thể có thể tốt, tôn nhi làm cái gì đều đáng giá." Sau đó, ba người ngồi vây chung một chỗ, thưởng dụng ngự thiện. Ngự thiện phòng chuẩn bị hoàng đế ngày bình thường thích ăn thức ăn, thức ăn nóng hổi, là dưỡng tâm điện tăng thêm mấy phần khói lửa. Ngô Thanh Huyền chia sẻ lấy thân thể khôi phục sau cảm thụ, trong ngôn ngữ tràn đầy đối Vân Hạo tán dương cùng cảm kích. Thái hậu cũng thỉnh thoảng lộ ra nụ cười, khẩn trương nhiều ngày tâm tình rốt cục trầm tĩnh lại. Hoàng đế thân thể dần dần khôi phục, tin tức này như gió xuân giống như thổi khắp cả toàn bộ hoàng cung, đại ngu triều đình cũng sẽ bởi vì trận này biến cố nên đón cục diện mới. Chương 216, ta có một bí pháp có thể để sản lượng gấp bội. Chương 216, ta có một bí pháp có thể để sản lượng gấp bội. Vân Hạo cùng hoàng đế thái hậu đang đắm chìm tại vui sướng bầu không khí bên trong lúc, một tên tiểu thái giám bước chân vội vàng đi vào trong điện. Đầu tiên là cung cung kính kính hành đại lễ, sau đó the thé giọng nói bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, thái hậu, thái tử điện hạ, trưởng công chúa cùng phúc đức công chúa nghe nói bệ hạ thức tỉnh liền chạy tới bên ngoài cầu kiến. Vu Thanh Huyền nghe nói, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Mấy ngày nay hắn bị bệnh liệt giường, dù chưa có thể tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng đoán được muội muội Ngô Thanh Hồng mỗi ngày đều sẽ đến đây thăm viếng, lại bởi vì Vân Hạo mệnh lệnh bị ngăn khuất dưỡng tâm điện bên ngoài. Mau mời hai vị công chúa tiến đến. Vu Thanh Huyền ôn hòa dặn dò nói. Trưởng công chúa Ngô Thanh Hồng, xem như Ngô Thanh Huyền thân muội muội, từ nhỏ cùng hắn tình cảm thâm hậu, tại cung đình Tuế Nguyệt bên trong, một mực nâng đỡ lẫn nhau. Mà Vân Giáp Du, nguyên bản lưu lạc dân gian, tại ổ thổ phỉ bên trong gian nan cầu sinh, cùng Vân Hạo cùng chung hoạn nạn, là Vân Hạo đưa nàng mang về hoàng cung. Thảo Nhi nương tựa theo hồn nhiên ngây thơ tính cách cùng nhu thuận hiểu chuyện cử chỉ, thắng được thái hậu cùng hoàng đế yêu thích. Trải qua thái hậu cùng hoàng đế thương nghị, bị chính thức sắc phong làm phúc đức công chúa. Chỉ chốc lát sau, dưỡng tâm điện cửa từ từ mở ra, Ngô Thanh Hồng nắm Vân Giáp Du tay, bước nhanh đến. Ngô Thanh Hồng thân mang một bộ hoa lệ cung trang, phía trên treo lên xinh đẹp tinh xảo phượng hoàng đồ án, hiện lộ rõ ràng nàng thân phận cao quý. Hốc mắt từng đỏ, nguyên bản vẻ lo lắng khi nhìn đến hoàng đế bình yên vô sự cùng thái hậu, Vân Hạo chuyện trò vui vẻ lúc, trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Vân Giáp Du thì mặc một thân màu hồng áo nhỏ, càng thêm nổi bật lên nàng đáng yêu động nhân. Tóc của nàng đâm thành hai cái hoạt bát nhỏ búi tóc, theo bước chân nhẹ nhàng lắc lư. Bái kiến bệ hạ, mẫu hậu, thái tử điện hạ. Ngô Thanh Hồng mang theo Vân Giáp Du, cung kính đi đại lễ. Vân Hạo thấy thế, lập tức đứng dậy, bước nhanh đi đến bên cạnh hai người, đưa tay đem Ngô Thanh Hồng dịu dắt đứng lên, mang trên mặt nụ cười thân thiết, nói rằng: cô, chúng ta người một nhà, lại không có người ngoài, làm gì đi những này nghi thức xã giao, mau mau vào chỗ. Đúng vậy a, hoàng muội. Ngô Thanh Huyền cũng cười phụ hòa nói, về sau chúng ta người một nhà gặp nhau lúc, liền không cần như vậy cầu thúc. Thái hậu mỉm cười hướng Vân Giáp Du vẫy vẫy tay, dịu dàng nói: Hồng Nhi, cỏ nhỏ mấy ngày nay một mực lo lắng thân thể của ngươi, mỗi ngày đều sẽ đến dưỡng tâm điện thăm viếng. Nhưng hoàng muội lo lắng. Ngô Thanh Huyền tràn ngập áy náy nói rằng. Ngô Thanh Hồng đi lên trước, trong mắt lóe ra lệ quang, lo lắng mà hỏi thăm: Hoàng huynh, ngài thân thể coi là thật không được gì? Ừm. Ngô Thanh Huyền trung điệp gật gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, may mắn mà có Hạo Nhi, nhường chấm thân thể hoàn toàn chuyển tốt. Người một nhà một lần nữa vào chỗ, hoan thanh tiếu ngữ lần nữa tại dưỡng tâm điện bên trong quen quần. Vân Hạo chú ý tới Vân Giáp Nhu cao lớn hơn một chút, dáng người cũng càng thêm duyên dáng yêu kiều. Tại dùng bữa ăn quá trình bên trong, Vân Giáp Nhu biểu hiện được cực kỳ câu nệ, mỗi một cái động tác đều nghiêm ngặt tuân theo cung đình lễ nghi, ngai kỹ nuốt chậm, cùng nàng trước kia ăn như hổ đói bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Vân Hạo trong lòng minh bạch, cái này nhất định là cô công Ngô Thanh Hồng dốc lòng dạy bảo kết quả. Dù sao trong khoảng thời gian này, Vân Giáp Nhu một mực đi theo Ngô Thanh Hồng bên người, học tập cung đình lễ nghi, biết chữ vẽ tranh trở tri thức. Vân Hạo đau lòng Vân Giáp Nhu cải biến, thế là kẹp một đũa nàng thích ăn nhất đồ ăn, bỏ vào trong bát của nàng, nhẹ nói: Thảo Nhi, ăn nhiều một chút. Vân Giáp Nhu ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích, cũng hướng Vân Hạo trong chén kẹp một miếng thịt, nhỏ giọng nói rằng: Đại ca, ngươi cũng ăn. Cứ việc nàng cố gắng tuân theo lễ nghi, nhưng ở hoàng đế cùng thái hậu trước mặt, vẫn là có vẻ hơi không thả ra. Vân Hạo nhìn xem Vân Giáp Nhu bộ dáng, trong lòng một hồi thương tiếc, vừa cười vừa nói: Thảo Nhi, về sau tại người trong nhà trước mặt, không cần như thế câu thúc, tùy tính một chút liền tốt. Vân Giáp Nhu nhãn tỉnh sáng lên, như nhặt được đại xá giống như, trung điệp gật gật đầu, nói rằng: Ừm, cảm ơn đại ca. Trong nội tâm nàng tin tưởng, Vân Hạo bây giờ thân làm đại ngu vương triều thái tử, là tương lai hoàng đế. Chính mình có thể từ một cái lưu lạc dân gian bé gái mồ côi tại ổ thổ phỉ ăn xin sống sót dã nha đầu, trở thành có thụ sủng ái phúc đức công chúa, đều bởi vì đại ca Vân Hạo. Nhưng theo Vân Hạo thân phận chuyển biến, nàng cũng nước lên thì thuyền lên, nhưng dần dần cảm thấy chính mình đã mất đi đã từng tự do tự tại khoái hoạt. Vân Hạo bén nhạy phát giác được Vân Giáp Nhu vẻ mặt biến hóa, trong lòng âm thầm thở dài. Biết rõ Vân Giáp Nhu từ nhỏ tại dân gian lang thang, quen thuộc cuộc sống vô câu vô thúc, bây giờ bị vây ở trong cung đình, học tập các loại rườm rà lễ nghi, nhất định nhường nàng cảm thấy kiềm chế. Thế là, Vân Hạo đưa mắt nhìn sang Ngô Thanh Hồng, hỏi: "Cô, Thảo Nhi trong khoảng thời gian này học tập đến như thế nào?" Ngô Thanh Hồng nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nói rằng: "Thảo Nhi đứa nhỏ này mười phần thông minh, cung đình lễ nghi tiến bộ rõ rệt, biết chữ vẽ tranh cũng đã nhập môn, học đến ra dáng." Vân Hạo kiên nhẫn nghe xong Ngô Thanh Hồng giảng thuật, ánh mắt lần nữa rơi vào Vân Giáp Nhu hơi có vẻ câu nệ trên mặt, nghiêm túc nói rằng: "Cô, Thảo Nhi tình huống tương đối đặc thù, nàng giống như ta thở nhỏ tại dân gian lớn lên, quen thuộc cuộc sống tự do tự tại. Về sau, cung đình lễ nghi những này, nàng nếu có hứng thú, liền học. Nếu không thích, cũng không cần miễn cưỡng, ta chỉ hy vọng nàng có thể hiểu được làm người làm việc đạo lý, vui vui sướng sướng lớn lên." Ngô Thanh Hồng hơi sững sờ, lập tức minh bạch Vân Hạo tâm tư. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng chú ý tới Vân Giáp Nhu tại học tập quá trình bên trong, dần dần đã mất đi ngày xưa hoạt bát, biến dầu dĩ không vui. Cứ việc Vân Giáp Nhu chưa hề phàn nàn qua, nhưng nàng trong lòng cũng có chút đau lòng. "Tốt, cô có biết." Ngô Thanh Hồng gật đầu đáp, về sau liền để nhỏ Thảo Nhi vui vui sướng sướng sinh hoạt. Chấn ban cho nhỏ Thảo Nhi tự do xuất cung kim lệnh. Ngô Thanh Huyền cũng mở miệng nói ra, từ ái nhìn xem Vân Giáp Du, trong ánh mắt tràn đầy cương triều: "Hạo Nhi yên tâm, nhà ta dòng chính ít người, không cần quá để ý những hư lễ kia, Thảo Nhi không cần khắp nơi tuân thủ. Thảo Nhi còn không tạ ơn. Vân Hạo cười nhắc nhở. Vân Giáp Nhu liền vội vàng đứng lên, cung kính hành đại lễ, nói rằng, Thảo Nhi cảm ơn bệ hạ, Thái Hậu, cảm ơn đại ca. Thái Hậu nhìn xem Vân Giáp Nhu bộ dáng khả ái, nhịn không được cười nói, nhỏ Thảo Nhi, chúng ta đều là người một nhà, có thể đừng có khách khí như vậy, đứa nhỏ này, thật sự là thông minh lanh lợi. Ngu Thanh Huyền cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giả bộ như bộ dáng nghiêm túc, nói rằng, ừm, ngươi gọi chấm cái gì? Vân Giáp Nhu cực kỳ thông minh, trong nháy mắt kịp phản ứng, trên mặt toát ra nụ cười sáng lạ, giòn tan nói, tạ ơn phụ hoàng. Có thể thêm một cái phụ thân yêu thương chính mình, Vân Giáp Nhu trong lòng trong bụng nở hoa. Đừng quên hoàng tổ mẫu. Vân Hạo cười nói bổ sung, đa tạ hoàng tổ mẫu. Vân Giáp Nhu lại ngọt ngào hô một tiếng, trêu đến đám người cười ha ha. Bữa cơm này, người một nhà ăn đến vui vẻ hòa thuận, ấm áp không khí tràn ngập tại dưỡng tâm điện mỗi một cái góc. Hồi lâu sau, Vu Thanh Hồng thấy sắc trời dần dần muộn, lại suy đoán hoàng huynh, mẫu hậu cùng Vân Hạo còn có chuyện quan trọng thương nghị, liền đứng dậy cáo từ. Vu Thanh Hồng nói, hoàng huynh, mẫu hậu, thời gian không còn sớm, ta trước hết mang Thảo Nhi trở về. Vân Giáp Nhu lưu luyến không rời đứng dậy, trước khi đi, nàng nhìn về phía Vân Hạo, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại ca, ta muốn đi son phấn tư tìm Hạnh Nhi, có thể chứ? Vân Hạo hơi sững sờ, lập tức nhớ tới Hạnh Nhi được đưa đi son phấn tư sự tình, gật đầu nói, muốn đi thì đi à, ngươi còn có thể mang theo Hạnh Nhi xuất cung đi chơi, hảo hảo buông lòng một chút. Vân Giáp Nhu nghe vậy, mừng rỡ như điên, nguyên bản hơi có vẻ câu nệ trên mặt, một lần nữa tỏa ra ngày xưa hoạt bát cùng tinh thần phấn chấn. Nàng lanh lợi cùng tại Ngu Thanh Hồng sau lưng, rời đi dưỡng tâm điện. Đại điện bên trong, hoàng đế vẻ mặt dần dần biến nghiêm trọng, hắn con mắt chăm chú nhìn về phía Thái Hậu, thanh âm trầm thấp mà hữu lực mà hỏi thăm, mẫu hậu, võ vương lưu phản một chuyện, mấy ngày nay thế cục như thế nào? Thái Hậu nghe vậy, không khỏi nặng nề mà thở dài một tiếng, lông mày chăm chú nhăn lại, xấu lo nói, tiêm lịch tặc cùng man tộc đại quân cấu kết với nhau làm việc xấu, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả hạ ba thành. Bây giờ, bọn hắn đã đặt chân lĩnh nam biên giới, bất quá, đáng được an mừng chính là, triều đình bổ nhiệm Vũ Lao tướng quân là Bình Định đại nguyên soái, xuất lĩnh 50 vạn đại quân, thành công chặn lại phản quân tiến công. Tiêm lịch tặc mơ tưởng tùy tiện bước vào ta đại ngu nội địa, hoàng nhi, ngươi chỉ cần an tâm tu dưỡng thân thể, không cần vì chuyện này lo lắng. Hoàng đế nghe xong, khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau nói rằng, Vũ Lao tướng quân rời núi, quả thật có thể để việc này ổn thỏa không ít. Mẫu hậu, ngài không cần là nhi thần thân thể lo lắng, trải qua Hạo Nhi dốc lòng trị liệu, nhi thần bây giờ tình trạng cơ thể đã lớn là cải thiện, cùng lúc trước so sánh, có bay vọt về trước. Những ngày qua, nhường mẫu hậu ngài đã là nhi thần thân thể quan tâm, lại muốn tọa trấn triều đình xử lý chính vụ, nhi thần thật sự là bất hiếu, ngày mai, nhi thần liền lên hướng Lý Chính, nhất định phải giải quyết triệt để võ vương chi loạn. Thái hậu nhìn chăm chú hoàng đế, nhìn xem tinh thần hắn phân chấn bộ dáng, nghe hắn trung ký 10 phần lời nói, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi hoảng hốt. Dường như một cái mắt, cái kia đã từng trên chiến trường hăng hái, đánh đâu thắng đó, chưa hề hưởng qua thua trận đại ngu vương lại trở về. Thái hậu trong lòng hết sức rõ ràng, chính mình cái này nhi tử rất có mới có thể cùng thủ đoạn, như hắn thật toàn lực ứng phó, 10 cái võ vương cũng không phải là đối thủ của hắn. Những năm này, hoàng đế bởi vì vương phi rời đi, hãm sâu trong thống khổ, đối triều chính chẳng quan tâm. Bây giờ, nghe hoàng tôn nói hoàng đế thân thể khôi phục sau, ít ra còn có thể lại chi phối đại ngu 35 năm, Thái hậu trong lòng tràn đầy vui mừng, luôn miệng nói, tốt tốt tốt, hoàng đế có thể trọng trấn triều đình, cái này tự nhiên là đại ngu vạn dân chi phúc. Nhưng mà, Thái hậu sắc mặt rất nhanh lại trở nên sầu lo lên, nàng lần nữa thở dài, chậm rãi nói rằng, còn có một chuyện, hoàng nhi cần mau chóng xử lý, bây giờ vừa mới tiến vào đầu mùa đông, phương Bắc đã tuyết lớn đầy trời. Năm nay mùa hè lại tao ngộ đại hạn, nhiều lương thực thu hoạch giảm mạnh, liền lấy Hạo Nhi đã từng chỗ Lương Châu tới nói, đa số địa khu cơ hồ không thu hoạch được một hạt nào. Mặc dù triều đình đã khai triển trần thai công tác, nhưng dân chúng mùa đông này vẫn như cũ gian nan, lại thêm võ vương phản loạn, đại quân xuất chinh, lương thảo ưu tiên cung ứng quân đội, phương Bắc tuyết lớn tứ ngược, tất nhiên sẽ có rất nhiều người bởi vậy trôi dạt khắp nơi. Chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị trần thai lương thực, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hoàng đế nghe xong, cũng là một hồi thở dài. Từ xưa đến nay, thiên tai, lương thực thu hoạch cùng các nơi trần thai vấn đề đều là cực kỳ khó giải quyết nan đề, nhưng lại không thể coi thường. Một khi xử lý bất đương, liền có thể dẫn phát dân biến, lung lay giang sơn xa tắc. Cho dù hắn thân làm hoàng đế, cũng không cách nào chống rông biến ra lương thực đến. Nghĩ tới đây, hoàng đế rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời, giữa tâm điện bên trong bầu không khí biến trở nên nặng nề. Vân Hạo ở một bên lặng lặng nghe, rất nhanh liền minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trầm tư một lát, mở miệng nói ra, "Phu hoàng, tổ mẫu, ta nghe nói đại ngu phương nam có đại lượng đất cày, lại khí hậu ấm áp, một năm có thể thu hoạch lúa 3 vụ gốc, bây giờ như lập tức gieo hạt bội tại cuối năm trước đó, có thể hay không làm dịu lương thực thiếu vấn đề?" Hoàng đế cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Phương Nam lĩnh Nam địa khu, xác thực có đại lượng đất cày có thể thực hiện một năm 3 quen thuộc, cũng là ta đại ngu trọng yếu kho lúa một trong. Nhưng bây giờ thời tiết, chỉ có thể lại trồng một gốc dạng, dù vậy, thu hoạch lương thực cũng còn thiếu rất nhiều ứng đối trước mắt nguy cơ. Nếu là sản lượng có thể tăng gấp đôi đâu?" Vân Hạo ánh mắt kiên định hỏi. Thái hậu nghe vậy, tiếp lên lời nói gốc dạng, "Cháu ngoan à, lĩnh Nam chi địa đã là ta đại ngu lương thực sản lượng cao nhất địa khu. Mong muốn nhường sản lượng gấp bội, quả thực dường như thần thoại vậy, nếu thật là có thể gấp bội, không, dù là chỉ gia tăng gần một nửa, cũng đủ để trợ giúp triều đình vượt qua nguy cơ lần này." Vân Hạo trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nói rằng, "Phu hoàng, tổ mẫu, trong tay của ta có một loại bí pháp chi thủy, dùng nó ngâm hạt thóc hạt giống, có thể cải tiến hạt giống phẩm chất, nhường sản lượng gấp bội tuyệt không là vấn đề, chúng ta không ngại tại phương Nam tiến hành nếm thử. Hoàng đế nghe xong, toàn thân rung động, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, hắn biết đứa con trai này trên thân bí mật rất nhiều, không thể bình thường đối đãi, hắn đã nói như vậy, đó chính là có biện pháp, vội vàng hỏi, Hạo Nhi, lời ấy coi là thật. Phu hoàng, nhi thần tuyệt không nói đùa, sản lượng gấp bội, chỉ nhiều không ít. Vân Hạo ngữ khí kiên định, trong ánh mắt lộ ra tự tin. Thái hậu cũng kích động nhìn về phía Vân Hạo, hai tay run nhẹ nhẹ, cháu ngoan, nếu thật có thể như thế, ngươi chính là ta đại ngu ngàn vạn bách tính cứu tình, phương Bắc bách tính cũng có thể thuận lợi chịu đựng qua mùa đông này. Hoàng đế đứng dậy, trong điện đi qua đi lại, suy nghĩ một lát sau nói rằng, Hạo Nhi, việc này can hệ trọng đại, nếu thật có thể thành công, không chỉ có thể giải quyết ngay lúc này lương thực nguy cơ, đối ta đại ngu tương lai cũng sẽ sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Ngày mai, ta liền sắp xếp người tại Linh Nam chọn lựa thổ địa, tiến hành thử trồng. Vân Hạo gật đầu đáp, nhi thần cái này đi chuẩn bị ngay bí pháp chi thủy cùng hạt giống, định không phụ phụ hoàng cùng tổ mẫu kỳ vọng. Nhìn như bình tĩnh dưỡng tâm điện bên trong, Vân Hạo nhất niệm, đem hoàn toàn thay đổi đại ngu vận mệnh. Chương 217, đại tế ti là nữ tử chương 217, đại tế ti là nữ tử khắc hoa chân cắm đến bên trên ánh nến nhảy lên, đem dưỡng tâm điện chiếu rọi đến một mảnh mờ nhạt. Giờ lên đèn, thái hậu chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng căng cứng thần kinh rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Hoàng đế thân thể khôi phục, cùng hoàng tôn Vân Hạo quan hệ càng thêm thân mật, Vân Hạo lại đã tính trước mà tỏ vẻ có thể giải quyết lương thực nguy cơ. Mang theo phần này vui mừng, thái hậu phóng ra dưỡng tâm điện bộ pháp đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Quay đầu quá khứ, thái hậu đối với người khác trong mắt có lẽ là tham luyến quyền thế người, nhưng chỉ có chính nàng tin tưởng, nếu không phải hoàng đế thân thể ôm được gì, võ vương giá tâm mừng mừng, nàng như thế nào lại tại cả triều văn võ chất vấn cùng chửi bới bên trong dũng cảm đứng ra, chấp trưởng triều chính. Bây giờ, hoàng đế ngày mai liền có thể vào triều lý chính, đại ngu tương lai có bảo hộ, nàng cũng rốt cục có thể dỡ xuống cái này nặng nề gánh. Giờ phút này, thái hậu trong lòng tính toán, muốn vì hoàng tôn chọn lựa một vị hiền lương thuộc đức thái tử phi, nóng trông sớm ngày ôm vào chắc trai, tận hưởng niềm vui gia đình. Trước khi đi, Vân Hạo bước nhanh đi đến thái hậu bên cạnh, từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo bình sứ, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một khỏa hồi thiên đan, đưa tới thái hậu trong tay. Tổ mẫu, lần này ta luyện chế ra 3 viên hồi thiên đan, 2 viên cho phụ hoàng, đủ để chữa trị bệnh của hắn chứng. Cái này còn lại một khỏa, ngài nhận lấy. Đan dược này có thể cố bản bồi nguyên, tầm bổ sinh cơ khí huyết, sau khi phục dụng có thể bảo vệ tổ mẫu bách bệnh không sinh. Vân Hạo kỹ càng nói một chút công hiệu cùng phục dụng phương pháp, hắn cũng không khoa trương, hồi thiên đan chính là chân chính tu tiên giả luyện chế đan dược, bên trong không chỉ là ngàn năm nhân sâm chờ một chút linh dược, còn có chân khí của hắn chi lực cùng bảo bình nước năng lượng ở trong đó. Bách bệnh công sinh là nhỏ nhất cơ sở nhất công hiệu mà thôi. Hoàng tổ mẫu thân thể so hoàng đế tốt hơn nhiều, phục dụng thời điểm cũng không cần hắn đi xem lấy, bình thường phục dụng là được, dược hiệu cũng ôn hòa, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Thái hậu tiếp nhận đan dược, ngắm nghĩa viên này tản ra nhu hòa quang mang dược hoàn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Đối nàng mà nói, Vân Hạo phần này hiếu tâm, xa so với đan dược bản thân càng thêm chân quý. Liên quan tới Vân Hạo chuyện luyện đan, thái hậu cùng hoàng đế sớm đã đặt thành ăn ý, không tận lực nghe ngóng truy vấn. Đều hiểu, mỗi người đều có chính mình bí mật, quá độ tìm tòi nghiên cứu chỉ có thể gây nên Vân Hạo phản cảm, phần này hiếu tâm mới là trọng yếu nhất. Đưa tiễn thái hậu sau, Vân Hạo trở lại trong điện, cùng hoàng đế ngồi đối diện nhau. Các cung nữ bưng lên nóng hôi hổi trà thơm, lượn lờ hương trà tràn ngập trong điện. Vân Hạo hướng hoàng đế giảng thuật chính mình vô tâm hoàng vị ý nghĩ, hy vọng có thể đi truy cầu chính mình lý tưởng. Hoàng đế nhìn trước mắt nhi tử, tỏ ra là đã hiểu cùng duy trì, đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Chờ tất cả thương nghị thỏa đáng, Vân Hạo suy nghĩ dần dần chuyển đến tỷ tỷ Vân Vi trên thân. Vân Vi tình trạng một mực là trong lòng của hắn nỗi khổ riêng, vấn đề của nàng cũng không phải là xuất hiện ở thân thể, mà là 3 hồn bị hao tổn. Tại Vân Hạo xem ra, toàn bộ đại ngu, có lẽ chỉ có thần bí tế ti cũng có thể vì hắn cung cấp trợ giúp, giải khai Vân Vi nan đề. Nhớ tới lần trước tại Tông Miếu địa cung, đại ngu lão tổ tông đối tế ti cung sự tình giữ kín như bưng, không muốn đề cập, thậm chí không muốn để cho Vân Hạo cùng tế ti cung có bất kỳ liên lụy. Nhưng vì cứu vớt tỷ tỷ, Vân Hạo quyết tâm mạo hiểm thử một lần. Thế là, hắn nhìn về phía hoàng đế, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, hỏi: "Phu hoàng, có thể hay không cùng ta nói một chút tế ti cung sự tình? Ta định tìm cái thời gian đi bái phòng tế ti cung đại tế ti, không biết phải chăng là có thể nhìn thấy." Hoàng đế thả ra trong tay chén trà, vẻ mặt biến ngưng trọng lên. Hắn trầm tư một lát, chậm rãi nói rằng: "Tế ti cung tại đại ngu có cực kỳ địa vị đặc thù. Bọn hắn truyền thừa lâu đời, tinh thông thần bí thuật pháp, gánh vác thủ hộ đại ngu quốc vận trách nhiệm, đại tế ti càng là nắm giữ siêu phàm năng lực, nghe nói có thể cùng thiên địa khai thông, dự báo tương lai. Ngày bình thường, tế ti cung làm việc cực kỳ bí ẩn, không phải trọng đại công việc, sẽ không dễ dàng lộ diện." Vân Hạo nghe đến mê mẩn, truy vấn: "Kia như thế nào khả năng nhìn thấy đại tế ti?" Hoàng đế nhíu nhíu mày, tiếp tục nói: "Muốn gặp được đại tế ti, cũng không phải là chuyện dễ, cần sớm hướng tế ti cung đệ trình bài thiếp, trải qua tầng tầng sàng chọn, như đại tế ti cho rằng ngươi sở cầu sự tình can hệ trọng đại, có lẽ sẽ tiếp kiến ngươi. Bất quá, tế ti cung từ trước đến nay không dễ dàng đúng tay chuyện thế tục, ngươi lần này tiến đến, cần làm tốt vấp phải chắc trở chuẩn bị." Vân Hạo nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ: "Tiến về tế ti cung khó khăn, nhưng vì tỷ tỷ, hắn không có chút nào lùi bước chi ý." Hoàng đế nhìn xem Vân Hạo ánh mắt kiên định, thầm thì nói rằng: "Hạo Nhi, tế ti cung thần bí khó lường, phong cách hành sự khó mà suy đoán, ngươi như tiến về, cần phải chú ý cẩn thận, không thể tùy tiện tin tưởng hắn người." Vân Hạo nghe nói hoàng đế đều khó mà nhìn thấy đại tế ti, trong lòng hiếu kỳ như là bị nhen lửa hỏa diễm, cháy lừng lên. Tế Ti cung đến tột cùng là một cái như thế nào thần bí tồn tại, mà ngay cả trưởng khống đại ngu Giang Sơn hoàng đế muốn gặp thủ lĩnh đều gian nan như vậy. Mang theo phần này nghi hoặc, Vân Hạo nhịn không được truy vấn, "Phụ hoàng, chẳng lẽ liền ngài đi cầu kiến, đều chưa hẳn có thể nhìn thấy đại Tế Ti?" Hoàng đế ngu Thanh Huyền trên mặt hiện ra một vẻ cười khổ, khẽ lắc đầu, chậm rãi nói rằng, "Đúng vậy à, thế hệ này đại Tế Ti, vi phụ đến nay cũng không từng gặp mặt. Lần trước ngươi cô tìm tới ngươi lúc, thân thể ta khó chịu, liền mượn xin thuốc danh nghĩa tiến về Tế Ti cung, một phương diện hy vọng có thể cầu được thuốc hay làm dịu ốm đau, một phương diện khác, cũng nghĩ mời Tế Ti cung phái ra cao thủ tiếp ứng các ngươi. Dù vậy, đại Tế Ti vẫn không có lộ diện, chỉ là cho thuốc, tiếp đãi ta, là lần trước tại tông miếu xuất hiện nữ Tế Ti Lưu Nguyệt, nàng cũng vẹn vẹn chỉ là đại Tế Ti tọa hạ một tên thị nữ mà thôi." Vân Hạo nghe vậy, không khỏi nhíu mày, nghi ngờ nói, "Nghe đồn đại Tế Ti cùng Nạp Lan Phất Y Tu Vi tương đối, có thể nàng vì sao như thế ngạo mạn, liền phụ hoàng mặt cũng không thấy?" Hoàng đế nghiêm sắc mặt, lần nữa lắc đầu, giải thích nói, "Nghe đồn cuối cùng chỉ là nghe đồn, đại Tế Ti mặc dù chưa hề công khai lộ diện, nhưng nàng thực lực chân chính, xa không phải Nạp Lan Phất Y có thể so sánh. Thế nhân đều gọi đại Tế Ti là thần tiên giống như nhân vật, từ trình độ nào đó tới nói, cái này cũng không khoa trương. Chỉ giáo cho." Vân Hạo trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang, truy vấn. Hoàng đế lâm vào trong hồi ức, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, chậm rãi nói rằng, "Tại ngươi tổ phụ, cũng chính là tiên đế còn khi còn sống, ta khi đó còn tuổi nhỏ, kinh thành tao ngộ một trận trước nay chưa từng có mưa to, dòng giá hạ 3 tháng. Ngoài thành sông lớn không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng vỡ đê, hồng thủy như manh thu giống như chạy ngược mà đến, mắt thấy kinh thành liền bị bao phủ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đời trước đại Tế Ti dũng cảm đứng ra, nghe nói, đại Tế Ti vẹn vẹn vây tay một cái, hồng thủy liền cấp tốc thối lui, bầu trời cũng theo đó cạnh. Từ đó về sau, Tế Ti cung đại Tế Ti liền thành đại ngu trong lòng bách tính thần thoại, thế hệ này đại Tế Ti tất nhiên cũng sẽ không đơn giản. Đời trước, chẳng lẽ đại Tế Ti chi vị cũng là đời đời truyền thừa?" Vân Hạo kinh ngạc hỏi. Hoàng đế nhẹ gật đầu, khẳng định nói, "Không sai. Thế hệ này đại Tế Ti là tại 20 năm trước kế vị, từ kế vị đến nay, làm việc càng thêm thần bí, cực ít cùng ngoại giới tiếp xúc." Vân Hạo chân mày nhíu chặt hơn, nghi ngờ trong lòng cũng càng thêm mạnh mẽ, nhịn không được hỏi, "Kia Tế Ti cung cùng hoàng thất đến tột cùng là như thế nào quan hệ? Chẳng lẽ Tế Ti cung thật bao trùm trên cả hoàng quyền? Còn liên quan đến đại ngu quốc vận?" Hoàng đế nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, trầm tư một lát sau nói rằng, "Tế Ti cung cùng hoàng thất quan hệ có chút phức tạp, nói theo một ý nghĩa nào đó, Tế Ti cung hoàn toàn chính xác liên quan đến đại ngu quốc vận. Bọn hắn truyền thừa lấy cổ lão tri thức, tại đại ngu tao ngộ trọng đại nguy cơ lúc, luôn có thể xuất thủ tương trợ, nhưng cũng có được chính mình làm việc chuẩn tắc cùng quy củ, cũng không hoàn toàn chịu hoàng thất cất thúc. Tại một chút trọng đại quyết sách bên trên, hoàng thất cũng biết tham khảo Tế Ti cung ý kiến, bất quá đây cũng không có nghĩa là Tế Ti cung bao trùm trên cả hoàng quyền, chỉ là song phương duy trì một loại vi diệu cân bằng." Vân Hạo lặng lặng lắng nghe hoàng đế giảng thuật, trong đầu không ngừng phát họa lấy Tế Ti cung thần bí hình dáng, cố gắng tiêu hóa những này phức tạp tin tức. Hoàng đế dựa vào hướng thành ghế, ánh mắt trôi hướng phương xa, tiếp tục nói, "Kỳ thật, Tế Ti cung cùng đại ngu ở giữa cấp độ càng sâu quan hệ, ta cũng không hoàn toàn tin tưởng. Người tổ phụ cũng chính là tiên đế, băng hà quá mức đông nhiên, rất nhiều bí ẩn cũng không kịp cáo chi ta. Nhưng ở ta khi còn bé, tiên đế từng tại một lần uống rượu thời điểm nói cho ta, Tế Ti cung tồn tại, đối đại ngu mà nói cực kỳ trọng yếu, nó như là không thể phá vỡ hàng rào, chấn nhiếp đại ngu bên ngoài cái khác trừ quốc bên trong những cái kia sức mạnh bí ẩn có lượng. Những lực lượng này có lẽ chính là trong truyền thuyết tu tiên giả một mạch, làm việc quỷ bí, thần thông quảng đại, nguyên nhân chính là có Tế Ti cung uy hiếp, đại ngu cảnh ngoại thế lực thần bí mới không dám tùy tiện bước vào đại ngu nửa bước." Hoàng đế bưng lên trên bàn chén trà, khẽ nhấp một cái, thấm giọng một cái, nói tiếp đi, "Phàm là có những này thế lực thần bí tiến vào đại ngu cảnh nội, Tế Ti cung liền sẽ lập tức xuất động, đem nó đuổi ra ngoài. Để báo đáp lại, đại ngu cho Tế Ti cung cực lớn đặc quyền, Tế Ti cung người có thể tự do xuất nhập đại ngu cảnh nội bất kỳ địa phương nào, đại ngu hoàng thất không chỉ có không được can thiệp, có khi còn cần cung cấp hiệp trợ. Hơn nữa, Tế Ti cung lịch đại đều tại đại ngu cảnh nội tìm kiếm lấy thứ gì, đến mức đến tuột cùng là cái gì, không người biết được. Cuối cùng, đây là một loại trao đổi ích lợi quan hệ, nhưng phía sau cấp độ sâu nguyên nhân, vi phụ cũng không thể nào biết được. Cho nên, đối đại Tế Ti cung, không thể không giữ lại chút nào tín nhiệm, thế nhưng ngàn vạn không thể tùy tiện đắc tội, duy trì song phương cân bằng mới là ổn thỏa nhất sách lược." Vân Hạo khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ, một lát sau kiên định nói, "Ừm, ta nhớ kỹ. Chờ hai ngày này đem hạt thóc hạt giống chuyện giải quyết thích đáng, ta liền tiến về Tế Ti cung." Nói đến chỗ này, Vân Hạo đông nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, "Đúng rồi, phụ hoàng, Tế Ti cung đến tột cùng ở vào nơi nào? Ta đến nay cũng chả không sạch sở." Hoàng đế buông xuống chén trà, thần sắc nghiêm túc nói rằng, "Tế Ti cung ở vào Đại Ngu kinh thành phương Nam Vân Vũ Sơn mạch chỗ sâu, kia một phiến khu vực cực kỳ đặc thù, toàn bộ kinh thành nam bộ mấy trăm dặm, cơ hồ đều là Tế Ti cung địa bàn. Vân Vũ Sơn mạch lâu dài mây mù lượn lờ, địa thế cực kỳ hiểm trở, thường nhân khó mà tới gần, còn có Tế Ti cung cao thủ ngày đêm tuần tra thủ hộ, cho dù ngươi thuận lợi đến dãy núi, muốn tìm được Tế Ti cung vị trí cụ thể, không có Tế Ti cung người dẫn đường, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nguyên lai tại kinh thành phương Nam, chiếm cứ rộng lớn như vậy khu vực." Vân Hạo thấp giọng sợ hãi thán phục, trong mắt lại lóe ra không tối lui chút nào qua mang. Hoàng đế nhìn xem Vân Hạo ánh mắt kiên định, trong lòng đã vui mừng lại lo lắng, thậm chí dặn dò, "Hạo Nhi, lần này tiến về Tế Ti cung, ngươi cần phải vạn phần cẩn thận, Tế Ti cung cao thủ nhiều như mây, phong cách hành sự khó mà suy đoán. Ngươi thân là lớn ngu thái tử, gánh vác tôn nghiêm của hoàng thất, ứng lấy lễ để tiếp đón, các không thể lỗ mãng làm việc, hy vọng bằng vào thái tử thân phận, đại tế ti có thể tiếp kiến ngươi một mặt, đặt thành tâm nguyện của ngươi. Vân Hạo trịnh trọng gật đầu, nói rằng, phụ hoàng yên tâm, nhi thần ổn thỏa cẩn thận làm việc, sẽ không cho hoàng thất bôi đen. Hoàng đế lắc đầu cười khổ nói, bôi đen cũng là việc nhỏ, vi phụ lo lắng chính là tế ti cung người làm khó dễ ngươi, các nàng cao cao tại thượng quen thuộc, đối hoàng thất cũng liền có chuyện như vậy. Nói xong hoàng đế giống như là nhớ tới chuyện gì, bổ sung nói rằng, đúng rồi Hạo nhi, còn có một việc, ngươi cần ghi nhớ. Cái gì? Vân Hạo nghi hoặc. Hoàng đế nói, tế ti cung đại tế ti lịch đại đều là nữ tử, cũng không biết vì cái gì, rất chán ghét nam tử, cho nên một khi ngươi đi tế ti cung, nói chuyện làm việc, còn cần thận trọng. Đại tế ti là nữ tử. Vân Hạo rất kinh ngạc. Chương 218, thang lên trời nhập tế ti cung. Chương 218, thang lên trời nhập tế ti cung. Hoàng đế nhẹ nhấp một ngụm trà, sắc mặt mang theo vài phần thần bí, chậm rãi nói rằng, không riêng gì đại tế ti, trên thực tế toàn bộ tế ti cung, hạch tâm đệ tử đều là nữ đệ tử. Đến mức vì sao như thế, ngay cả hoàng thất đều không thể nào biết được. Hơn nữa, các nàng đối nam nhân dường như có một loại bản năng mâu thuẫn. Vân Hạo hết sức chăm chú lắng nghe, đem hoàng đế giảng thuật mỗi một chữ đều khắc trong tâm khảm. Thông qua lần này trò chuyện, hắn đối tế ti cung có càng thêm xâm nhập hiểu rõ. Tế ti cung bằng vào siêu nhiên vật ngoại địa vị, là đại ngu ngăn cản đến từ cảnh ngoại thế lực thần bí. Cái này tạo thành một loại đặc biệt cách cục, tế ti cung phụ trách chế hành những cái kia siêu thoát thế tục lực lượng thần bí, mà đại ngu hoàng thất thì trưởng quản lấy phàm tục thế giới trật tự, song phương đôi bên cùng có lợi, duy trì lấy đại ngu ổn định. Càng làm cho Vân Hạo kinh ngạc chính là, tại quốc gia khác, đồng dạng tồn tại cùng loại tế ti cung thế lực thần bí. Hoàng đế phỏng đoán, những thế lực này có lẽ từ tu tiên giả tạo thành, nhưng bởi vì những thế lực này cực kỳ bí ẩn, khó mà suy đoán, hắn cũng không cách nào xác định. Bất quá có một chút có thể khẳng định, những này siêu nhiên thế lực thực lực, xa không phải bình thường vũ phu có khả năng chống lại. Vân Hạo đối tu tiên giả thế giới tràn ngập tò mò, âm thầm quyết định, chờ tiến về tế ti cung lúc, nhất định phải để lộ bí ẩn này. Tại đại ngu, ngoại trừ chính mình, phải chăng còn có cái khác tu tiên giả tồn tại? Chuyện này đối với Vân Hạo tới nói cực kỳ trọng yếu. Dù sao, con đường tu hành gian nan hiểm trở, nếu có thể tìm tới cùng chung chí hướng tu tiên giả, không chỉ có thể ấn chứng với nhau tu hành tâm đắc, thu hoạch càng nhiều tu hành tri thức, có lẽ còn có thể vì cứu tỉnh tỷ tỷ Vân Vi tìm tới phương pháp mới. Vân Hạo vốn là vô tâm hoàng bị, không muốn bị thế tục việc vặt trói buộc. Nếu không phải lo lắng lấy tỷ tỷ, không có cảm nhận được tu tiên chi đạo huyền diệu, hắn có lẽ sẽ an tâm làm hoàng đế, thưởng thụ vinh hoa phú quý. Cùng hoàng đế lại tham khảo một chút liên quan tới hạt tóc hạt giống vấn đề sau, Vân Hạo cáo tử, trở về đông cung. Ngày thứ hai, Vân Hạo gọi đến Tiểu Niệm. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Niệm thước tha đi tiến trong điện, nhẹ nói, điện hạ, ngài tìm ta. Cứ việc Tiểu Niệm tận lực thu liễm, nhưng nàng mềm nhũn tận xương thanh âm, phối hợp lên cặp kia dường như biết nói chuyện trong mắt câu hồn, vẫn nhường Vân Hạo nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Vân Hạo có chút mở ra cái khác ánh mắt, không dám nhìn thẳng Tiểu Niệm. Hắn sắp tuổi tròn 17 tuổi, tại đại ngu, 16 tuổi liền đã trưởng thành, không ít người tại cái tuổi này đều đã sinh con dưỡng cái. Trải qua lão thôi dạy bảo, Vân Hạo đối chuyện nam nữ đã có nhất định hiểu rõ. Giờ phút này, đối mặt Tiểu Niệm, trên mặt hắn nổi lên một tia đỏ ửng, nội tâm tin tưởng đây là nam nhân bản năng phản ứng. Cố gắng áp chế phần này xúc động, bởi vì sở nguyên thiên trong truyền thừa từng nâng lên, bất luận là tập võ vẫn là tu đạo, đều ứng tận lực bảo trì nguyên dương không mất. Chí dương chí thuần thân thể, đối tu luyện rất có ích lợi. Bởi vậy, Vân Hạo một mực tận lực né tránh Đào Hồng Liễu Lục đôi này song bảo thai tỉ muội, dù vậy, hắn vẫn cảm giác đến có chút gian nan. Bây giờ, Tiểu Niệm xuất hiện, nhường hắn khắc chế càng thêm gian nan. Khu cụ Vân Hạo tằng hắng một cái, ý đồ che giấu bối rối của mình, nói rằng, "Tiểu Niệm, phát động mật phong ti nhân thủ, vơ vét thiên hạ quý hiếm dược liệu. Nhất là trăm năm trở lên dược liệu, càng nhiều càng tốt, ngàn năm nhân sâm càng là quan trọng nhất, ta có tác dụng lớn. Luyện đan kinh yếu bên trong còn ghi lại ba cái đan phương, hắn đều muốn nếm thử luyện ra, đáng tiếc dược liệu khan hiếm, chỉ có thể phát động mật phong ti đi tìm." "Tốt, điện hạ." Nô ra cái này xuống dưới an bài. Tiêu Niệm nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, bất quá, những ngày qua, điện hạ vì sao tổng trốn tránh nô ra đâu? Nàng vừa nói, một bên dùng mang theo ba phần ánh mắt u oán nhìn xem Vân Hạo. "Không có, không có sự tình." Vân Hạo ánh mắt né tránh, không dám cùng Tiểu Niệm đối mặt, "Ta trong khoảng thời gian này sự vụ bận rộn, thực sự không thể phân thân, ngươi đi trước đi." Vân Hạo ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, chỉ cảm thấy Tiểu Niệm như là câu hồn phách người yêu tình, vội vàng phất tay ra hiệu nàng rời đi. Tiểu Niệm cười nhẹ, trong mắt đầy vẻ không muốn, hướng Vân Hạo thi lễ một cái, lúc này mới chậm rãi quay người rời đi. Nàng đối Vân Hạo vị này tuổi trẻ điện hạ rất có hảo cảm, luôn yêu thích của hắn, nhìn hắn thẹn thùng bộ dáng. Hô Vân Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn qua Tiểu Niệm dễ dàng nổi bật dáng người đi ra đại điện, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đại điện bên ngoài, Đào Hồng cùng Liễu Lục tỷ buổi sớm đã chờ đã lâu. Nhìn thấy Tiểu Niệm đi xa, Đào Hồng cũng nhịn không được nhỏ giọng chửi mắng, "Hồ ly tinh." Liễu Lục cũng ở một bên phụ họa, chính là cả ngày lạ lơi đưa tình, cũng không biết an tâm tư gì. Các nàng đối Tiểu Niệm một mực lòng mang ghen ghét, nhìn thấy Vân Hạo bị Tiểu Niệm hấp dẫn, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Vân Hạo trong điện, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Con đường tu hành tràn ngập dụ hoặc cùng khiêu chiến, nếu không thể khắc chế dục vọng của mình, rất khó thành đại khí. Ở sau đó trong 3 ngày, trong hoàng cung một mảnh bận rộn cảnh tượng. Hoàng đế cấp tốc sai người đem tỉ mỉ chọn lựa hạt thóc hạt giống đưa tới, những này hạt giống hạt tròn sung mãn, tản ra tươi mát cây lúa hương, gánh chịu lấy đại ngu bách tính đối bội thu chờ đợi. Vân Hạo tiếp nhận hạt giống sau, tiện tay chuẩn bị ngâm hạt giống công tác. Hắn biết rõ bảo bình nước công hiệu thần kỳ, nếu là dùng thuần bảo bình nước ngâm hạt thóc hạt giống, trồng ra tới chính là linh mễ, loại này kinh thế hai tục thành quả, thế tất sẽ khiến các phương chú ý, mang đến cho mình rất nhiều phiền toái. Thế là Vân Hạo tìm đến Thanh Thủy, dựa theo đặc biệt tỷ lệ, đem bảo bình nước cùng Thanh Thủy tiến hành trộn rộn. Cho dù trải qua pha loãng, Vân Hạo như cũ tin tưởng vững chắc, dùng loại này hỗn hợp nước ngâm hạt giống, nhường hạt thóc sản lượng gấp bội cũng không thành vấn đề. Không chỉ có như thế, sau đó đại ngu hạt giống sẽ đạt được cải tiến thăng cấp, hoàn toàn thay đổi đại ngu nông nghiệp cách cục, tạo phúc ngàn vạn bách tính. Ngoại trừ hạt thóc hạt giống, Vân Hạo thầm nghĩ lấy đại ngu rộng lớn thổ địa cùng khác biệt khí hậu hoàn cảnh, dứt khoát để cho người ta tìm tới lúa mì, cao lương các cái khác cây nông nghiệp hạt giống, cùng nhau tiến hành ngâm. Hy vọng thông qua loại phương thức này, không chỉ có nhường phương Nam hạt thóc bội thu, cũng có thể nhường phương Bắc cây nông nghiệp tại năm sau nên đón thu hoạch lớn, từ trên căn bản giải quyết đại ngu bách tính vấn đề no ấm. Trong 3 ngày này, Vân Hạo mất ăn mất ngủ, quá chú tâm đầu nhập vào hạt giống ngâm trong công việc. Mật Phong Ti bọn thuộc hạ ở một bên hiệp trợ, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hạt giống để vào ngâm trong ao, nghiêm ngặt dựa theo Vân Hạo chỉ thị thao tác. Vân Hạo thì thời khắc chú ý lấy ngâm tiến độ, thỉnh thoảng điều chỉnh bảo bình nước cùng thanh thủy tỷ lệ, bảo đảm mỗi một hạt giống đều có thể được đến vừa đúng tầm bổ. Rốt cục, tại 3 ngày bận rộn sau, tất cả hạt giống ngâm công tác viên mãn hoàn thành. Những này trải qua cải tiến hạt giống, bị Mật Phong Ti những cao thủ chặt chẽ hộ tống, mang đến đại ngu các nơi. Vân Hạo nhìn qua đi xa đội ngũ, trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn tin tưởng, không dùng đến mấy năm, toàn bộ đại ngu bách tính đều đem thoát khỏi đói khát bối rối, vượt qua giàu có sinh hoạt. Cùng lúc đó, trên triều đình thế cục cũng tại hoàng đế trong khống chế. Hoàng đế thân thể khôi phục sau, tự mình tọa trấn chỉ huy, ứng đối võ vương như phản một chuyện. Thái hậu từng nói, hoàng đế nghiêm túc, 10 cái võ vương cũng không là đối thủ. Vân Hạo đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, phụ thân thủ đoạn cùng trí tuệ, nhường hắn hết sức yên tâm. Huống chi, Nạp Lan Phất Y Lìa đã lao tới tiền tuyến, xem như đại ngu đỉnh tiêm cao thủ, một khi thế cục lâm vào nguy cơ, Nạp Lan Phất Y Lìa nhất định có thể ra tay hóa giải. Xử lý xong hạt giống cùng triều đình tương quan công việc sau, ngày thứ tư, Vân Hạo bước lên tiến về tế ti cung lữ trình. Sáng sớm, dương quang vẩy vào đông cung ngói lưu ly bên trên, phản xạ ra hào quang chói sáng. Vân Hạo thân mang một bộ hoa lệ thái tử phục sức, bên hông đeo biểu tượng thân phận ngọc bội, tại bọn hộ vệ vây quanh dưới, rời đi hoàng cung. Trên đường đi, Vân Hạo suy nghĩ ngàn vạn, biết tế ti cung thần bí cùng cường đại, cũng tin tưởng chuyến này tràn đầy bất ngờ cùng tiêu chiến. Nhưng vì cứu chữa tỷ tỷ Vân Vi, hắn không có chút nào lùi bước ý niệm. Theo khoảng cách Vân Vũ Sơn mạch càng ngày càng gần, trong không khí tràn ngập một luồng khí tức thần bí, xa xa dãy núi bị mây mù vây quanh, dường như ẩn giấu đi vô số bí mật. Trước khi đến tế ti cung, Tiêu Niệm cùng Hoàng Hùng xem như Nạp Lan Phất Ý đi chỉ định tập vệ, một mực làm bạn tại Vân Hạo tả hữu. Tiêu Niệm dáng người thướt tha, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra đặc biệt mị lực, nàng là Vân Hạo trong tay đao sắc bén, không chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt là Vân Hạo bài ưu giải nạn, càng là Vân Hạo thái mắt. Bây giờ, Mật Phong Ti sự vụ lớn nhỏ đều từ Kiều Niệm quản lý, có nàng ở bên người, Vân Hạo đối Mật Phong Ti động tĩnh rõ như lòng bàn tay. Ma Hoàng Hùng, dáng người khôi ngô, khuôn mặt chất phác, lực lớn vô cùng, tựa như lấp kín kiên cố tường thành, thời khắc chuẩn bị tại nguy hiểm tiến đến lúc, là Vân Hạo dũng cảm đứng ra, cản đao. Ngoại trừ Kiều Niệm cùng Hoàng Hùng, Vân Hạo còn mang tới Lao Thôi cùng Chỉ Diên. Lao Thôi lịch duyệt phong phú, luôn có thể tại Vân Hạo mê mang lúc cho ra quý giá đề nghị. Chỉ Diên tâm tư sinh động, làm việc tinh tế tỉ mỉ. Có bọn hắn làm bạn, trên đường đi đại gia cười cười nói nói, cũng là không cảm thấy buồn đẻ. Lao Hắc Ngựa cùng Hầu Tử xem như Vân Hạo trung thực linh sủng, tự nhiên cũng cùng nhau tùy hành. Vân Hạo lần này cũng không cưỡi ngựa, mà là lựa chọn cưỡi xe ngựa. Xe ngựa nội bộ rộng rãi thoải mái dễ chịu, Vân Hạo ngồi ở trong xe, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tu luyện. Luyện khí cảnh 6 tầng tu vi tại con đường tu tiên bên trên còn thiếu rất nhiều, chỉ có đạt tới luyện khí cảnh 9 tầng đỉnh phong, thực hiện luyện khí tiểu thành, khả năng nắm giữ thực lực mạnh hơn, ứng đối tương lai khiêu chiến. Nắm chặt mỗi 1 phút mỗi 1 giây, thông qua hô hấp thổ nạp, hấp thu linh khí trong thiên địa, rèn luyện tự thân chân khí. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, trong bất chi bất giác, mọi người đi tới Vân Vũ Sơn hạ. Điện hạ, chúng ta tới Vân Vũ Sơn hạ. Tiểu Niệm thanh âm thanh thúy từ ngoài xe ngựa truyền vào. Vân Hạo từ từ mở mắt, đẩy cửa xe ra, đi ra. Trước mắt, một tòa nguy nga đứng vững không cửa cao lớn cửa khuyết đập vào mi mắt, đúng là ba gia khuyết. Vân Hạo sững sờ, hắn tin tưởng, tại đại ngu, bình thường cửa khuyết là vừa gia khuyết, cao cấp một chút chính là hai gia khuyết, mà ba gia khuyết đẳng cấp tối cao, bình thường chỉ dùng tại đế vương chỗ ở, lễ chế các loại kiến trúc. Loại cửa này khuyết không chỉ có là giới định không gian mang tính tiêu chí kiến trúc, càng có thể hiện lộ rõ ràng kiến trúc uy nghiêm khí thế, gánh chịu lấy trọng yếu lễ nghi công năng, thường bị dùng cho khen ngợi, kỷ niệm trang nghiêm chờ sân bãi. Tế Ti cung dưới núi cái cửa này quyết, lại dùng cùng cấp đế vương quy cách ba gia quyết, đủ thấy Tế Ti cung địa vị siêu nhiên. Vân Hạo đưa mắt nhìn lại, cửa quyết bên kia sương mù tràn ngập, một mảnh trắng xóa, căn bản không nhìn thấy lên núi con đường. Hoàng đế từng nhắc nhở qua hắn, không có Tế Ti cung người dẫn đường, người ngoài căn bản là không có cách lên núi. Vân Hạo hít sâu một hơi, vận chuyển chân khí trong cơ thể, thanh âm to nói, lớn ngu thái tử Ngu Hạo, đến đây bái phỏng. Quan phương phương diện hắn dùng chính là ngu họ. Vừa dứt lời, một cái thanh âm kỳ ảo từ trong mây mù truyền đến, điện hạ đến đây, không có từ xa tiếp đón, mời điện hạ thang lên trời nhập tế ti cung. Thanh âm này rơi xuống, sương mù tràn ngập như là nghe được mệnh lệnh đồng dạng, chậm rãi hướng hai bên tối lui. Một đầu từ đá bạch ngọc tấm lát thành cầu thang dần dần hiện ra, nối thẳng trên núi. Cầu thang hai bên, mây mù lượn lờ, như mộng như ảo, nhưng lại để cho người ta thấy không rõ đỉnh núi bộ dáng, không biết ngày này bậc thang đến tột cùng cao bao nhiêu. Vân Hạo làm sửa lại một chút y quan, dẫn đầu bước vào cửa huyết. Tiêu Niệm, Hoàng Hùng bọn người đi sát đằng sau phía sau. Chương 219, Huyền Linh Thế Giới Khương Gia Huyết Mạch chương 219, huyền linh thế giới Khương gia huyết mạch Vân Vũ Sơn chi đỉnh, lâu dài mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Tại mảnh này thần bí khu vực, lầu các cung điện thành đàn, xen vào nhau thích thú phân bố tại dãy núi ở giữa. Những kiến trúc này phong cách đặc biệt, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, tản ra cổ pháp mà khí tức thần bí. Vân Vũ Sơn trung tâm nhất, cũng là cao nhất một tòa cung điện bên trong, dưới ánh nến, tràn ngập nhàn nhạt đàn hương. Hai vị nữ tử nhẹ giọng trò chuyện, phá vỡ trong cung điện tĩnh mịch. Trong đó một vị nữ tử, dáng người nhẹ nhàng, khuôn mặt thanh tú, chính là ngày đó tiến về Đại Ngu Tông miếu Lưu Nguyệt. Giờ phút này, nàng cung kính đứng tại một tòa màu trắng màn lụa trước, màn lụa về sau, mơ hồ có thể thấy được khắc một nữ tử ngồi xếp bằng nguyện chuyển dáng người. Lưu Nguyệt khẽ không người, vẻ mặt cung kính nói rằng, đại tế ti, lớn ngu thái tử đến đây bái phỏng, phải chăng nhường hắn lên núi. Một lát sau, một đạo dịu dàng dễ nghe thanh âm từ màn lụa sau chậm rãi truyền ra, đã là lớn ngu thái tử tới thăm, tự nhiên muốn cho hoàng thất mấy phần mặt mũi. Bất quá, hắn có thể hay không leo lên núi đến, liền phải nhìn hắn tự thân bản sự, mở ra hộ sơn trận pháp a, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, vị này lớn ngu thái tử đến tuột cùng có chỗ đặc biệt nào. Lưu Nguyệt nghe vậy, không khỏi khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đại tế ti, muốn mở ra hộ sơn đại trận. Hắn bất quá là một giới vũ phu, chỉ sợ khó có thể chịu đựng đại trận uy áp. Tại Lưu Nguyệt trong nhận thức biết, tế ti cung hộ sơn đại trận cực ít nhằm vào vũ phu mở ra. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần mở ra mê vụ, liền có thể ngăn cản phạm nhân xâm nhập. Dù sao, hộ sơn đại trận uy áp cực kỳ cường đại, cho dù là Nạp Lan Phất Y Lệ như thế đỉnh tiêm vũ phu, đối mặt đại trận uy áp cũng tuyệt không lên đỉnh khả năng. Đại tế ti lần này quyết định, hiển nhiên là cố ý khảo nghiệm lớn ngu thái tử, cái này khiến Lưu Nguyệt cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Trước kia, cho dù là đại ngu hoàng đế tự mình đến đây, đại tế ti cũng biểu hiện được thờ ơ, nhưng hôm nay, vị này lớn ngu thái tử lại thành công đưa tới đại tế ti chú ý. Đại tế ti thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm, hắn cùng người thường khác biệt, vị này lớn ngu thái tử trên thân chạy xuôi huyền linh thế giới Khương gia huyết mạch, mẹ của hắn thương nghiệm, ta nghe nói. Đại tế ti, ngài là nói, Vân Hạo mẫu thân xuất thân huyền linh thế giới bát đại tu hành thế gia Khương gia. Lưu Nguyệt kinh ngạc há to miệng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Huyền linh thế giới bát đại tu hành thế gia, tại tu hành giới thanh danh hiển hách, có được siêu phàm thực lực cùng thâm hậu nội tình. Không sai. Đại tế ti khẽ gật đầu, cho nên mở ra đại trận thăm dò một phen, nhìn xem vị này lớn ngu thái tử phải chăng tu luyện tiên đạo, như hắn được đến mẫu thân một mạch truyền thừa, nói không chừng là Khương gia tại đại ngu bày ra quân cờ. Vì tế ti cung tương lai, chúng ta nhất định phải sớm tính toán. Tốt, không cần hỏi nhiều, ngươi đi mở ra đại trận a. Đại tế ti ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lưu Nguyệt thân làm đại tế ti thiếp thân tỷ nữ, biết được một chút thường nhân khó mà biết được bí mật, nhưng dù vậy, đối mặt đại tế ti tận lực giấu giếm chuyện, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Thế là nàng cung kính hành lễ một cái, nhẹ nói, vâng, đại tế ti. Quay người bước nhanh rời đi, tiến về hộ sơn đại trận khống chế trung tâm. Chờ Lưu Nguyệt sau khi rời đi, đại tế ti chậm rãi đứng dậy, xuyên thấu qua màn lụa, nhìn về phía Vân Vũ Sơn lối vào. Ánh mắt của nàng thâm thúy mà phức tạp, dường như có thể xuyên thấu trùng điệp mây mù, nhìn thấy ngay tại leo núi Vân Hạo. Khương Niệm a Khương Niệm, ngươi đến cùng là con của ngươi mưu đồ cái gì sao? Đại tế ti tự lẩm bẩm, thanh âm tại trống trải trong cung điện quanh quẩn, tràn đầy vô tận suy tư. Cùng lúc đó, Vân Hạo một đoàn người tại hoàn toàn không biết trên núi đối thoại dưới tình huống, đang dọc theo thang trời vững bước tiến lên, sắp nên đón hộ sơn đại trận nghiêm trọng khảo nghiệm. Vân Vũ Sơn chân núi, mờ mịt mây mù hình như có sinh mệnh giống như tùy ý đi khắp, một tòa bạch ngọc thang trời từ cái này trong cơn mông lung uốn lượn mở rộng, ẩn vào kia sâu không lường được mây mù chỗ sâu. Ngẩng đầu ngưỡng vọng thang trời, Vân Hạo ánh mắt kiên định, không thấy mảy may do dự. Đây là một đầu quyết định tỉ tỉ vận mệnh con đường, bất luận phía trước chờ đợi hắn là cái gì, hắn cũng sẽ không lùi bước. Nhất định phải tìm tế ti cung đại tế ti hỏi một chút có không có cách nào trị liệu thần hồn. Vân Hạo đối Kiều Niệm bọn người nói, các ngươi dưới chân núi chờ chính là, chúng ta đi là được. Điện hạ, trên núi này nói không chừng ẩn giấu nguy hiểm, để chúng ta bồi ngại cùng một chỗ. Kiều Niệm dáng người nhẹ nhàng, dường như một mảnh theo gió phất phới cánh hoa, bay tới Vân Hạo bên cạnh. Gió nhẹ nhẹ phất, lay động nàng như thác nước sợi tóc, tinh xảo giữa lông mày tràn đầy lo lắng, thanh âm thanh thủy êm tai, đúng như trong núi róc rách dòng suối. Hoàng Hùng nhanh chân một trước, dày đặc bàn chân đạp thật mạnh tại mặt đất, hù dọa một mảnh bụi đất. Bàn tay dày rộng không tự giác đặt tại bên hông trên chuôi đao, ồ bồm nói, điện hạ, ta có sức lực, nhất định có thể hộ ngài chu toàn. Vân Hạo ánh mắt đảo qua Kiều Niệm cùng Hoàng Hùng, hai người ánh mắt kiên định nhường hắn trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Trung quanh cây cối vang xào xạc, phản phất tại là phần này trung thành cùng nhiệt tình vỗ tay. Khẽ gật đầu, ngữ khí bình thản nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, tốt, tất cả cẩn thận. Khi bọn hắn vừa đạp vào trước bậc thang được không lâu, đỉnh núi tế ti cung lặng yên mở ra hộ sơn đại trận. Trong chốc lát, nguyên bản nhu hòa gió nhẹ trong nháy mắt hóa thành lạnh tấu xương của phong, mây mù như điên cuồng mãnh thú giống như cuồn cuộn gào thét. Một cỗ vô hình lại bàng bạc uy áp, như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà xuống. Vân Hạo chợt cảm thấy có một đôi vô hình cự thủ ý đồ đem hắn ép đến trên mặt đất, nhưng hắn vẻ mặt chấn định, bước chân không ngừng, chân khí tại thể nội lưu chuyển đến càng thêm cấp tốc. Chỉ riêng vừa leo lên 100 cấp bậc thang, liền bị cỗ uy áp này ép tới thở không nổi. Nàng nguyên bản phấn nộn khuôn mặt nhỏ giờ phút này trắng bệch như tờ giấy, hai chân càng không ngừng run rẩy, váy cũng đi theo hơi rung nhẹ. Không được, áp lực này ta thực sự đi không được rồi. Chỉ riêng âm thanh run rẩy, Vân Hạo nhìn như đi bộ nhàn nhã, hai tay khoan thai đeo tại sau lưng, đối mặt đột nhiên xuất hiện trọng lực, âm thầm vận chuyển thể nội công pháp ngăn cản, lập tức toàn thân nhẹ nhõm. Luyện khí cảnh 6 tầng chân khí, tựa như linh động dòng suối, tại hắn trong kinh mạch lặng yên lưu chuyển, tại bên ngoài thân cấu trúc lên một tầng vô hình phòng ngự bình chướng, chống cự lấy kia sắp mãnh liệt mà đến uy áp. Dừng bước lại, quay người lo lắng nói, "Chỉ Diên, ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới, tìm lao tôi đợi." Chỉ Diên bất đắc dĩ gật đầu, chỉ có thể từng bước một khó khăn lui xuống. Vân Hạo tiếp tục hướng bên trên, mỗi một bước đều đi được bình ổn mà kiên định, hai tay vẫn như cũ vác tại sau lưng, dường như cỗ này kinh khủng uy áp đối với hắn không hề ảnh hưởng. Nhưng chỉ có chính hắn tin tưởng, theo độ cao kéo lên, uy áp càng thêm nặng nề, hắn không thể không duy trì liên tục tăng lớn chân khí chuyển vận. Tiêu Niệm cùng Hoàng Hùng mặc dù thân làm vũ phu, nhưng bằng vào lấy ý chí kiên cường, cắn răng đi sát đằng sau. Tiêu Niệm cái chán che kín mồ hôi mịn, theo gương mặt trượt xuống, làm ướt cổ áo. Nàng đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ mồ hôi, lại kém chút bởi vì trọng tâm bất ổn ngã sắp xuống. Vân Hạo thấy thế, lên tiếng khuyên nhủ, cái này uy áp càng ngày càng mạnh, các ngươi đừng ngượng chống, đi xuống đi. Tiêu Niệm quật cường cắn môi dưới, lau đi mồ hôi chán, kiên định nói, điện hạ, chúng ta chịu Nạp Lan Ti chủ nhờ vả, nhất định phải hộ ngài chu toàn, có thể nào tùy tiện lùi bước. Hoàng Hùng cũng thở hổn hển, bắp thịt trên mặt bởi vì dùng sức mà hơi hơi run rẩy, điện hạ, ta cũng phải bồi tiếp ngài. Vân Hạo trong lòng đã cảm động vừa bất đắc dĩ, cái này uy áp đối vũ phu tới nói quá mức cường đại, có thể Tiêu Niệm cùng Hoàng Hùng kiên trì lại để cho hắn không cách nào cưỡng ép xua đuổi. Thế là, một bên duy trì lấy chân khí trong cơ thể vận chuyển, một bên lưu ý lấy hai người tình trạng. Theo độ cao không ngừng gia tăng, uy áp biến càng thêm khó mà ngăn cản. Tiêu Niệm bước chân dần dần nặng nề, mỗi phóng ra một bước đều phảng phất muốn hao hết khí lực toàn thân. Rốt cục, tại thang trời một nửa vị trí, Tiêu Niệm hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Điện hạ, ta thật không được. Thanh âm của nàng yếu ớt mà tràn ngập áy náy, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Vân Hạo bước nhanh đi đến Tiêu Niệm bên người, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vô bờ vai của nàng, ngươi xuống núi chờ a. Tiêu Niệm khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Vân Hạo tiếp tục hướng bên trên. Lúc này Hoàng Hùng bước chân cũng bắt đầu lảo đảo, nhưng hắn hai mắt đỏ bừng, bộc phát ra nghị lực kinh người, tiếp tục hướng phía trước xê dịch. Vân Hạo một bên âm thầm vận chuyển chân khí hóa giải bị áp, một bên chú ý Hoàng Hùng. Chỉ thấy Hoàng Hùng bắp thịt cả người căng cứng, nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lan xuống, tại trên bậc thang vẽ lên nho nhỏ bọt nước. Làm Hoàng Hùng leo lên 900 cấp bậc thang lúc, thân thể đã đạt tới cực hạn, hai chân càng không ngừng run rẩy, tùy thời đều có thể ngã xuống. Điện hạ, ta chỉ có thể đến nơi này. Nói xong, Hoàng Hùng nặng nề mà ngồi ở trên bậc thang. Vân Hạo hít sâu một hơi, nhường Hoàng Hùng cũng xuống núi, tăng lớn chân khí vận chuyển cường độ, nương tựa theo tu tiên giả đặc biệt ưu thế, tiếp tục vững bước tiến lên. Cũng sắp tới, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc. Tất nhiên là vị nào thần bí đại tế ti khảo nghiệm ta, thử, ta lại không bằng ngươi nguyện. Trong lòng yên lặng cho mình cổ động, không ngừng lên đỉnh tới gần, tế ti cung kia to lớn bạch ngọc cửa cung dần dần rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Cung điện chỗ sâu, đại tế ti thông qua trận pháp phản hồi, đem Vân Hạo biểu hiện thu hết vào mắt. Nhìn thấy Vân Hạo có thể một mình chống cự uy áp, thành công lên đỉnh, đại tế ti khẽ gật đầu, thấp giọng tự nói, quả nhiên là tu tiên giả. Vân Hạo đạp vào nấc thang cuối cùng lúc, hai chân như rót chỉ giống như nặng nề, lồng ngực kịch liệt phập phồng, mỗi một ngụm hô hấp đều mang nóng dược khí tức. Phía sau quần áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, áp sát vào trên lưng, dường như mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng. Ngay tại hắn leo lên nấc thang trong nháy mắt, kia như bóng với hình vô hình uy áp bỗng nhiên tiêu tán, dường như chưa hề xuất hiện qua. Vân Hạo lấy lại bình tĩnh, ngắm nhìn một phía, chỉ thấy một tòa cao lớn bia đá đứng ở cửa cung bên cạnh, phía trên khắc lấy thang trời 999 vài cái chữ to, tiểu chữ cứng cáp cổ phát, dường như nói tuế nguyệt tăng thương. Dương mắt nhìn lên, hai phiến to lớn cung cửa đóng chặt, trên đầu cửa treo một khối tấm biển, thế thì cùng ba chữ to bút lực khỏe mạnh, lộ ra một cỗ thần bí mà trang nghiêm khí tức. Kẹt kẹt, một tiếng, cửa cung từ từ mở ra, phá vỡ chúng quanh yên tĩnh. Mười mấy tên nữ tử áo trắng nối đuôi nhau mà ra, các nàng dáng người nhẹ nhàng, bộ pháp chỉnh tề, tựa như tiên tử hạ phàm. Cầm đầu nữ tử chính là Vân Hạo từng tại Đại Ngu Tông miếu thấy qua Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt thân mang một bộ màu trắng bay xa, bên hông buộc lấy một đầu màu lam nhạt dây lụa, gió nhẹ lướt qua, tay áo đồng bền. Nàng cười nhẹ nhàng đi tiến lên, trong mắt lộ ra một tia vẻ kính nghệ, cung nên lớn Ngu Thái tử điện hạ, chúc mừng điện hạ thành công leo lên thang trời. Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, bất mãn trong lòng giống như thủy triều vào tới, trọng lực uy áp phía dưới lên đỉnh, có cái gì tốt chúc mừng? Đây chính là các ngươi tế tỳ cung đạo đại khách, cho khách nhân ra bài phủ đầu sao? Các đồng bạn bởi vì cái này uy áp bị ép trở về, chính mình càng là đem hết toàn lực mới đi lên đỉnh núi, lửa giận trong lòng khó mà lắng lại. Trong lòng của hắn rất khó chịu. Lưu Nguyệt cũng không có tức giận, mà là nói ra một phen nhường Vân Hạo lửa giận bất hơn phân nửa lời nói. Chương 220, nội tình kinh khủng. Chương 220, nội tình kinh khủng. Vân Hạo đứng tại tế ti cung trước cửa cung, sắc mặt có chút phím hồng, hô hấp mặc dù dần dần bình ổn, nhưng leo lên thang trời mang tới mọi bệnh vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Nhìn qua trước mắt cười nói tự nhiên Lưu Nguyệt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Lưu Nguyệt dáng vẻ ngàn vạn, ngữ khí không nhanh không chậm nói rằng, điện hạ có chỗ không biết, tế ti cung trận pháp thang trời sẽ không dễ dàng mở ra, ngài thế nhưng là trăm năm qua cái thứ nhất đi thang trời người đâu. Trước kia những người khác đến đây đều là trực tiếp bị mang lên tế ti cung, cũng không có tư cách tiếp nhận khảo nghiệm, ngay cả ngài phụ hoàng Ngu Thanh Huyền cũng là như thế. Vân Hạo nghe nói, không khỏi hồi tưởng lại phụ hoàng từng nói qua, đến tế ti cung dưới núi sau, tự sẽ có tế ti cung người trên sự dẫn dắt sơn. Có thể chính mình tới chỗ này, không những không người nên đón, ngược lại tao nộ kia làm cho người gần như sụp đổ uy áp, quả thực cho hắn một hạ mã uy. Hắn nhịn không được hừ một tiếng, mang theo trào phúng nói, như vậy, ta còn phải thật tốt cảm tạ các ngươi phải không? Lưu Nguyệt hiện ra nụ cười trên mặt vẫn như cũ, không chút nào bởi vì Vân Hạo thái độ mà có nửa phần cải biến, nàng kiên nhẫn giải thích nói, điện hạ đến đây, chắc là muốn gặp chúng ta đại tế ti. Bất quá đại tế ti thân phận tôn quý, không phải ai muốn gặp liền có thể nhìn thấy, đại tế ti có cái quy củ bất thành văn, ai có thể tại trận pháp mở ra dưới tình huống leo lên thang trời, đại tế ti liền sẽ tiếp kiến. Cho nên, từ góc độ này nhìn, điện hạ ngài thông qua được đại tế ti khảo nghiệm, tiếp xuống liền có thể nhìn thấy đại tế ti, cái này chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao? Vân Hạo nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt trong lòng âm thầm suy nghĩ. Như đúng như Lưu Nguyệt lời nói, vậy cái này một đường gian nan leo lên cũng là có ý nghĩa, đúng là đại tế ti bảy đặc thù khảo nghiệm. Nghĩ đến sắp nhìn thấy thần bí khó lường đại tế ti, Vân Hạo trong lòng dâng lên vẻ hưng phấn, truy vấn, nói như vậy, đại tế ti thật muốn gặp ta. Điện hạ đi theo ta, ngài thông qua được khảo nghiệm, tự nhiên có thể gặp tới đại tế ti. Lưu Nguyệt có chút những người, dùng tay làm dấu mời, ra hiệu Vân Hạo tiến vào tế ti cung. Vân Hạo hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào tế ti cung cửa cung. Ngay tại bước vào trong nháy mắt, thần sắc của hắn đột nhiên khẽ động, một loại kỳ diệu cảm giác xông lên đầu. Cho tới nay, nếu không phải dựa vào bảo bình ngưng tụ kia mỏng manh tiên địa linh khí tiến hành tu luyện, cơ hồ không cảm giác được linh khí tồn tại. Có thể giờ phút này, tại chưa thôi động bảo bình dưới tình huống, từng kia từng sợi tiên địa linh khí lại chủ động hướng hắn vọt tới. Trong lòng sợ hãi thán phục, nguyên lai cái này tế ti cũng đúng là một chỗ phong thủy bảo địa, thiên địa linh khí nồng nặc vượt quá tưởng tượng. Hoặc là nơi đây vốn là được trời ưu ái, hoặc là chính là có tinh diệu trận pháp hội tụ thiên địa linh khí, để trong này trở thành đặc biệt linh khí giàu tập chỗ. Không thể nghi ngờ, tế ti cung chiếm cứ kinh thành nhất là linh tú địa phương. Phải biết, phàm là có thể hội tụ thiên địa linh khí địa phương, tất nhiên vạn vật hưng thịnh. Đối phàm nhân mà nói, cho dù không tu luyện, lâu dài chịu thiên địa linh khí tầm bổ, cũng có thể thân thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Phát hiện này, nhường Vân Hạo đối tế ti cung thần bí lại tăng thêm mấy phần nhận biết. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trước mắt là một tòa cổ phát trang nhã đình viện, bốn phía trồng đầy kỳ hoa dị thảo, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tán phát ra trận trận thấm vào ruột gan hương khí. Đình viện mặt đất từ bóng loáng đá xanh lát thành, không nhốn bụi trần. Ngay phía trước, một đầu đốn lượn đường mòn thông hướng chỗ càng sâu cung điện. Đường mòn hai bên, đứng sừng sững lấy vài tòa điêu khắc tinh mỹ, khắc họa chính là dáng vẻ khác nhau tiên nữ, sinh động như thật, dường như sau một khắc liền sẽ cơi gió bay đi. Vân Hạo một bên âm thầm quan sát đến bốn phía, một bên đi theo Lưu Nguyệt tiến lên. Nhìn xem phía trước dẫn đường Lưu Nguyệt, dáng người thướt tha, bộ pháp nhẹ nhàng, nhìn lại một chút bên người mười mấy tên đồng dạng thân mang bạch y tế ti cung nữ tử, các nàng khuôn mặt mỹ lệ, khí chất siêu phàm. Vân Hạo trong lòng không khỏi khẽ động, sinh ra một cái to gan suy đoán, những cô gái này chẳng lẽ đều là người tu luyện. Hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất tại tông miếu nhìn thấy Lưu Nguyệt lúc, đã cảm thấy nàng khí độ bất phàm, chẳng qua là lúc đó chưa dám tùy tiện dùng linh thức dò xét. Lúc này, lòng hiếu kỳ mãnh liệt thúc đẩy hắn rốt cuộc kìm nén không được. Bất động thanh sắc vận chuyển linh thức, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Lưu Nguyệt tìm kiếm. Linh thức vừa mới tiếp xúc tới Lưu Nguyệt, Vân Hạo liền cảm giác giống như là chạm đến lớp kín vô hình tượng, trong lòng giật mình, ý thức được Lưu Nguyệt thực lực hơn xa mình. Nhưng hắn cũng không bối rối, mà là xảo diệu thu hồi linh thức, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ tiếp tục tiến lên. Nhưng trong lòng đối sắp nhìn thấy đại tế ti tràn đầy càng nhiều mong đợi hơn cùng kính sợ, không biết rõ vị này có thể khiến cho Lưu Nguyệt như thế tôn sùng đại tế ti, lại sẽ là như thế nào một vị kinh thế hãi tục nhân vật đâu. Vân Hạo đi theo Lưu Nguyệt tại tế ti cung ốn lượn đường mòn tiến lên đi, bốn phía tĩnh mịch phải có chút lạ thường, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ tại đường lát đá bên trên nhẹ nhàng quanh quẩn. Linh thức vừa mới chạm đến Lưu Nguyệt, liền như đá ném vào biển rộng giống như bị một cổ lực lượng cường đại bắn ngược trở về. Trong lòng thầm kêu không tốt, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Lưu Nguyệt khẽ nhíu mày, quay đầu cười như không cười nhìn Vân Hạo một cái. Ánh mắt kia dường như có thể thấy rõ nội tâm của hắn tất cả ý nghĩ, nhường Vân Hạo cảm giác chính mình giống như là bị bóc đi tất cả ngụy trang, trần trụi bại lộ ở trước mặt nàng. Vân Hạo thầm nghĩ không ổn, xem ra vừa mới linh thức dò xét Lưu Nguyệt cử động bị phát hiện. Cười xấu hổ cười, ý đồ che giấu khó khăn của mình, ho nhẹ hai tiếng nói rằng, khụ khụ, Lưu Nguyệt cô nương chớ trách, ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ, ha ha. Nụ cười kia bên trong mang theo một tia lấy lòng, tựa như một cái ăn bụng bánh kẹo bị bắt bao hài tử. Lưu Nguyệt cũng không có tức giận, ngược lại thoải mái nói rằng, cũng là không sao, tại phương thiên địa này bên trong, có thể ra một cái điện hạ bực này bản thổ tu tiên giả, đúng là khó được, có lòng hiếu kỳ cũng không kỳ quái. Điện hạ nếu có cái gì muốn hỏi, cứ mở miệng, có thể trả lời điện hạ, Lưu Nguyệt tự nhiên sẽ biết gì nói đấy. Lưu Nguyệt thanh âm thanh thúy êm tai, như là một dòng suối trong chảy xuôi tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong, mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Vân Hạo không khỏi thái độ đối với nàng thay đổi rất nhiều. Trước đó leo lên thang trời lúc tích lũy điểm này hoàn khí, giờ phút này cũng hoàn toàn tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lòng của hắn rất là chấn động, Lưu Nguyệt hiển nhiên đối tình huống của mình hiểu khá rõ, trực tiếp liền chỉ ra hắn tu tiên giả thân phận, còn đề cập phương thiên địa này bên trong tu tiên giả khan hiếm. Vân Hạo một vừa quan sát chung quanh tao nhã hoàn cảnh, một bên nhìn xem Lưu Nguyệt, nhịn không được mở miệng hỏi, "Lưu Nguyệt cô nương cũng là tu tiên giả, không biết ngài ở vào cảnh giới gì?" Lưu Nguyệt bộ pháp nhẹ nhàng, dáng vẻ ngàn vạn hồi đáp, "Không sai, ta là tu tiên giả, luyện khí cảnh 7 tầng." Nghe được câu trả lời này, Vân Hạo chỉ cảm thấy khóe miệng không bị khống chế co quắp một chút, mí mắt cũng không nhịn được nhảy lên kịch liệt. Hắn vốn cho là mình luyện khí cảnh 6 tầng tu vi tại thế gian này đã tính không sai, lại không nghĩ rằng Lưu Nguyệt cảnh giới lại còn cao hơn chính mình ra một tầng. Trong lúc nhất thời, Vân Hạo chỉ cảm thấy yết hầu giống như là bị thứ gì ngạnh ở, không biết nên như thế nào nói tiếp. Trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, đã có đối tự thân tu vi không đủ đảo não, lại có đối tu tiên thế giới rộng lớn không biết sợ hãi thán phục. Vân Hạo quét mắt một cái sau lưng kia mười mấy tên nữ tử áo trắng, Các nàng dáng người thẳng tắp, khuôn mặt mỹ lệ, quanh thân tản ra một loại đặc biệt khí chất. Vân Hạo vẫn không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, những này các tỷ tỷ cũng là tu tiên giả? Lưu Nguyệt nhìn thoáng qua Vân Hạo, khoe miệng có chút dương lên, khẽ cười một tiếng nói rằng, điện hạ nghĩ gì thế? Tu tiên há lại dễ dàng như vậy sự tình? Thiên tư, linh căn, thể chất, cơ duyên chờ một chút, thiếu một thứ cũng không được. Thế giới này thiên địa linh khí quá mức thiếu thốn, nếu không có tuyệt hảo thiên tư, căn bản khó mà đạp vào con đường tu tiên. Các nàng đều là tế ti cung người hầu, không có tư cách cũng không có thiên phú tu tiên. Nghe được Lưu Nguyệt tiểu nói này, Vân Hạo trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Âm thầm suy nghĩ, lúc này mới hợp lý đi. Nếu là liền những này bình thường nữ tử áo trắng đều là tu tiên giả, vậy cái này tế ti cung thực lực cũng quá kinh khủng, quả thực vượt quá tưởng tượng. Có thể Vân Hạo khẩu khí này còn không có tung xong, liền nghe tới Lưu Nguyệt nói bổ sung, bất quá, các nàng mặc dù không có thiên tư tu tiên, nhưng mỗi một cái đều là đại tiên thiên cấp bậc tông sư võ đạo vũ phu. Lời này như là một tiếng sét, tại Vân Hạo bên tai ầm vang nổ vang. Chỉ cảm thấy vừa mới buông xuống tâm, lại đột nhiên treo lên, hơn nữa treo đến cao hơn, run rẩy lợi hại hơn. Má ơi! Vân Hạo ở trong lòng âm thầm kinh hô, tùy tiện 10 cái nữ tử, vậy mà tất cả đều là đại tiên thiên cấp bậc tông sư vũ phu, hơn nữa còn bèn bèn tế ti cùng người hầu. Thực lực như vậy thả ở trong thế tục, đủ để nhấc lên kinh đảo hải lãng, trở thành một cỗ làm cho người nhìn mà phát khiếp thế lực cường đại. Vân Hạo dương mắt nhìn lên, tế ti cung khu kiến trúc liên miên bất tuyệt, không thể nhìn thấy phần cuối. Không khỏi ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, cái này lớn như vậy tế ti cung đến tuột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít cường đại vũ phu. Lại có mấy vị giống Lưu Nguyệt dạng này tu tiên giả. Khó trách tế ti cung tại đại ngu nắm giữ như thế địa vị siêu nhiên, cũng may mắn tế ti cung vô tâm quyền lực chi tranh, nếu không lấy thực lực khủng bố, đại ngu hoàng quyền sợ là đã sớm nội chủ. Cái này tế ti cung nội tình coi là thật kinh khủng. Vân Hạo chỉ cảm thấy mình nội tâm nhận lấy trước nay chưa từng có rung động, dường như một cái thông hướng thế giới mới đại môn ở trước mặt hắn từ từ mở ra, mà phía sau cửa cảnh tượng nhường hắn trợn mắt hốt hoồm. Đi tại phía trước dẫn đường Lưu Nguyệt, khóe mắt dư quang lưu ý tới Vân Hạo biểu tình biến hóa, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hài lòng nụ cười. Nàng rất rõ ràng, Vân Hạo giờ phút này trong lòng rung động, chính là nàng mong muốn hiệu quả. Tế Ti cung thần bí cùng cường đại, cần dạng này thời cơ, nhường vị này lớn ngu thái tử có khắc sâu hơn nhận biết. Vân Hạo không tiếp tục mở miệng hỏi thăm, yên lặng đi theo Lưu Nguyệt sau lưng, đi về phía trước. Trong đầu của hắn suy nghĩ ngàn vạn, các loại ý niệm giống như thủy triều vào tới. Nghĩ đến con đường tu tiên của mình, nghĩ đến tỷ tỷ Vân Vi bệnh tình, nghĩ đến đại ngu tương lai. Đây hết thảy, tựa hồ cũng cùng trước mắt cái này thần bí khó lường Tế Ti cung có thiên ti vạn lũ liên hệ. Điện hạ, tới, xin chờ chốc lát, ta đi vào thông báo đại Tế Ti. Lưu Nguyệt thanh âm thanh thúy vang lên, cắt ngang Vân Hạo suy nghĩ. A, tốt. Vân Hạo lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện, bọn hắn đã đi tới một chỗ bạch ngọc trước cung điện. Tòa cung điện này tại dương quang chiếu dọi xuống, tản ra nhu hòa mà thánh khiết quang mang, tựa như một tòa ngọc ảo bên trong thiên cung. Cung điện cửa lớn đóng chặt, trên cửa điêu khắc xinh đẹp tinh xảo đồ án, có bay lượn chân trời thiên hạ, có nhẹ nhàng nhảy múa tiên nữ, mỗi một chỗ chi tiết đều sinh động như thật, dường như như nói cổ lão mà thần bí cố sự. Vân Hạo nghĩ thầm, nơi này chắc hẳn chính là đại tế ti chỗ ở vô ý thức làm sửa lại một chút y phục của mình, ý đồ để cho mình nhìn càng thêm vừa vặn. Hắn giờ phút này trong lòng đã tràn đầy đối trong truyền thuyết thần bí đại tế ti chờ mong, lại xen lẫn một vẻ khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi, lặng lặng chờ Lưu Nguyệt đi vào thông báo đại tế ti, một trận cùng đại tế ti gặp mặt, sắp kéo ra màn che, mà Vân Hạo cũng sẽ nên đón hắn nhân sinh bên trong lại một cái trọng yếu bước ngoặt. Chương 221, không phải huyền linh cương gia quân cờ. Chương 221, không phải huyền linh cương gia quân cờ. Mây mù lượn lờ tế tự trong điện, tia sáng xuyên thấu qua tầng tầng sa mỏng, tung xuống một mảnh nu hòa mà vầng sáng mông lung. Lưu Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào trong điện, đối với tầng kia thần bí màn lụa huyền chuyển hạ bái, thanh âm cung kính mà rõ ràng nói rằng, đại tế ti, lớn ngu thái tử tới ngoài điện. Màn lụa về sau, truyền đến đại tế ti bình tĩnh như nước thanh âm kia dường như tự xa xăm chân trời bay tới, lạnh nhạt siêu thoát, không mang theo một tia trần thế khói lửa, ngươi cảm thấy vị này lớn ngu thái tử như thế nào? Lưu Nguyệt có chút cúi đầu, suy tư một lát sau nói rằng, chính như đại tế ti sở liệu, lớn ngu thái tử đích thật là một tên tu tiên giả. Phía trước chỗ này trên đường, hắn dùng linh thức thăm dò tại ta, sau đó cũng hỏi thăm ta có hay không là tu tiên giả cùng tu vi của ta cảnh giới. Ta nói rõ sự thật, từ phản ứng của hắn đến xem, lộ ra cực kỳ rung động. Đại tế ti nghe vậy, nhẹ giọng nỉ non, trong giọng nói mang theo một chút nghi hoặc, chẳng lẽ hắn chân tu luyện khương gia truyền thừa? Năm đó khương niệm lúc rời đi, đến tột cùng để lại cho hắn như thế nào tu luyện thời cơ, có thể nhường hắn bước vào tu tiên chi đạo? Lưu Nguyệt suy tư đáp lại nói, có lẽ đây quả thật là khương gia bố cục. Đại tế ti trầm mặc một lát, sau đó lạnh nhạt nói, cũng được, để hắn vào đi, ta lại tìm kiếm lai lịch của hắn. Vâng. Lưu Nguyệt cung kính không mình hành lễ, chậm rãi lui ra. Ngoài điện, Vân Hạo chờ đợi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa điện. Khi thấy Lưu Nguyệt đi tới lúc, tinh thần của hắn trong nháy mắt chấn động. Điện hạ, đại tế ti cho mời. Lưu Nguyệt khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, đồng thời làm ra một cái ưu nhã mời đến thủ thế. Vân Hạo hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, vươn bước vào đại điện. Chú ý tới Lưu Nguyệt cũng không theo vào đến, nhưng giờ phút này lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng khẩn trương hắn cũng không dành hỏi nhiều. Bước vào đại điện, đập vào mi mắt là một mảnh trắng loáng cùng trống trải. Toàn bộ đại điện cũng không phải là truyền thống phong bế kiến trúc, tứ phía đều sắp đặt to lớn cửa sổ, chỉ là trên cửa sổ treo nhu hòa màu trắng rèm cửa. Gió nhẹ lướt qua, rèm cửa như sóng lớn chập trùng đông đưa, xuyên thấu qua rèm cửa, có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ mây mù lượn lờ tại đỉnh núi, như mộng như ảo, dường như một bức tuyệt mỹ sơn thủy họa quyển. Cái này kỳ diệu cảnh tượng, cho người ta một loại ảo giác, dường như tòa này trắng loãng cung điện cũng không phải là xây dựng vào nhân gian, mà là lơ lửng tại đám mây tiên cảnh. Vân Hạo giấu trong lòng hiếu kỳ tâm tình, quan sát tỉ mỉ lấy đại điện mỗi một chỗ chi tiết. Trong điện bày biện đơn giản, ngoại trừ mấy tôn cổ pháp lưu hương, tản ra khói xanh lượn lờ, tăng thêm mấy phần khí tức thần bí bên ngoài, cũng không quá nhiều phức tạp trang trí. Phía trước, một đạo trắng loãng bình chướng đứng sừng sững ở đó, tại bình chướng về sau, mơ hồ có thể thấy được một cái ngồi xếp bằng bóng người. Vân Hạo trong lòng đắc định, không có gì bất ngờ xảy ra, người này chính là trong truyền thuyết thần bí khó lường đại tế ti. Vân Hạo làm sửa lại một chút quần áo của mình, tiến lên mấy bước sau dừng lại, hai tay ôm quyền, không người có chút hành lễ, thanh âm trong sáng nói, "Ngưu Hạo, gặp qua đại tế ti." Thanh âm tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn giờ phút này, nhịp tim không tự giác tăng tốc, đã chờ mong cùng đại tế ti giao lưu, lại mơ hồ có chút thấp vọng. Không biết vị này nắm trong tay tế ti cung nhân vật thần bí, sẽ đối với chính mình đưa ra như thế nào vấn đề, lại có hay không có thể cung cấp cho mình cứu chữa tỉ tỉ manh mối. Có chút đè nén trong đại điện, Vân Hạo duy trì không mình hành lễ tư thế, thời gian dường như đông lại đồng dạng, mỗi một giây đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Hắn có chút nhíu mày, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, vị này đại tế ti đến tột cùng là ý gì? Đã đáp ứng gặp nhau, nhưng lại như vậy trầm mặc không nói, chẳng lẽ còn muốn đối ta tiến hành một vòng mới khảo nghiệm? Ngay tại Vân Hạo nội tâm không kiên nhẫn lặng yên sinh sôi lúc, màn lụa về sau rốt cục truyền đến thanh âm. Kia là một tiếng bình thản điềm tĩnh nhưng lại tràn ngập từ tính giọng nữ, tại trong đại điện ung dung quanh quẩn, ta hẳn là xưng hô ngươi Ngưu Hạo, vẫn là Vân Hạo đâu? Vân Hạo chậm rãi đứng dậy, đứng thẳng người. Đại tế ti thanh âm rơi vào hắn trong tai, mang đến một loại khó nói lên lời kỳ lạ cảm thụ. Thanh âm này thanh thúy êm tai, tựa như trong núi thanh tuyển, nhưng lại dường như lôi cuốn lấy một tầng vô hình sức lạnh, lộ ra siêu phàm thoát tục, không dính khói lửa trần gian khí tức, còn mơ hồ xen lẫn một tia hở hững vô tình. Ngay tại đại tế ti vừa dứt lời lúc, kỳ dị cảnh tượng đã xảy ra. Vân Hạo chỉ cảm thấy trước mắt có vật bay tới, tập trung nhìn vào, hóa ra là một cái bồ đoàn cùng một cái bàn, không biết từ khía cạnh nơi nào, lấy một loại bình ổn mà quỷ dị dáng vẻ phiêu nhiên mà tới. Trên bàn trưng bày một bình trà cùng một cái chén trà, ổn ổn đương đương rơi vào Vân Hạo trước người. Ngay sau đó, kia ấm trà nhưng vẫn đi bay lên, hồ nước nghiêng về, một cỗ hương khí bốn phía trà nóng nước như tơ giống như tinh chuẩn rót vào chén trà bên trong, sau đó ấm trà lại bình ổn trở về trên bàn. Vân Hạo nội tâm trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng, hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Không thấy hắn thân, lại có thể thúc đẩy vật lăng không bay múa, như vậy thần kỳ thủ đoạn, không nghi ngờ gì là chân chính tiên gia thần thông, hiện lộ rõ ràng cực kỳ tu vi thâm hậu. Hắn cảm nhận được rõ ràng, vừa rồi bồ đoàn cùng cái bàn bay tới lúc, phía trên tràn ngập tinh thuần lại bàng bạc chân khí, cố khí tức kia nhường hắn cái này luyện khí cảnh 6 tầng tu tiên giả đều cảm thấy không bằng. Đại tế ti cái này vừa thấy mặt, liền thi triển thần kỳ như thế chống rỗng khống vật chi thuật, đến tột cùng là cố ý chấn nhiếp, vẫn là nàng ngày bình thường làm việc vốn là như thế. Nhưng bất luận ra ngoài loại nào mục đích, Vân Hạo đều thật sự bị chấn động tới. Mời ngồi. Đại tế ti kia thanh âm nhàn nhạt lần nữa ung dung vang lên, tựa như từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Vân Hạo hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, mở miệng nói ra, đa tạ đại tế ti, gọi ta Vân Hạo à, danh tự bất quá là cái xưng hô mà thôi, đại tế ti tùy ý liền tốt. Thanh âm của hắn mặc dù tận lực bảo trì bình ổn, nhưng run nhẹ nhẹ ngữ điệu vẫn là tiết lộ nội tâm của hắn chấn động. Nói xong, hắn cố giả bộ chấn định, không có chút nào luống cuống, thoải mái ngồi ở trên bồ đoàn. Vân Hạo nâng chén trà lên, nóng hôi hổi hương trà đập vào mặt, quen quẩn tại chóp mũi, kia cố mùi thơm ngào ngạt hương khí bên trong, dường như còn ẩn nấp lấy từng kia từng sợi khác khí tức. Khẽ nhấp một cái, nước trà vào cổ họng, đầu tiên là một hồi ôn nhuận ngọt tại đầu lưỡi tăng ra, trong nháy mắt xua tán đi trong lòng của hắn một chút khẩn trương. Có thể ngay sau đó, biến hóa kỳ diệu đã xảy ra. Nước trà theo yết hầu trượt xuống, Vân Hạo lại cảm giác một cỗ ấm áp khí lưu tại thể nội lan tràn ra, kia khí lưu bên trong ẩn chứa như có như không sóng linh khí, đang chậm rãi thẩm thấu vào trong kinh mạch của hắn. Vân Hạo trong lòng giật mình, vô ý thức vận chuyển lên chân khí trong cơ thể, mong muốn tìm kiếm cỗ này kỳ dị lực lượng đầu nguồn. Đúng lúc này, thể nội nguyên bản bình ổn lưu động chân khí, giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, lại không tự chủ được tăng nhanh vận chuyển tốc độ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong kinh mạch chân khí tại cùng trong nước trà linh khí lẫn nhau giao hòa, va chạm, mỗi một lần giao hội đều để kinh mạch của hắn truyền đến có chút tê dại cảm giác, nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời thư sướng. Vân Hạo dương mắt nhìn lên, xuyên thấu qua phiêu động rèm cửa, phía ngoài mây mù vẫn như cũ lượn lờ, tựa như ảo mộng. Trong điện lưu hương bên trong, khói xanh lượn lờ bốc lên, là cái này thần bí cảnh tượng tăng thêm mấy phần mờ mịt cảm giác. Cái này tuyệt không phải bình thường nước trà, mà là ẩn chứa linh khí nồng nặc linh trà. Tại cái này tế ti cung trong đại điện, đại tế ti không chỉ muốn siêu phàm thủ đoạn dung động hắn, một chén này linh trà càng làm cho hắn đối tế ti cung nội tình có càng sâu một tầng nhận biết. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiếp xuống cùng đại tế ti đối thoại sẽ như thế nào triển khai. Kinh bạc như xương màn lụa về sau, đại tế ti trong con ngươi hiện lên một tia rất khó phát giác nghi hoặc. Nàng lặng lặng nhìn chăm chú lên Vân Hạo, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu màn lụa, thấy rõ nhất cử nhất động của hắn. Nàng nhường Vân Hạo uống linh trà, mục đích chính là muốn thử dò xét một phen. Làm Vân Hạo vận chuyển chân khí lúc, chân khí trong cơ thể biến hóa, có thể trốn không ra cảm giác của nàng, có thể đánh giá ra hắn chỗ tu luyện công pháp căn nguyên, từ đó phán đoán phải chăng cùng huyền linh thế giới khương gia có quan hệ. Đại tế ti nín thở liếc tức, hết sức chăm chú cảm giác Vân Hạo chân khí trong cơ thể lưu chuyển. Làm nàng kinh ngạc là, Vân Hạo vận chuyển công pháp lúc tán phát chân khí khí tức, cùng Khương gia truyền thừa hoàn toàn khác biệt. Phát hiện này nhường trong nội tâm nàng tràn đầy hoang mang, vốn cho là Vân Hạo thân làm Khương Nghiệm nhi tử, có thể đạp vào con đường tu tiên, nhất định là Khương Nghiệm lưu lại truyền thừa, lại hoặc là huyền linh thế giới Khương gia tỉ mỉ bày ra quân cờ. Nhưng giờ phút này kết quả, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Đại tế ti suy nghĩ không tự chủ được phiêu trở lại đời trước đại tế ti giảng thuật bên trong. Năm đó, Khương Nghiệm tiến vào đại ngu, kỳ thực là huyền linh thế giới Khương gia bố cục. Chỉ là về sau, Khương Nghiệm cùng Ngô Thanh Huyền mến nhau, dần dần từ bỏ thậm chí quên lãng gia tộc mệnh lệnh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Khương Nghiệm mới có thể chống rông mất tích, trên thực tế là bị huyền linh người của Khương gia cưỡng ép bắt trở về. Mà những này liên quan tới tu tiên giả bí ẩn, đại ngu hoàng thất Ngô Thanh Huyền hoàn toàn không biết. Đại tế ti khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này không thích hợp a. Như Vân Hạo không phải Khương gia bố cục, vậy hắn là như thế nào đạp vào con đường tu tiên đâu? Nàng vốn cho rằng bí ẩn sắp giải khai, lại không nghĩ rằng lại lâm vào càng sâu trong sương mù. Đại tế ti một lần nữa xem kỹ lấy Vân Hạo, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu chi ý, nàng không khỏi suy đoán, Vân Hạo có thể bước vào tu tiên, đến tột cùng là được đến cái nào một môn truyền thừa? Chẳng lẽ là đại ngu hoàng thất? Nhưng ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị nàng phủ định. Nàng biết, đại ngu khai quốc hoàng đế tuy là tu tiên giả, nhưng lại chưa lưu lại tu tiên chi pháp cho hậu thế tử tôn, nếu không 300 năm đến, đại ngu hoàng thất như thế nào lại không cái thứ hai tu tiên giả xuất hiện? Vậy cái này Vân Hạo đến cùng là cái gì truyền thừa? Chẳng lẽ được đến cái nào đó bí cảnh? Đại tế ti nội tâm tự lẩm bẩm, ánh mắt xuyên thấu qua màn lụa, nhìn chằm chằm Vân Hạo, ý đồ từ trên người hắn tìm tới một tia manh mối. Vân Hạo không có chút nào phát giác được màn lụa sau đại tế ti phức tạp nội tâm hoạt động. Đắm chìm trong linh trà mang tới kỳ diệu cảm thụ bên trong, lại khẽ nhấp một miếng nước trà, hương trà tại trong miệng bốn phía, hắn nhịn không được mở miệng nói ra, trà ngon thanh âm bên trong mang theo vài phần tán thưởng, cũng mang theo một tia hài lòng. Đặt chén trà xuống, dương mắt nhìn hướng màn lụa, ý đồ xuyên thấu qua tầng kia sa mỏng, thấy rõ đại tế ti bộ dáng. Đáng tiếc ngoại trừ một thân ảnh mơ hồ, cái gì cũng thấy không rõ. Trong lòng tràn ngập tò mò, vị này thần bí đại tế ti đến tuột cùng có như thế nào khuôn mặt, lại là tu vi bậc nào cảnh giới? Há to miệng, mong muốn hỏi thăm, nhưng lại cảm thấy tùy tiện mở miệng dường như không quá thỏa đáng. Trong đại điện, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, gợi lên lấy màn lụa, phát ra tiếng vang xào xạc. Đại tế ti cùng Vân Hạo, một cái tại màn lụa sau âm thầm suy tư, một cái tại màn lụa trước lòng tràn đầy nghi hoặc, hai người mặc dù gần trong gang tấc, nhưng lại dường như cách một đạo vô hình hướng cầu. Rốt cục Vân Nhẫn không được trước tiên mở miệng. Hắn đứng dậy, chỉnh trọng đối với màn lụa sau đại tế ti ôm quyền nói, "Đại tế ti, ta hôm nay đến đây là có ý thuật bên trên hoang mang thỉnh giáo, còn mời đại tế ti thành toàn." Vân Hạo nhịp tim không tự chủ được tăng tốc, biết lần này thỉnh giáo đối tầm quan trọng của mình. Tỷ tỷ Vân Vi bệnh tình từ đầu đến cuối giống một khối chịu nặng cự thạch, ép trong lòng của hắn. Cũng không biết, đại tế ti sẽ ở đây phải chăng có thể có trị liệu ba hồn biện pháp. Chương 222, Tam giới chi thuyết U Minh giới. Chương 222, Tam giới chi thuyết U Minh giới à, nói nghe một chút. Đại tế ti thanh âm êm ái từ màn lụa hậu truyền ra, mang theo vài phần nhàn nhạt lưỡi biếng, nhưng lại để cho người ta không hiểu cảm thấy an tâm. Nàng đang đắm chìm tại đối Vân Hạo tu tiên truyền thừa trong suy tư, thình lình bị Vân Hạo lời nói cắt ngang suy nghĩ. Vân Hạo hít sâu một hơi, ý đồ nhường tâm tình khẩn trương của mình bình phục lại. Hắn khẽ nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia giãy giụa, dường như tại cân nhắc dùng từ. Một lát sau, rốt cục chậm rãi mở miệng, "Đại tế ti, xin hỏi, như một người ba hồn bên trong, thiên hồn bị hao tổn, địa hồn cùng nhân hồn đều đã mất đi, nhưng mà bảy phách lại hoàn hảo không chút tổn hại, nhục thân trạng thái cũng bảo trì đến không sai, nhưng người này lại lâm vào hoạt tử nhân trạng thái, đến tột cùng như thế nào mới có thể đem cứu tỉnh?" Thanh âm của hắn hơi có chút run rẩy, dường như mỗi một chữ đều gánh chịu lấy chiếu nặng hy vọng. "Ngươi nói là phàm nhân?" Đại tế ti trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc, nguyên bản tâm bình tĩnh cảnh nổi lên một chút gợn sóng. Nàng nhẹ giơ lên đôi mắt, ánh mắt xuyên thấu qua màn lụa, dường như mong muốn đem Vân Hạo xem thấu. "Đúng, người bình thường, đã chưa tu luyện qua tiên pháp, cũng chưa từng luyện võ qua công." Vân Hạo ngoan ngoãn mà trả lời, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhớ tới tỷ tỷ Vân Vi, trong lòng một hồi nhói nhói. Do dự một chút, vẫn là quyết định đem tỷ tỷ Vân Vi tình huống một năm một mười nói cho đại tế ti, trong lời nói tràn đầy lo lắng cùng chờ mong. Đại tế ti trầm mặc một lát, sau đó vẫn như cũ dùng tia lạnh nhạt ngữ khí mở miệng nói, "Rất khó." Hai chữ này như là hai khối cự thạch, nặng nề mà đập vào Vân Hạo trong lòng. Vân Hạo nội tâm run lên bần bật, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi. Nếu như ngay cả đại tế ti cũng không có cách nào, vậy cái này thiên hạ còn có ai có thể cứu tỷ tỷ? Rất khó, hai chữ này giống một cái trọng truy, gõ đến trái tim của hắn mơ hồ làm đau. Hắn cắn cắn môi dưới, bờ môi bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, nhịn không được truy vấn, "Đại tế ti, ý của ta là, ngài cứu không được, chẳng lẽ liền thật không có biện pháp khác sao?" Trong giọng nói mang tới rõ ràng thanh âm rung động, hốc mắt cũng có chút phím hồng. Cái này khiến màn lụa sau đại tế ti có chút kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu tử này trong miệng bệnh nhân, đến tột cùng là ai? Nhìn hắn như vậy khẩn trương, chắc hẳn quan hệ cực kỳ trọng yếu. Cảm nhận được Vân Hạo kia vội vàng cảm xúc, đại tế ti cũng không còn vòng vo, nói thẳng, "Ngươi cũng hẳn phải biết ta cũng là tu tiên giả, ngươi ta là người trong đồng đạo, đã ngươi hỏi, vậy ta tự nhiên sẽ cho ngươi giảng chút." Vân Hạo nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt biến khẩn trương mà nóng bỏng, chăm chú nhìn màn lụa sau đại tế ti, phảng phất muốn từ nơi đó tìm tới một tia hy vọng ánh rạng đông. Hai tay không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Chỉ nghe đại tế ti tiếp tục nói, "Nếu như là tu tiên giả, ngược lại đối lập tốt cứu chữa, mà hoàn toàn phàm nhân, lại so tu tiên giả càng khó cứu chữa. đây là vì sao? Vân Hạo mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tại hắn lý giải bên trong, tu tiên giả thủ đoạn thông thiên, cứu chữa phàm nhân lẽ gian nên dễ như trở bàn tay mới là. Thế nào nghe đại tế ti ý tứ, tình huống lại vừa vặn tương phản đâu? Hắn có chút ngẩng đầu, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Đại tế ti khe khẽ thở dài, thanh âm ung dung truyền đến, thiên địa có trật tự, đại đạo có quy luật, mặc dù không nhìn thấy sợ không được, nhưng lại chân thực tồn tại. Từ xưa nghe đồn, thiên địa điểm tam giới, vì thiên địa người tam giới. Thiên giới chính là tu tiên giả sau khi phi thăng thế giới, cũng gọi là tiên giới. Nhân giới là nhân tộc cùng các tộc huyết nhục sinh linh chỗ thế giới, cũng gọi nhân gian, thế tục giới, dương gian trở một chút. Đến mức khu vực, kỳ thật rất nhiều người đều nghe nói qua, nhưng không có người nào thực sự được gặp, đi qua. Khu vực cùng nhân giới vừa vặn tương phản, gọi là âm phủ, cũng gọi u minh giới, chính là tất cả huyết nhục sinh linh sau khi chết linh hồn kết cục thế giới. Phàm nhân sau khi chết, linh hồn sẽ tại đại đạo trật tự vận chuyển hạ, tiến vào u minh giới. Linh hồn chính là phàm nhân tam hồn thất phách tổng cộng, trong miệng ngươi nói tới người thiên hồn bị hao tổn, địa hồn cùng nhân hồn đã mất, tất nhiên là tiến vào u minh giới bên trong. Muốn cứu người, liền muốn tiến vào u minh giới đem nhân hồn cùng địa hồn tìm kiếm trở về, lại dùng bí thuật bù đắp thiên hồn, nhường ba hồn quý vị, liền có thể thức tỉnh. Nghe được cuối cùng đại tế ti nói ra cứu chữa biện pháp, Vân Hạo ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, như là trong bóng đêm thấy được một tia ánh dạng đông. Hắn kích động hướng về phía trước bước ra một bước, truy vấn, đại tế ti, như thế nào tiến vào u minh giới? Thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Màn lụa sau đại tế ti lắc đầu bất đắc dĩ, kia nu hòa động tác mang theo màn lụa hơi rung nhẹ, đây cũng là ta lời nói, cứu chữa tu tiên giả so phạm nhân có khi đơn giản nguyên nhân. Vân Hạo sững sờ ngay tại chỗ, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. Há to miệng, mong muốn nói cái gì, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Đại tế ti thấy thế, tiếp tục từ tốn nói, phàm là tu tiên giả, linh hồn sẽ xảy ra tăng lên biến hóa, xưng là thần hồn hoặc là nguyên thần, bởi vì tu tiên về sau tam hồn thất phách hòa làm một thể, thành chỉnh thể tồn tại thể nội, liền xem như thụ thương cũng không tồn tại tam hồn thất phách tách rời tình huống. Đại đạo quy tắc phía dưới, nguyên thần có ý thức tồn tại, cũng sẽ không dễ dàng tiến vào u minh giới, ngược lại sẽ bám vào sự vật nào đó bên trên, vẫn như cũ dừng lại ở nhân gian. Chỉ cần có thủ đoạn bí pháp, liền có thể nhường nguyên thần trùng tu trở lại thân thể. Đương nhiên, ta lời nói loại tình huống này, chỉ là đối lập bình thường tu tiên giả thụ thương tình huống, nếu như là nghiêm trọng hơn tình huống, tự nhiên không dễ dàng. Trái lại phàm nhân linh hồn, tam hồn thất phách, có đại đạo quy tắc tồn tại, thoát ly nhục thân, liền sẽ tiến vào u minh giới, cái này thì khó rồi. Bởi vì u minh giới dù sao cũng là tam giới một trong khu vực, mỗi một giới đều có riêng phần mình quy tắc chuẩn mực, cho dù là tu tiên giả muốn đi vào một giới khác, cũng không phải tu sĩ tầm thường chỗ có thể làm được. Chính như chúng ta tu tiên, vì phi thăng tiên giới, nếu ngươi không tu luyện tới đỉnh phong, làm sao có thể tiến vào tiên giới đâu? Cho nên cứu chữa mất đi ba hồn phàm nhân, so cứu chữa tu tiên giả càng khó. Ít ra ta làm cũng được, cần đại năng tu tiên giả, cần cao thâm hơn tu vi cảnh giới, tu luyện tới nhất định cấp độ mới có thể tiến nhập u minh giới, lần này ngươi có thể rõ chưa? Đại tế ti nhẹ giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Vân Hạo toàn thân run lên, giống như là bị một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân. Rốt cục nghe rõ, muốn cứu tỉnh tỷ tỷ Vân Bi, phải đi u minh giới, tìm tới tỷ tỷ nhân hồn cùng địa hồn mang về. Nhưng đại tế ti ý tứ rất rõ ràng, tiến vào u minh giới, căn bản cũng không phải là bình thường tu tiên giả có thể làm được, cần cực kỳ cao thâm tu vi cảnh giới đại năng hạng người mới được. Vân Hạo bả vai có chút rủ xuống, khắp khuôn mặt là vẻ bề bại, trong lòng dường như bị một tảng đá lớn ngăn chặn, không thở nổi. Có thể nghĩ lại, ít ra đại tế ti minh sát cứu chữa tỷ tỷ biện pháp, tiến vào u minh giới. Hơn nữa cũng đã nói, có đầy đủ tu vi cảnh giới liền có thể tiến vào u minh giới đi tìm tỷ tỷ nhân hồn cùng địa hồn. Vân Hạo ánh mắt dần dần kiên định, hắn lần nữa nhìn về phía đại tế ti, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết, hỏi, xin hỏi đại tế ti, cần tu luyện tới tu vi bậc nào cảnh giới mới có thể tiến nhập u minh giới? Không nghĩ tới đại tế ti thốt ra, không biết rõ. Cái này thật đơn giản ba chữ, giống như một cái trọng truy tại Vân Hạo trong lòng. Ừm. Vân Hạo chỉ cảm thấy lòng của mình đột nhiên trầm xuống, vừa mới dấy lên ngọn lửa hy vọng, dường như trong nháy mắt bị tạt một chậu nước lạnh, biến lảo đảo muốn ngã. Mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn tầng kia màn lụa, dường như muốn xem thấu đại tế ti. Lúc này, chỉ nghe đại tế ti không nhanh không chậm nói rằng, ta cùng ngươi giảng thuật những này, cũng chỉ là nghe nói cùng một chút trong điện tịch chỗ ghi lại, đến mức dạng gì tu vi cảnh giới mới có thể tiến nhập u minh giới, ta thật không biết, bất quá, cũng có thể có một cái phỏng đoán. Vân Hạo nghe xong, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng, đội vàng ôm quyền, thái độ thành khẩn nói rằng, còn mời đại tế ti chỉ điểm. Có chút không ngời, khắp khuôn mặt là thành kính cùng chờ mong, giờ phút này, đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào đại tế ti lời kế tiếp bên trong. Màn lụa sau, đại tế ti có lẽ là ngồi lâu, nhẹ nhàng đứng dậy, nện bước ưu nhã bộ pháp, chậm rãi đi tới bên cửa sổ bên trên. Nàng đưa lưng về phía Vân Hạo, nhìn ra phía ngoài kia mây mù lượn lờ thế giới, thanh âm bình tĩnh như cũ lạnh nhạt, nhưng lại mang theo vài phần để cho người ta nhìn không thấu ý vị, hỏi ngược lại, ngươi có biết tu tiên giả có mấy các loại cảnh giới? Vân Hạo nghe vậy đầu tiên là sửng sở, trong đầu cấp tốc nhớ lại chính mình biết tu tiên tri thức. Sau đó, thành thật thật nói rằng, theo ta được biết, tu tiên có luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh, luyện khí cảnh 9 tầng, trúc cơ cảnh ta không biết rõ. Nói xong, trên mặt hiện ra một tia xấu hổ, dù sao chính mình biết cái này hai đại cảnh giới, vẫn là từ Sở Nguyên Tiên trong truyền thừa biết được, đối với càng rộng lớn hơn tu tiên thế giới, hắn biết rất ít. Đại tế ti hiển nhiên không nghĩ tới Vân Hạo hiểu biết cảnh giới tu hành đơn giản như vậy thiếu thốn. Nàng trong lòng hơi động, thuận thế hỏi, ngươi là như thế nào tiếp xúc, hoặc là nói đi đến con đường tu tiên? Vân Hạo nghe được vấn đề này, trong lòng âm thầm suy tư trong chốc lát. Có quan hệ lão đạo gia lưu lại tu đạo thư tịch cùng bảo bình sự tình, tuyệt không thể lộ ra nửa phần, kia là hắn hoạch tâm nhất bí mật. Bất quá, Sở Nguyên Thiên cái kia động phủ truyền thừa cũng là có thể tra, dù sao chỉ cần bất kỳ thế lực nào đi thăm dò, đều có thể tra được. Hơn nữa Sở Nguyên Thiên là 300 năm trước đạo thánh, mặc dù là võ đạo cường giả, nhưng ai lại có thể khẳng định 300 năm trước liền không có tiên đạo truyền thừa đâu? Huống hồ Sở Nguyên Thiên trong truyền thừa cũng đề cập, gia tộc kia tại 300 năm trước liền có tu tiên truyền thừa, nói như vậy cũng không tính nói láo. Thế là Vân Hạo bắt đầu giảng thuật chính mình đi Hoàng Phong Cốc được đến Sở Nguyên Thiên truyền thừa sự tình. Thêm mắm thêm muối lập lấy, nói tự mình tu luyện Sở Nguyên Thiên tu đạo truyền thừa, hiểu biết cũng vẹn vẹn cực hạn tại luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh giới. Giảng thuật quá trình bên trong, ánh mắt kiên định, ngữ khí bình ổn, tận lực nhường mình lời nói nghe chân thực có thể tin. Đại tế ti lặng lặng nghe, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, 300 năm trước chuyện, ai lại có thể nói được rõ ràng đâu? Có lẽ là trước kia, một phương thế giới này hoàn toàn chính xác có tu tiên truyền thừa tồn tại qua, Vân Hạo nói dường như cũng hợp tình hợp lý. Hoàng Phong Cốc nàng cũng có chỗ nghe thấy, thì ra là thế. Đại tế ti nhẹ giọng lẩm bẩm, nàng rốt cục xác định, Vân Hạo không có tu luyện huyền linh khương gia truyền thừa, càng không phải là khương gia tỉ mỉ bố cục quân cờ, khương niệm cũng chưa từng cho nàng nhi tử lưu lại qua tu tiên công pháp, hết thảy đều là Vân Hạo cơ duyên của mình bố trí. Nghĩ tới đây, đại tế ti đối Vân Hạo cảnh giác dần dần tán đi không ít. Nàng xoay người lại, lần nữa nhìn về phía Vân Hạo, chậm rãi nói rằng, tu tiên cảnh giới, đích thật là từ luyện khí cảnh bắt đầu, luyện khí có 9 tầng cảnh giới, đợi ngươi đột phá luyện khí cảnh, sẽ phải bước vào trúc cơ cảnh, đồng dạng cũng là 9 tầng. Mà trúc cơ phía trên chính là trong truyền thuyết kim đan cảnh giới. Mong muốn thành tựu kim đan, liền muốn độ tiểu thiên kiếp, kim đan cảnh chia làm ban đầu, bên trong, sau, viên mãn 4 cái tiểu cảnh giới. Nếu như ngươi có thể tu thành kim đan cảnh, vượt qua tiểu thiên kiếp, sẽ trở thành chân chính tu tiên tu sĩ, có lẽ liền có thể tiến vào u minh giới. Đương nhiên, đây chỉ là ta người suy đoán, có lẽ kim đan cảnh cũng không đủ, cần trên kim đan hóa anh cảnh giới. Hóa anh cảnh giới, nguyên thần biến thành anh, thành tựu nguyên anh, đến lúc đó liền có thể siêu nhiên vật ngoại, không cần nhục thân cũng có thể sống sót. Cho đến lúc đó, chỉ bằng vào nguyên anh cũng có thể nhập u minh giới, nếu như còn không được, hóa anh phía trên còn có càng huyền diệu hơn, càng thêm hiếm thấy cường đại cảnh giới. Tóm lại, tu luyện càng đi về phía sau, pháp lực thần thông tự nhiên càng cường đại, cuối cùng có thể mở mang thông hướng u minh giới thông đạo, tiến vào u minh giới, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tu luyện tới loại kia cảnh giới cao thâm. Đại tế ti thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn, như là một cái chìa khóa, là Vân Hạo mở ra một cái thông hướng rộng lớn hơn tu tiên thế giới đại môn phương hướng. Chương 223, đại tế ti chân dung, tu thái thượng vòng tỉnh. Chương 223, đại tế ti chân dung, tu thái thượng vòng tỉnh. Vân Hạo lặng lặng lắng nghe đại tế ti giảng thuật, bén nhạy phát giác được những lời này bên trong ẩn chứa phỏng đoán thành phần. Đối với hắn mà nói đã đầy đủ, dù sao trước đó tu luyện đều tại ngây thơ bên trong bồi hồi, bây giờ rốt cục có minh xác phương hướng. Vậy thì không ngừng mà tu luyện, hướng về cao hơn tu vi cảnh giới bước vào. Chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất định cấp độ, liền có hy vọng bước vào u minh giới, cứu vớt tỷ tỷ Vân Vi. Từ đại tế ti trong miệng, Vân Hạo biết được tu tiên thế giới tồn tại luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh cùng hóa anh cảnh, cái này bốn đại cảnh giới. Nhưng hắn cũng nghe ra, hóa anh cảnh phía trên nhất định còn có cái khác cảnh giới cao thâm hơn, chỉ là đại tế ti cũng không xâm nhập giảng thuật. Trong lòng minh bạch, giờ phút này tùy tiện hỏi thăm cũng là phí công, dù sao mình trước mắt vẹn vẹn luyện khí cảnh 6 tầng tiểu tu sĩ, những cái kia cao thâm hơn cảnh giới tựa như xa không thể chạm sao trời, ngay lúc này vẫn là chuyên chú vào đem luyện khí cảnh tu luyện đến 9 tầng mới thực tế nhất. Nghe xong đại tế ti một phen, Vân Hạo trong lòng dâng lên một cái nghi hoặc, làm sơ suy nghĩ sau, hắn lấy dũng khí mở miệng hỏi, "Đại tế ti, mở ra u minh giới thông đạo, ta có hay không có thể lý giải, nếu là có cường giả có thể làm được, ta chỉ cần có thể mời cường giả ra tay, cũng có thể tiến vào u minh giới." Vân Hạo ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào màn lụa, trong mắt tràn đầy mong đợi quan mang. Đại tế ti nghe được vấn đề này, hơi sững sờ, trong lòng âm thầm tán thưởng tiểu tử này đầu não linh hoạt. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại nói, "Trên lý luận đúng là như thế." Trên thực tế, trong nội tâm nàng còn có nửa câu nói sau không nói xuất khẩu, tại cái này đại ngu thế giới, muốn đụng phải có thể mở ra u minh giới thông đạo cường giả, quả thực là lời nói vô căn cứ, chớ nói chi là mời người ta xuất thủ tương trợ. Vân Hạo cũng không nhận thấy được đại tế ti nội tâm ý nghĩ, giờ phút này trong mắt của hắn thiêu đốt lên nóng bỏng hy vọng. Hỏi tiếp, trong giọng nói mang theo vài phần thấp thỏm cùng sốt ruột, "Đại tế ti, mạo muội hỏi một chút, ngài là tu vi gì cảnh giới?" Hỏi ra câu nói này sau, Vân Hạo vô ý thức ngừng thở, chờ đợi đại tế ti trả lời. Nói không chừng có thể từ trên người nàng tìm tới một tia tiến vào u minh giới thời cơ. Đại tế ti đứng bình tĩnh tại bên cửa sổ, gió nhẹ nhẹ nhàng lay động lấy sợi tóc của nàng, xuyên thấu qua khinh bạc màn lụa, nàng dường như liếc thấy thấu Vân Hạo nội tâm tính toán nhỏ nhặt. Nàng chậm rãi xoay người lại, dáng người ưu nhã mà thong dong, thanh âm bình thản nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, thản nhiên nói rằng, "Ta chính là trúc cơ cảnh, sợ là muốn để ngươi thất vọng. Ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, cùng nó suy nghĩ tìm kiếm cường giả giúp ngươi mở ra u minh giới, không bằng thành thành thật thật tu luyện tăng lên chính mình, dựa vào người ngoài không bằng dựa vào chính mình. Hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi, đại ngu thế giới tu tiên giả cao nhất chính là trúc cơ cảnh, sẽ không xuất hiện tu sĩ kim đan, ta không giúp được ngươi." Vân Hạo nghe nói lời ấy, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, dù sao hắn dưới đáy lòng đối với cái này cũng không phải không có chút nào chuẩn bị tâm lý. có chút túi đầu xuống, trên mặt nổi lên một vẻ lúng túng nụ cười, nói rằng, đa tạ đại tế ti chỉ điểm, ta đã biết. Giờ phút này, nội tâm của hắn giống như quần quần thủy triều, một phương diện là đại tế ti thẳng thắn cảm thấy một tia quân bách, một phương diện khác lại không thể không thừa nhận đại tế ti nói đến có lý, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Dương mắt nhìn hướng màn lụa sau đại tế ti, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đại tế ti đã như vậy thẳng thắn cáo chi chính mình tu vi của nàng cảnh giới, đủ để thấy người ta tràn đầy tự tin. Chỉ là hắn nhịn không được hiếu kỳ, đại tế ti tuy nói là trúc cơ cảnh, lại không biết ở vào trúc cơ cảnh tầng nào cảnh giới. Nhưng trong lòng tin tưởng, loại này liên quan đến cá nhân tu vi vấn đề, lại hỏi tới liền lộ ra được voi đòi tiền, dù sao cá nhân tu vi thường thường đều là cực kỳ tin tức bí ẩn. Đại tế ti có thể hào phóng lộ ra chính mình là trúc cơ cảnh, đã là cho đủ hắn mặt mũi. Vân Hạo trong lòng đối với đại ngu thế giới vì sao không có kim đan cảnh tu sĩ vấn đề này, thật sự là hiếu kỳ khó nhịn. Do dự một chút sau, mở miệng hỏi, đại tế ti, đại ngu không có kim đan cảnh sao? Đây là vì sao? Nói cho ngươi cũng không sao, đối với người biết mà nói, không phải bí mật gì. Đại tế ti hơi hơi dừng một chút, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía nơi xa kia mây mù lượn lờ dãy núi, dường như đang nhớ lại lâu dài chuyện cũ, tiếp tục nói, nói đại ngu thế giới, kỳ thật không đúng tiêu chuẩn, phương thiên địa này chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi, tại chính thức tu tiên giới, nơi này xưng là linh bảo bí cảnh là một phương tiểu thế giới mà thôi. Chân chính tu tiên giới gọi là huyền linh thế giới, điểm này chắc hẳn ngươi biết. Mà linh bảo bí cảnh thế giới, tại thời đại thượng cổ liền tồn tại. Nghe đồn thời đại thượng cổ linh bảo bí cảnh bên trong thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng, dự dục ra vô số thiên tài địa bảo. Trong đó quan trọng nhất là linh bảo bí cảnh thế giới có cổ lão tiên môn truyền thừa ở trong đó. Chỉ là không biết do nguyên nhân gì, đã xảy ra một trận kinh thiên động địa đại chiến, về sau linh bảo bí cảnh thiên địa vỡ vụn, dẫn đến thiên địa linh khí dần dần sói mòn hoang phế, diễn biến đến nay, chỉ có thể luân lạc tới tu luyện võ đạo tình trạng, căn bản trèo chống không được tu tiên chi đạo. Nhưng linh bảo bí cảnh trung quy là thượng cổ linh khí dư thừa nhất tiểu thế giới, dự dục ra qua vô số linh tính bảo vật, có đại năng không đành lòng thế giới này hoàn toàn hoang phế vỡ vụn, liền liên hợp lại, đem linh bảo bí cảnh thế giới hoàn toàn phong ấn, để cầu linh bảo thế giới có một ngày có thể khôi phục lại. Kỳ thật cái này cũng bèn bèn nghe đồn, mục đích thực sự là huyền linh thế giới rất nhiều thế gia cùng cổ lao tông môn đại phái tổ tiên, mong muốn tại linh bảo bí cảnh thế giới tìm kiếm được thượng cổ đại tông thánh địa thánh giáo truyền thừa cùng những cái kia linh tính bảo vật mà thôi. Đại tế ti chậm rãi dạo bước, thân ảnh của nàng tại màn lụa sau như ẩn như hiện, giống như đến từ viễn cổ thần bí sứ giả. Linh bảo bí cảnh bị phong ấn cái này cũng là sự thật, cho nên huyền linh thế giới tu sĩ kim đan cảnh trở xuống mới có thể đi vào đến. Rất nhiều thế lực đưa người tiến vào đa số đều là luyện khí cảnh nhập môn đệ tử, tu vi càng thấp tiến đến tỷ lệ càng cao, ngược lại có tu vi mang theo tiến đến tỷ lệ rất thấp. Phương tiểu thế giới này thiên địa không hoàn toàn nguyên nhân, cũng dẫn đến căn bản tu luyện không ra kim đan cảnh giới tu sĩ, ngoại giới thế lực này đưa vào đệ tử, tu luyện tới trúc cơ cảnh sau liền sẽ rời đi, trở lại huyền linh thế giới. Thế giới này võ thánh, nói đến có thể so với tu tiên giả trúc cơ cảnh, nhưng trên thực tế thì kém xa. Dù vậy, có thể thành võ thánh, liền có cơ hội rời đi, tiến về huyền linh thế giới. Các ngươi đại ngu khai quốc hoàng đế, kỳ thật chính là huyền linh thế giới ngu ra người, 300 năm trước mang đi đại ngu thế giới tất cả võ thánh, nhường đại ngu không có võ thánh, có thể một phương diện khác, cũng làm cho đại ngu an ổn 300 năm. Nói đến đây, đại tế ti lời nói xoay chuyển, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía Vân Hạo, hỏi, đúng rồi, ngươi liền không có đạt được các ngươi đại ngu khai quốc hoàng đế truyền thừa sao? Vân Hạo nghe được vấn đề này, trong lòng chấn động mạnh một cái, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại chấn định lại. Suy tư nên trả lời như thế nào vấn đề này. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, đại tế ti, thực không dám giấu giếm, ta cũng không được đến khai quốc hoàng đế truyền thừa. Vân Hạo thanh âm ở trong đại điện nhẹ nhàng quen quẩn, cũng không phải là hoàn toàn nói dối, hoàn toàn chính xác chưa từng thu hoạch được cùng khai quốc hoàng đế trực tiếp tương quan truyền thừa. Chỉ là từng từ đại ngu lão tổ trong miệng biết được tông miếu bên dưới cung điện dưới lòng đất có dấu khai quốc hoàng đế lưu lại tu tiên bảo tàng, nhưng mà mở ra bảo tàng cần trúc cơ cảnh giới, lại lao tổ nghiêm lệnh, việc này không thể cáo chi bất luận kẻ nào, nhất là tế ti cùng, cần thời khắc phòng bị. Không nghĩ tới đại tế ti lại bỗng nhiên hỏi, cái này khiến Vân Hạo trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, âm thầm phỏng đoán, cái này chẳng lẽ một loại thăm dò. Suy tư đến tận đây, Vân Hạo quyết định không nói nhiều, chỉ giữ trầm mặc. Thật sao, cái này ngược lại cũng đúng đáng tiếc, nghe nói các ngươi đại ngu khai quốc hoàng đế lưu lại cái gì truyền thừa đâu. Đại tế ti thanh âm ung dung truyền đến, giống như là tùy ý nói chuyện phiếm, có thể nghe vào Vân Hạo trong tai, lại tràn đầy ý dò xét. Vân Hạo mím chặt bờ môi, trầm mặc như trước, không có nói tiếp. Trong chốc lát, đại điện bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, an tĩnh dường như có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập. Không đầy một lát, thanh thúy tiếng bước chân lặng yên vang lên. Vân Hạo vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy màn lụa sau thân ảnh của đại tế ti chậm rãi di động, hiển nhiên là muốn đi ra màn lụa. Không hiểu, Vân Hạo nhịp tim đột nhiên tăng tốc, hắn vốn cho là đại tế ti sẽ một mực bảo trì thần bí, sẽ không hiện thân gặp nhau, bây giờ xem ra cũng không phải là như thế. Giờ phút này, hắn lòng tràn đầy chờ mong, thật hy vọng có thể thấy vị này thần bí đại tế ti hình dáng. Rốt cục, thân ảnh của đại tế ti xuyên qua màn lụa, rõ ràng hiện ra ở Vân Hạo trước mặt. Trong lúc nhất thời, Vân Hạo chỉ cảm thấy hô hấp đều dồn dập lên, dường như bị một bàn tay vô hình giữ lại yết hầu. Đại tế ti khuôn mặt dường như bị thần công tỉ mỉ điêu khắc mỹ ngọc, tinh tế tỉ mỉ mà ôn nhuận. Hai tròng mắt của nàng tựa như sâu thẳm hàn đàm, trong suốt nhưng lại sâu không thấy đáy, lộ ra tránh xa người ngàn dặm thanh lãnh, nhưng lại không hiểu để cho người ta không nhịn được muốn xâm nhập hiểu rõ. Sống mũi thẳng mà tú rất, là mặt mũi của nàng tăng thêm mấy phần kiên nghị cảm giác. Bờ môi không điểm mà đỏ thắm, dường như sáng sớm nở rộ cánh hoa hồng, yêu nộ đứt át nhưng lại tản ra khí tức lãnh liệt. Kia một đầu tùy ý kéo lên tóc dài, đen nhánh thuần hoạt, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại trắng non như ngọc gương mặt bên cạnh, càng nổi bật lên nàng da thịt trắng như tuyết, tựa như băng tuyết bên trong nở rộ hàn mai, thanh lãnh cao ngạo lại đẹp không sao tả xiết. Nàng dáng người cao gầy, dáng người chi diệu man không chút nào kém cỏi hơn tiểu niệm nóng bỏng, thậm chí có phần hơn. Có thể đại tế ti quanh thân tản ra một loại đặc biệt khí chất, tựa như một tòa ngàn năm không thay đổi băng sơn, lãnh diễm tuyệt mỹ nhưng lại không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, đúng như trong miếu Từ Bi nhưng lại siêu phàm thoát tục nữ Bồ Tát. Nàng thân mang một bộ giản lược áo trắng trường sam, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, gọn gàng. Nàng mỗi một bước di động, tay áo nhẹ nhàng phiêu động, tăng thêm mấy phần linh hoạt kỳ ảo vẻ đẹp. Nhìn đủ chưa? Đại tế ti nhàn nhạt lời nói vẫn như cũ bình thản như nước, không có một tia gợn sóng, dường như thế gian vạn vật đều khó mà gây nên tâm tình của nàng chấn động. Vân Hạo lúc này mới lung túng lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình nhìn chằm chằm người ta nhìn thực sự có chút thất lễ. Gương mặt có chút phím hồng, lắp bắp nói, cái kia đại tế ti người thật đẹp. Câu nói này cơ hồ là vô ý thức thoát ra, bao hàm lấy nội tâm của hắn chân thật nhất sợ hãi thán phục. Đại tế ti đôi mắt đẹp có hơi lóe, kia tựa như đầm sâu giống như trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng, nàng giếng cổ không gợn sóng trên mặt vẫn như cũ không có thay đổi gì, ngược lại bình tĩnh nói, ta tu chính là thái thượng vòng tình chi đạo, ngươi nhìn thấy chẳng qua là một bộ đối ra. Thanh âm của nàng thanh thúy nhưng lại băng lãnh, phản phất tại hướng Vân Hạo tuyên cáo, sớm làm gây mất tất cả không thiết thực ý niệm, chính mình đã chặt đứt thất tình lục dục, tâm lặng như nước. Nghe nàng, Vân Hạo trong lòng bình tĩnh. Chắc không được từ vừa mới bắt đầu nghe được đại tế ti nói chuyện, đã cảm thấy nàng không có chút nào cảm xúc chập trùng, nguyên lai tu chính là thái thượng vòng tình chi đạo. Vân Hạo từng tại hoàng gia trong điện tịch thấy qua liên quan tới thái thượng vòng tình ghi chép, trong sách miêu tả, đạo này cần đoạn tận thất tình lục dục, siêu thoát phàm trần tục thế, nhất tâm hướng đạo, tuyệt tình tuyệt ái, tuyệt sẽ không lâm vào nhị nữ tư tình. Nhìn trước mắt vị này lãnh lực băng xương đại tế ti, Vân Hạo rốt cuộc minh bạch, trên người nàng kia cỗ siêu phàm thoát tục, đạm mạc tất cả khí chất từ đâu mà đến. Chương 224, mời đi cổ di tích tầm bảo. Chương 224, mời đi cổ di tích tầm bảo. Vân Hạo đứng tại cái này rộng rãi trong đại điện, dương mắt nhìn hướng trước mắt vị này phong thái hiểu điệu đại tế ti, trong lòng âm thầm sợ hai tháng cùng. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, đại tế ti lẽ ra nên là một vị mặt mũi nhăn nheo, tóc trắng xóa lao bà, lại không tốt cũng nên là có tuế nguyệt lắng đọng trung niên phụ nhân bộ dáng. Có thể người trước mắt, khuôn mặt trắng non như ngọc, đôi mắt xanh triệt sáng tỏ, nhìn xem lại cùng tỷ tỷ của hắn Vân Vi tuổi tác tương tự. Đương nhiên, Vân Hạo trong lòng tin tưởng, người tu hành, bề ngoài cũng không thể hoàn toàn đại biểu tuổi tác. Nhưng ở trực giác của hắn bên trong, đại tế ti mặc dù có tuế nguyệt gia trì, cũng sẽ không quá mức cao tuổi. Một câu đại tế ti ngươi thật đẹp cứ như vậy tự nhiên mà vậy, vô ý thức thoát ra, lúc đó hắn thuật ý là bị đại tế ti dung nhan tuyệt thế rung động, cũng không xen lẫn quá nhiều tâm tư khác. Hú hồ, đại tế ti đã cho thấy chính mình tu chính là thái thượng vòng tình chi đạo, đoạn sẽ không lâm vào tình yêu nam nữ. Đại tế ti thần sắc bình tĩnh, ánh mắt rơi vào Vân Hạo trên thân, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi luyện khí cảnh mấy tầng? Nàng cũng không vận dụng linh lực tận lực đi dò xét Vân Hạo tu vi, đây cũng là xem ở Vân Hạo lớn ngu thái tử về mặt thân phận. Dù sao, tế ti cung cùng đại ngu hoàng thất ở giữa, duy trì lấy một loại vi diệu hợp tác cùng cân bằng quan hệ. Luyện khí cảnh 6 tầng. Vân Hạo không có chút nào giấu giếm, trong lòng minh bạch, trước mắt vị này chính là thực sự trúc cơ đại tu sĩ, như thật muốn dò xét chính mình, có lẽ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể thấy rõ tất cả. Cũng là miễn cưỡng. Đại tế ti nhẹ giọng tự nói, thanh âm êm dịu đến dường như một hồi gió nhẹ. Vân Hạo không có quá nghe rõ, nghi hoặc cừ một tiếng, truy vấn, cái gì miễn cưỡng? Đại tế ti khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói rằng, là như thế này, qua một thời gian ngắn phía Nam Thập Vạn Đại Sơn bên trong có một chỗ thượng cổ di tích muốn mở ra, ta bên này thiếu người, ngươi có muốn cùng đi hay không? Nàng cứ như vậy không hề có điểm báo trước hướng Vân Hạo phát ra mời. Có thể Vân Hạo lại nghe được không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy hoang mang mà hỏi thăm, có ý tứ gì? Cái gì thượng cổ di tích? Trong đầu một mảnh mờ mịt, đối đại tế ti đề cập tất cả không có chút nào khái niệm. Đại tế ti khẽ nhíu mày, suy tư một lát, ý thức được Vân Hạo thời gian tu luyện không dài, đối linh bảo bí cảnh thế giới rất nhiều bí ẩn sợ là biết rất ít. Nàng bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng bu lên, một cái bồ đoàn tựa như linh động chim bay giống như bay tới, vững vàng rơi vào Vân Hạo đối diện. Đại tế ti ưu nhã ngồi xuống, ra hiệu Vân Hạo cũng ngồi xuống nói tỉ mỉ. Sau đó tự mình cầm lấy ấm trà, là hai người châm lên trà. Hương trà lượn lờ bốc lên, đại tế ti khẽ hé môi son, em hai nói, linh bảo bí cảnh thế giới cũng chia thành ngũ phương chi địa, đại ngu ở vào trong thế giới. Ta tế ti cùng các ngươi hoàng thất có quan hệ hợp tác, đại ngu cảnh nội thượng cổ di tích chờ một chút, ta tế ti cùng có quyền khai thác. Ở cái thế giới này, cùng loại ta tế ti cùng như thế lực còn có rất nhiều, mà những thế lực này phía sau, kỳ thật đều là huyền linh thế giới tông môn đại phái cùng thế gia. Nói một cách khác, đại ngu thế giới cũng là tu tiên giả thế lực đánh cờ, tranh đoạt tài nguyên nơi trốn. Chỗ khác biệt chính là, chúng ta không cùng phàm tục tranh đoạt là tài nguyên tu luyện. Vừa rồi ta nói đại ngu phương Nam Thập Vạn Đại Sơn bên trong cổ di tích, ngay tại đại ngu biên giới chi địa, lại có một đoạn thời gian kia một chỗ bí cảnh liền sẽ mở ra, đến lúc đó nhất định sẽ có thế lực khác tranh đoạt, ta bên này cần giúp đỡ, ngươi là tu tiên giả, càng là lớn ngu thái tử, có tư cách cũng có điều kiện, cho nên ta muốn mời ngươi cùng một chỗ. Đương nhiên, lấy được tài nguyên, tất nhiên sẽ có ngươi một phần, thiên địa linh khí thiếu thốn linh bảo bí cảnh thế giới, mong muốn tăng cao tu vi, tất nhiên cần tài nguyên tu luyện. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không cùng đi với ta mạo hiểm. Dứt lời, đại tế ti nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, động tác ưu nhã đến cực điểm, đồng thời cũng lưu cho Vân Hạo đầy đủ thời gian đi suy nghĩ. Vân Hạo nghe Đại Tế Ti nói một hơi nhiều như vậy, chỉ cảm thấy lượng tin tức to lớn, đầu có chút choáng váng. Nội tâm cũng như sóng lớn cuộn trào mặt biển, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Dựa theo Đại Tế Ti lời giải thích, thế giới này, ngoại trừ Đại Ngu có Tế Ti cung bực này siêu nhiên thế lực tồn tại bên ngoài, quốc gia khác cũng có tương tự thế lực, hơn nữa phía sau đều có huyền linh thế giới thế lực lớn duy trì. Linh bảo bí cảnh thế giới mới là Đại Ngu chân chính danh tự, chỉ có điều cái này vẹn vẹn một phương thiên địa pháp tắc không được đầy đủ, bị đại năng phong ấn thượng cổ tiểu thế giới. Nhưng tiểu thế giới này bên trong nhưng lưu lại rất nhiều thiên tài địa bảo cùng cổ lao truyền thừa, đây cũng là hấp dẫn huyền linh thế giới người tiến vào thế giới này nguyên nhân thực sự. Tế Ti cung tồn tại, hiển nhiên là vì tìm kiếm thế giới này bảo vật. Bây giờ, Đại Ngu cảnh nội thập vạn đại sơn bên trong liền có một chỗ cổ di tích sắp mở ra, Đại Tế Ti mời chính mình tiến về, còn hứa hẹn sẽ điểm chính mình một phần tài nguyên tu luyện. Vân Hạo càng nghĩ, cảm thấy không cách nào cự tuyệt. Hắn quá cần tài nguyên tu luyện đến tăng lên chính mình tu vi cảnh giới. Chỉ có không ngừng mạnh lên, đạt tới cao hơn tu vi cảnh giới, về sau mới có cơ hội, có thực lực tiến vào U Minh giới, tìm tới tỷ tỷ Vân Vi nhân hồn cùng địa hồn, đem tỷ tỷ cứu tỉnh. Tốt, ta bằng lòng cùng đi với ngươi. Bất quá ta cũng kỳ quái, các ngươi Tế Ti cũng chẳng lẽ tu tiên giả không nhiều sao? Vân Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Đại Tế Ti vẻ mặt thản nhiên, nhẹ nhàng gật đầu nói, cũng không sợ nói cho ngươi, ta không thuộc về các ngươi thế giới này, ta là huyền linh thế giới người, cũng là Tế Ti cung tại huyền linh thế giới thế lực sau lưng Thái Thượng Đạo cung thánh nữ, phụ mệnh tiến vào các ngươi thế giới này, thay đổi trước Tế Ti cung cung chủ. Ngoài ra còn có Lưu Nguyệt cùng một tên khác ta thị nữ bên người, đều là huyền linh thế giới người, toàn bộ Tế Ti cung chỉ chúng ta ba tên chân chính tu tiên giả, cái khác ngươi thấy cũng không thấy những người kia, đều là Tế Ti cung người hầu, đều là võ đạo vũ phu. Tiến về thượng cổ di tích, vũ phu tác dụng không lớn, muốn chân chính tu tiên giả mới được, lần này cái di tích kia mở ra, thế lực khác tất nhiên cũng biết để mắt tới, cho nên thêm một người nhiều một phần lực lượng. Chẳng lẽ các ngươi liền không có bồi dưỡng đại ngu tu tiên giả đi ra? Hoặc là nói huyền linh thế giới liền không thể phái thêm người tiến đến? Vân Hạo trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi, tiếp tục truy vấn nói. Đại Tế Ti nhẹ nhàng lắc đầu, sợi tóc tùy theo có chút đông đường, giải thích nói, mong muốn từ huyền linh thế giới đưa người tiến các ngươi thế giới này, chỗ tốn hao một cái giá lớn phi thường lớn, rất không dễ dàng, hơn nữa không phải bất kỳ thế lực nào đều có tư cách đưa người tiến đến. Phàm là có thể tặng người tiến vào thế giới này thế lực, đều là tại huyền linh thế giới chúa tể một phương thế lực. Đến mức bồi dưỡng bản thể tu tiên giả, kia càng không khả năng. Thứ nhất là thiên địa linh khí thiếu thốn, không có khai thông hội tụ thiên địa linh khí môi giới chi vận, rất khó ngưng tụ chân khí bước vào ngưỡng cửa tu tiên. Thứ hai, tư chất linh căn chờ một chút đều là có yêu cầu, không cần thiết lãng phí thời gian người ở bên ngoài trên thần. Các nhà tu tiên công pháp đều là bí mật bất truyền, tự nhiên cũng sẽ không đi bồi dưỡng. Nói đến đây, Đại Tế Ti nhẹ nhàng buông xuống chén trà, như có thâm ý nhìn thoáng qua Vân Hạo, nói. Ta mặc dù không biết rõ ngươi là tu luyện như thế nào bước vào ngưỡng cửa, nhưng ta suy đoán trên người ngươi nhất định có cái gì khai thông thiên địa linh khí môi giới bảo vật tồn tại. Nếu không rất khó tu luyện, ít ra tại Đại Ngu 300 năm đều chưa từng xuất hiện cái thứ hai tu tiên giả, trong miệng ngươi cái kia Đao Thánh, không phải cũng là cái vũ phu sao? Ngươi đến truyền thừa của hắn bên trong có lẽ có tu tiên chi pháp, đến mức là cái gì, ta cũng không hỏi ngươi, ngươi chỉ cần biết, tại Đại Ngu mong muốn tu luyện, cho dù là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, chỉ dựa vào mỏng manh đến đáng thương thiên địa linh khí, là còn thiếu rất nhiều. Cho nên các nơi di tích chờ một chút tìm kiếm thiên tài địa bảo trèo chống tu luyện chính là nhất định phải làm. Vân Hạo nghe xong, nhấc gật đầu không ngừng, hắn biết Đại Tế Ti nói câu câu đều có lý. Trên người mình nếu là không có bảo bình tồn tại, căn bản liền không cách nào tu luyện. Cũng là dựa vào bảo bình mới có mấy lần cơ duyên, tu luyện tới luyện khí cảnh 6 tầng, đằng sau còn có 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng chờ lấy hắn, không có thiên tài địa bảo hoàn toàn chính xác rất khó tăng lên. Ta còn có một vấn đề, hy vọng Đại Tế Ti có thể giải thích nghi hoặc. Vân Hạo vẻ mặt chăm chú, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Ngươi nói Đại Tế Ti có chút trầm ngâm, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Vân Hạo. Không biết Đại Tế Ti nhưng biết ta thân sinh mẫu thân cư nghiệm. Vân Hạo rốt cục hỏi cái kia hắn muốn hỏi nhất vấn đề. Hắn từng cùng hoàng đế phụ thân hỏi thăm mẫu thân tin tức, hoàng đế nói cho hắn biết, mẫu thân cư nghiệm lai lịch thân phận rất thần bí, liền hắn đều không rõ lắm, có lẽ có thể hỏi một chút Đại Tế Ti. Vấn đề này cùng nó nói là hắn muốn biết, không bằng nói là thay hoàng đế lao tử hỏi. Đại Tế Ti lặng lặng nhìn chăm chú Vân Hạo, trong ánh mắt trong lúc nhất thời toát ra một chút ý vị phức tạp. Nàng khẽ nhíu mày, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Trong đầu những cái kia liên quan tới khương niệm tin tức như phủ quang lược ảnh giống như hiện lên. Cuối cùng, nàng khẽ hé môi son, quyết định đem chính mình biết tin tức cáo chi Vân Hạo. Biết, nhưng cũng không nhiều, ta chỉ có thể nói cho ngươi, mẫu thân ngươi khương niệm cũng là huyền linh thế giới người, thuộc về bát đại tu hành thế gia một trong. Nàng ở đằng kia một đời thế gia bên trong chính là thiên tài tuyệt diễm, đáng tiếc tiến vào thế giới này sau, đụng phải phụ thân ngươi ngu thanh huyền rơi vào vong tình, cuối cùng bị gia tộc bắt trở về, chuyện khác ta cũng không biết. Đại Tế Ti thanh âm êm dịu nhưng lại mang theo vài phần cảm khái, dứt lời, liền có chút dựa vào hướng thành đế. Không nói nữa, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Vân Hạo, ý đồ từ phản ứng của hắn bên trong bắt được một tia ba động tâm tình. Vân Hạo nghe nói lời ấy, không khỏi nao nao, lập tức rơi vào trầm mặc. Nội tâm giờ phút này giống như sóng lớn cuộn trào mặt biển, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tại Đại Tế Ti giải rác mấy lời bên trong, dần dần có hình dáng, nhưng lại dẫn xuất càng nhiều bí ẩn. Vạn bạn không nghĩ tới, chính mình thân sinh mẫu thân lại đến từ huyền linh thế giới bát đại tu hành thế gia, lại từng là như vậy siêu quần bạt tụy nhân vật. Kia, nàng con số a? Vân Hạo ngẩng đầu, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi quang mang hỏi. Đối hoàng đế lao tử tới nói, mẫu thân sinh tử một mực là cái chịu nặng lo lắng, đối với mình mà nói cũng là một tuần lễ chờ cùng hy vọng, cứ việc chưa từng gặp mặt, nhưng chung quy là một phần huyết mạch thân tình, từ đầu đến cuối dưới đáy lòng quanh quẩn. Hẳn là còn ở Khương gia. Đại tế ti nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà, nhiệt khí mờ mịt bên trong, ánh mắt của nàng bình tĩnh như cũ như nước. Vậy là tốt rồi. Vân Hạo khẽ gật đầu, căng cứng thần kinh cũng theo đó buông lỏng một chút. Không tiếp tục hỏi nữa, biết mẫu thân còn tại Khương gia, lại còn tại nhân thế, liền đã đầy đủ. Ý ra, chuyện này đối với hoàng đế phụ thân đến nói, là một phần đáng quý hy vọng. Mà Vân Hạo chính mình, trong lòng mặc dù nổi lên bận sóng, nhưng cũng không có quá rất mạnh cháy mạnh cảm xúc. Kỳ thật, đại tế ti trong lòng còn cất giấu một chút liên quan tới Khương Niệm tin tức, chỉ là ra ngoài một ít suy tính, cũng không cáo chi Vân Hạo. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, hai người lại đem chủ đề quay lại tới tiến về cổ di tích công việc bên trên. Đại tế ti có chút ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Vân Hạo, ngươi lại sẽ ngự phong thuật? Thu phong thuật ta ngược lại thật ra sẽ, ngự phong thuật. Giống nhau sao? Vân Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía đại tế ti, trong mắt có chuyện nhờ biết khát vọng. Đại tế ti khe khẽ lắc đầu, sợi tóc theo động tác có chút đông đưa, kiên nhẫn giải thích nói, tụ phong thuật là cơ sở nhất tiểu pháp thuật, ngự phong thuật tên như ý nghĩa, khống chế thanh phong, làm được phi hành. Tiến về cổ di tích đường xá xa xôi, tối thiểu nhất ngươi đến biết bay. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, như là một dòng suối trong chảy xuôi tại cái này hơi có vẻ trầm muộn trong đại điện. Phi hành sao? Vân Hạo ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, quang mang kia dường như trong bầu trời đêm sáng chói sao trời. Phi hành, cái này trong lòng hắn một mực là mơ ước theo đuổi, ai không muốn nắm giữ bay lượn chân trời năng lực, quan sát thế gian vạn vật, cảm thụ kia tự do đón gió. Vân Hạo nhịp tim đột nhiên tăng tốc, một loại trước nay chưa từng có hưng phấn sông lên đầu. Nhìn có thể từ đại tế tin nơi này học được ngự phong thuật. Chương 225, một canh giờ học được ngự phong thuật quái thai chương 225, một canh giờ học được ngự phong thuật quái thai cùng Vân Hạo một phen xâm nhập trò chuyện sau, đại tế ti đối với hắn đã có sơ bộ lại rõ ràng hiểu rõ. Tại đại tế ti cặp kia thấy rõ tất cả trong con người, Vân Hạo bước vào tu tiên chi đạo, hoàn toàn ở vào ngây thơ tìm tòi hỗn độn trạng thái. Nàng đến thử hỏi thăm Vân Hạo mấy cái tu tiên tu hành phương diện cơ sở vấn đề, nhưng mà được đến đáp lại lại làm nàng rất là kinh ngạc. Vân Hạo đối với những này tại tu tiên giả xem ra lại bình thường bất quá tri thức, lại hoàn toàn không biết, thậm chí rất nhiều đều là lần đầu tiên nghe nói, biểu hiện được một mặt mờ mịt. Điều này không khỏi làm đại tế ti trong lòng nổi lên tầng tầng nghi ngờ, âm thầm phỏng đoán, Vân Hạo nói tới được đến Đao Thánh Sở Nguyên Tiên truyền thừa, đến cùng có phải hay không một cái che giấu hai mắt người ngụy trang? Lại hoặc là, kia cái gọi là truyền thừa vẹn vẹn chỉ là một chút tu tiên tin tức ra lông, cũng không chạm đến chân chính hạch tâm. Nhưng đại tế ti cũng minh bạch, đã quyết định mời Vân Hạo cùng nhau đi tới thượng cổ di tích, đem nó xem như trợ lực, tại một chút vấn đề mấu chốt bên trên, liền không thể quá mức eo kiệt. Một chút tu tiên cơ sở nội dung, truyền thụ cho Vân Hạo, đối với kế tiếp hợp tác có ích vô hại. Liền lấy ngự phong thuật tới nói, pháp thuật này tại toàn bộ tu tiên giới, cơ hồ tất cả tu sĩ cũng biết, đồng thời phàm là có chút tu tiên truyền thừa môn phái hoặc gia tộc, đệ tử đều có thể tu luyện. Luyện khí cảnh cái này tu tiên giai đoạn sơ cấp, ngự phong thuật cũng là dễ dàng nhất nắm giữ pháp thuật một trong. Nhưng trước mắt Vân Hạo, vậy mà đối với nó hoàn toàn không biết gì cả, cái này khiến đại tế ti quả thực cảm thấy ngoài ý muốn. Muốn học không? Đại tế ti thần sắc bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng hỏi, nàng có chút dương mắt, ánh mắt xuyên thấu qua kia khinh bạc màn lụa, lặng lặng rơi vào Vân Hạo trên thân, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ. Vân Hạo nghe nói lời này, nguyên bản mang theo mê mang ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, tựa như trong bầu trời đêm lấp loé sao trời. Cơ hồ là không kịp chờ đợi liền vội vàng gật đầu, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, nói rằng, "Muốn mời đại tế ti dạy ta." Đang khi nói chuyện, hắn cấp tốc đứng dậy, trịnh trọng kỳ sự hướng phía đại tế ti không người thi lễ một cái, động tác gọn gàng mà linh hoạt, hiển thị rõ chân thành cùng kính ý. Đại tế ti khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, giải thích nói, "Ngự phong thuật ta có thể dạy ngươi, cũng là không phải ta Thái Thượng Đạo Tông bí thuật, xem như bình thường cơ sở pháp thuật. Bất quá có thể hay không lĩnh ngộ, liền phải nhìn ngươi cá nhân tạo hóa cùng tự thân ngộ tính, đến mức cái khác pháp thuật, ngươi cũng đừng nghĩ." Thanh âm của nàng thanh thúy nhưng lại lộ ra từng tia lạnh lùng, câu nói sau cùng, giống như một đạo bình chướng vô hình, đem Vân Hạo trong lòng những cái kia ngao ngoe muốn động ý niệm hoàn toàn phá hỏng. Vân Hạo nghe nói như thế, trong lòng nao nao, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Không thể không thừa nhận, đại tế ti quả thực giống như là có thể nhìn thấu hắn tâm tư đồng dạng. Trên thực tế, Vân Hạo đang nghe đại tế ti bằng lòng truyền thụ ngự phong thuật lúc, trong lòng đúng là tính toán, có thể hay không mượn cơ hội này, từ đại tế ti nơi này nhiều học một chút lợi hại pháp thuật. Dù sao, tại trong sự nhận thức của hắn, đại tế ti thân làm Thái Thượng Đạo Tông cao nhân, nhất định nắm giữ lấy rất nhiều thần kỳ pháp thuật. Đại tế ti lời nói trong nháy mắt nhường hắn tỉnh táo lại, ý thức được ý nghĩ của mình có chút quá lòng tham. Âm thầm suy nghĩ, làm người xác thực không thể quá tham lam, trước đem cái này ngự phong thuật học đến tay mới là việc cấp bách. Từ đại tế ti trong giọng nói, Vân Hạo cũng khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, tại tu tiên giới, truyền thừa cực kỳ chân quý, các phái các tông đều coi như chất bảo, sẽ không dễ dàng ngoại chuyện, bởi vì cái gọi là pháp không kinh truyền. Đại tế ti đến từ Thái Thượng Đạo Tông, mà mình cùng tông này không có chút nào nguồn gốc, có thể may mắn học được ngự phong thuật, đã là cơ duyên lớn lao. Nghĩ tới đây, Vân Hạo hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tâm tình kích động bình phục lại, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Nhìn về phía đại tế ti, nghiêm túc nói rằng, đa tạ đại tế ti, ta chắc chắn cố gắng lĩnh ngộ ngự phong thuật, là cổ di tích chi hành đem hết toàn lực. Thái độ đầu tiên muốn cho thấy. Đại tế ti lặng lặng nhìn chăm chú lên Vân Hạo, gặp hắn trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng thành khẩn, trong lòng không khỏi đối thiếu niên này tỏ thái độ cảm thấy hết sức hài lòng. Nàng khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ tán thành. Chợt, đại tế ti nhẹ nhàng nâng lên tay, ưu nhã trên không trung vung lên, động tác kia dường như nước chảy mây trôi, không mang theo mảy may khói lửa. Trong chốc lát, nguyên bản giống tuyết trên bàn trà, đột nhiên xuất hiện một khối hình chữ nhật ngọc thạch. Vân Hạo ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, chỉ thấy khối ngọc này ba ngón rộng, một chỉ dày, toàn thân khiết bạch vô hà, tựa như mỡ dê giống như ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, tản ra nhu hòa mà thần bí quang trạch. Nhìn kỹ lại, ngọc bên trên lại không có một tia đường vân, tinh khiết đến làm cho người không nhịn được muốn đụng vào. Vân Hạo lòng tràn đầy nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía đại tế ti, trong lòng âm thầm buồn bực, không phải đã nói dạy ta ngự phong thuật sao? Thế nào đống nhiên xuất ra như thế một khối ngọc đến? Cái nghi vấn này trong lòng hắn cuộn cuộn, có thể lời đến quẹt miệng, cuối cùng vẫn là bị hắn nuốt trở vào. Cùng lúc đó, Vân Hạo nội tâm nhấc lên một hồi gợn sóng, hắn mười phần xác định, ngay tại vừa rồi đại tế ti phất tay trong nháy mắt, khối ngọc này là trống rỗng xuất hiện tại trên bàn trà. Không khỏi âm thầm suy nghĩ, xem ra đại tế ti trên thân nhất định mang theo chứa được loại pháp bảo, loại thủ đoạn này, nhường Vân Hạo đối đại tế ti lại nhiều hơn mấy phần kính sợ. Âm thầm nghĩ tới, xem ra không riêng chính mình có bảo bình loại bảo vật này không gian, vị này đại tế ti cũng có. Đang lúc Vân Hạo tinh thần tung bay lúc, đại tế ti kia thanh thúy mà thanh âm bình thản ở trong đại điện vang lên, cái này gọi ngọc giản, ngươi có thể đem nó lý giải thành là tu sĩ sử dụng thư tịch. Phàm nhân ghi chép văn tự, nhiều lấy bút mực trang giấy, chúc một xương ra làm chủ. Mà tu sĩ chúng ta dùng nhiều ngọc giản, ghi chép thời điểm, không cần bút mực, chỉ cần đem trong đầu văn tự, hình tượng chờ, dùng linh thức đọc nhập không bạch trong ngọc giản, liền có thể bảo tồn vĩnh cửu. Chỉ cần ngọc giản không phá nát, nội dung bên trong cũng sẽ không mục nát, cũng sẽ không tiêu tán. Quan sát lúc, đồng dạng chỉ cần đem linh thức liếc nhìn tiếng ngọc giản, bên trong ngọc giản ghi chép tin tức liền sẽ rõ ràng hiện ra trong đầu. Loại phương thức này không chỉ có hiệu suất cao, hơn nữa an toàn, còn có thể trực tiếp đem tin tức khắc ở não hải, đã giảm bớt đi rất nhiều rườm rà sự tình. Đại tế ti một bên chậm rãi dạo bước, một bên kiên nhẫn giải thích, thanh âm của nàng như là trong núi thanh tuyền, chảy xuôi tại Vân Hạo nội tâm. Khối ngọc này giản bên trong ghi lại chính là ngự phong thuật, ngươi có thể dùng linh thức đi thăm dò nhìn, bên trong kỹ càng chú giải như thế nào cảm giác giữa thiên địa sức gió, lại nên như thế nào khống chế học tập, ngươi lại tự hành lĩnh ngộ, nếu có không hiểu chỗ, quay đầu hỏi lại ta chính là. Đại tế ti nói xong, ánh mắt lần nữa rơi vào Vân Hạo trên thân, trong ánh mắt mang theo một tia mong đợi. Vân Hạo nghe đại tế ti giảng thuật, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn chưa hề nghĩ tới, tu sĩ thế giới lại huyền diệu như thế thú vị, một khối nho nhỏ ngọc giản, lại ẩn chứa như vậy thần kỳ công năng, có thể mang đến nhiều như vậy tiện lợi. Trong lòng cảm thán, con đường tu tiên, quả nhiên tràn đầy vô tận huyền bí cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Đa tạ đại tế ti. Vân Hạo từ đáy lòng cảm kích nói, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu hưng phấn. Đã ngươi đáp ứng giúp ta, cùng nhau đi tới cổ di tích, tạm thời chúng ta chính là đồng minh. Trợ giúp ngươi tăng lên một chút thủ đoạn, cũng là trợ giúp ta chính mình, cũng là không cần khách khí. Đi, ngươi lại quan sát ngọc giản a. Nàng thanh lãnh khuôn mặt bên trên nở rộ, tựa như hàn mai ngạo tuyết, thoáng qua liền mất nhưng lại làm cho người khó quên. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng quay người, nện bước ưu nhã bộ pháp, chậm rãi đi ra đại điện. Vân Hạo đưa mắt nhìn đại tế ti rời đi, chờ thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, mới không kịp chờ đợi đem ngọc giản cầm lấy. Hai tay run nhẹ nhẹ, cầm thật chặt khối này gánh chịu lấy ngự phong thuật huyền bí ngọc giản. Hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, tập trung toàn bộ tinh lực, đem linh thức cẩn thận từng ly từng tí ngưng tụ, chậm rãi hướng về ngọc giản tìm kiếm. Ngay tại linh thức chạm đến ngọc giản trong nháy mắt, Vân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cường đại mà thần bí tin tức mãnh liệt vọt vào trong đầu của mình. Liên quan tới ngự phong thuật đủ loại tri thức cùng huyền bí, giống như thủy triều tại trong đầu hắn không ngừng cuộn, hiện hiện. Vân Hạo nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú đắm chìm trong ngọc giản truyền lại tin tức bên trong. Lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra, trên mặt thần sắc theo đối ngự phong thuật lý giải mà không ngừng biến hóa. Bởi vì trước đó tu luyện qua tụ phong thuật, đối phong nguyên tố vốn là có lấy nhất định cảm giác cùng điều khiển cơ sở, giờ phút này tiếp xúc đến ngự phong thuật yếu lĩnh, rất nhiều tối nghĩa khó hiểu địa phương trong nháy mắt biến rộng mở trong sáng. Y dựa theo trong ngọc giản chỉ dẫn, thử nghiệm đem tự thân linh thức cùng trung quanh cuồng bạo phong nguyên tố dung hợp. Mới đầu, phong nguyên tố tựa như một đám ngựa hoang mất cương, tùy ý lao nhanh, căn bản không nhận khống chế của hắn. Vân Hạo cắn chặt răng, trên trán toát ra mồ hôi mịn, lại không chút nào từ bỏ. Không ngừng mà điều chỉnh chân khí chấn động tần suất, ý đồ cùng phong nguyên tố đạt thành của mình. Rốt cục, tại một lần lại một lần nếm thử sau, hắn cảm giác được một tia như có như không liên hệ thành lập, trong lòng lập tức dâng lên một hồi vui sướng. Theo đối phong nguyên tố trưởng khống dần dần làm sâu thêm, Vân Hạo bắt đầu nếm thử đem phong nguyên tố chuyển hóa làm trợ lực, nhờ mình có thể đặng không mà lên. Cẩn thận từng ly từng tí điều động lấy phong nguyên tố, khiến cho tại dưới chân hội tụ thành một cỗ cường đại khí lưu. Lần thứ nhất nếm thử lúc phi hành, thân thể vẹn vẹn có chút cách mặt đất mấy tấc, liền té xuống. Nhưng hắn không có nhục chí, cấp tốc bò lên, lần nữa đắm chìm tới đối ngự phong thuật cảm nộ cùng trong thực tiễn. Lần này, hắn càng thêm cẩn thận cảm thụ được phong nguyên tố lưu động, không ngừng lưu hóa đối phong nguyên tố điều động phương thức. Trải qua nhiều lần nếm thử, rốt cục thành công để cho mình lơ lửng tại trong giữa không trung. Hắn lúc này, tựa như một cái vừa mới học được bay lượn chim non, mặc dù phi hành dáng vẻ còn có chút bụng bể, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy kiên định cùng hưng phấn. Bắt đầu chậm rãi di động thân thể, từ đại điện một phía này chậm rãi bay về phía một chỗ khác. Phi hành quá trình bên trong, không ngừng mà điều chỉnh phong nguyên tố lực lượng cùng phương hướng, thời gian dần qua, phi hành biến càng ngày càng trôi chảy, từ lúc đầu lung la lung lay, càng về sau có thể tương đối ổn định xuyên thẳng qua trong đại điện. Theo đối ngự phong thuật độ thuần thục không ngừng đề cao, Vân Hạo lá gan cũng càng lúc càng lớn. Hắn tăng nhanh tốc độ phi hành, ở trong đại điện bạch ra từng đạo tàn ảnh. Mỗi một lần phi hành đều có thể cảm nhận được gió đang bên thai gào thét, đó là một loại tự do mà tràn ngập lực lượng cảm giác. Trong ánh mắt lóe ra quan mang, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Cuối cùng, tìm đúng thời cơ, hướng về cửa vào đại điện bay đi, tại một hồi hô hô trong tiếng gió, thành công bay ra đại điện. Lúc này, ngoài điện đại tế ti đang cùng Lưu Nguyệt trò chuyện với nhau. Đại tế ti có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhẹ giọng hỏi, "Lưu Nguyệt, ngươi khi đó học được ngự phong thuật dùng bao lâu?" Lưu Nguyệt có chút hất cằm lên, trên mặt lộ ra một tia tự ngạo thần sắc, ngữ khí nhẹ nhàng hồi đáp, "Về đại tế ti, ta dùng 3 ngày thời gian." Đại tế ti khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, "Vân Hạo Thiên Tư không sai, ta đoán hắn 2 ngày có thể học được." Lưu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, khóe môi nhếch lên một vệt mỉm cười thản nhiên, nói rằng, "Đại tế ti, ta cảm thấy ít nhất đến 5 ngày." Cái này ngự phong thuật nhìn như cơ sở, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy nắm giữ. Hai người đang nói, chợt nghe một hồi dồn dập phong thanh. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, chỉ thấy một thân ảnh tựa như tia chớp từ trong đại điện bay ra, trực tiếp phóng tới giữa không trung. Đại tế ti cùng Lưu Nguyệt tập trung nhìn vào, chính là Vân Hạo. Đại tế ti ánh mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, nàng há hốc mồm, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phụ, cái này sao có thể? Ta lúc đầu dùng 3 canh giờ học được ngự phong thuật, liền bị Thái Thượng Đạo Tông coi là ngàn năm không ra thiên tài. Tiểu tử này vẹn vẹn 1 canh giờ liền học được, cái này quả thực chính là cái quái thai. Lưu Nguyệt càng là chấn kinh đến không ngậm miệng được, con mắt của nàng trợn trừng lên, trong mắt tràn đầy rung động. Nàng chỉ vào giữa không trung Vân Hạo, âm thanh run rẩy mà kinh ngạc thốt lên nói, "Lớn, thật to tế tự, ngài nhìn, hắn thế mà nhanh như vậy liền học được." Lúc này, trên bầu trời ánh nắng tươi sáng, mây trắng ung dung, Vân Hạo ở giữa không trung tự do bay lượn, thân ảnh của hắn tại dương quang chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ lóa mắt. Đại tế ti cùng Lưu Nguyệt đứng tại ngoài điện, ngửa đầu nhìn qua Vân Hạo, thật lâu không cách nào từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vân Hạo phần này thiên phú, trong tu tiên giới tuyệt đối là phượng mao lân rắc giống như tồn tại, tương lai hắn chắc chắn tại con đường tu tiên bên trên sáng tạo ra một phen thành tựu kinh người. Một lát sau, Vân Hạo từ đằng xa bay trở về, rơi vào đại tế ti cùng Lưu Nguyệt bên người. Có chút hưng phấn nói, "Đại tế ti, ta học được ngự phong thuật, ngài thấy thế nào?" "Qua loa." Đại tế ti từ tốn nói. Vân Hạo sờ lên đầu nói, "Còn không quá thuần thục, bay lên thân thể ở giữa không trung tổng lắc lư, ta có chút đần, về sau nhất định luyện nhiều tập." Lưu Nguyệt sắc mặt cổ quái nhìn đại tế ti một cái, lại nhìn xem Vân Hạo, nội tâm rất im lặng. Hai người này thật đúng là. Chương 226, tên ta anh tiên chương 226, tên ta anh tiên Vân Hạo trải nghiệm qua ở chân trời ở giữa ngao du, quan sát núi non liên miên, cùng uốn lượn như mang dòng sông, trong lòng tràn đầy thoải mái cùng hưng phấn. Loại này tự do cảm giác, nhường hắn thật sâu say mê. Không có phi hành bao lâu, liền phát giác được chân khí trong cơ thể như hồng thủy bơ đê cấp tốc trôi qua. Chân khí trong cơ thể, không cách nào chèo chống thời gian dài phi hành. Đem nghi ngờ trong lòng nói ra, "Đại tế ti, ngự phong thuật quá mức hao phí chân khí, có biện pháp gì hay không có thể giải quyết vấn đề này?" Đại tế ti còn chưa kịp mở miệng, một bên Lưu Nguyệt liền có chút nhíu mày, chua chua nói, "Sử dụng pháp lực phi hành chân trời, vốn sẽ phải hao phí chân khí, đây là định luật, ngươi còn muốn lười biếng?" Lưu Nguyệt trong giọng nói mang theo một chút ghen ghét, dù sao nàng lúc trước học tập ngự phong thuật lúc, vài ngày mới nắm giữ, mà Vân Hạo lại trong thời gian cực ngắn liền học được, cái này khiến trong nội tâm nàng khó tránh khỏi có chút không công bằng. Vân Hạo bén nhạy bắt được Lưu Nguyệt trong lời nói bị chua, nhưng hắn cũng không minh bạch nguyên do trong đó. Bất quá, giờ phút này hắn quan tâm hơn chính là giải quyết chân khí hao phí vấn đề, liền cũng không có quá nhiều để ý Lưu Nguyệt thái độ. Khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ hơi thất vọng thần sắc, tự lẩm bẩm, dạng này a, xem ra khó giải. Về vài thời điểm, đại tế ti khe khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra, hao phí chân khí là tất nhiên, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Vân Hạo nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng hỏi, có biện pháp nào? Nếu có thể giải quyết chân khí hao phí quá nhanh nan đề, ngự phong thuật phi hành đem có thể duy trì liên tục thời gian dài hơn. Chính mình nhiều nhất chỉ có thể duy trì một chén trà nhiều một chút thời gian phi hành, liền sẽ chân khí hao hết. Đại tế ti thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy mà ôn hòa, chậm rãi mở miệng nói, ngươi nếu có tùy thời có thể bổ sung pháp lực đan dược hoặc là linh thạch, liền có thể một bên phi hành một bên bổ sung pháp lực, dùng cái này chèo chống thời gian dài phi hành vấn đề. Còn có một cái càng thêm tiết kiệm pháp lực biện pháp, chính là có một kiện pháp khí, khống chế pháp khí chỗ hao phí chân khí xa xa thấp hơn ngự phong lúc phi hành tiêu hao pháp lực, càng thêm dùng ít sức. Đại tế ti thanh âm giống như trong núi thanh tuyển, thanh thủy êm hay, lại dẫn một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Vân Hạo khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra cái hiểu cái không thần sắc, truy vấn, đại tế ti, đan dược ta biết, linh thạch là vật gì? Pháp khí phi hành lại thế nào dạng? Hắn vừa nói, một bên gãi đầu một cái, trong mắt là ham học hỏi khát vọng. Quá khứ tu tiên kinh nghiệm bên trong, chưa từng nghe qua linh thạch cùng pháp khí phi hành tương quan tri thức. Những này mới là khái niệm nhường hắn không kịp chờ đợi mong muốn tìm tòi hư thực. Lưu Nguyệt đứng ở một bên, nguyên bản bởi vì Vân Hạo cấp tốc học được ngự phong thuật mà hơi có vẻ mỏi như sắc mặt, giờ phút này rốt cục có một tia biến hóa. Nàng có chút ngẩng đầu lên, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong, nhịn không được nói, ngươi liền cơ bản nhất tu hành thưởng thức cũng không biết à? Trong giọng nói mang theo một chút đắc ý, nàng rốt cục tại Vân Hạo trên thân tìm tới chính mình cảm giác ưu việt. Vân Hạo cho thấy thiên phú nhường trong nội tâm nàng mơ hồ có chút ghen ghét, mà giờ khắc này, Vân Hạo tại tu hành thưởng thức bên trên thiếu thốn, nhường nội tâm của nàng tiên bình một lần nữa tìm về cân bằng. Không chờ đại tế ti mở miệng giải đáp, Lưu Nguyệt tựa như cùng triệt để giống như, không kịp chờ đợi đối Vân Hạo tiếp tục nói, linh thạch chính là thiên địa dựng dục mà thành một loại tảng đá, dưới tình huống bình thường đều tại có linh mạch thâm sơn trong mỏ gặp. Linh thạch bên trong tích chứa thiên địa linh lực vô cùng khổng lồ, có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa dùng cho tu luyện, tại tu hành giới đồng thời là giữa các tu sĩ sử dụng tiền tệ. Linh thạch công dụng không chỉ như thế, còn có thể dùng để luyện khí, bày trận chờ một chút, tóm lại công dụng cực kỳ rộng khắp. Đến mức pháp khí đi, ngươi có thể lý giải thành là tu tiên giả khả năng luyện chế ra tới thần binh, xa không phải phàm nhân sử dụng binh khí có thể so sánh. Pháp khí cũng gọi linh khí, bởi vì là dùng các loại thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, nắm giữ linh tính, thường thường còn mang theo thuộc tính, đương nhiên cái này cũng pháp khí tài liệu luyện chế có quan hệ. Hỏa thuộc tính vật liệu luyện thành pháp khí, liền sẽ mang theo hỏa diễm chi lực, thông qua chân khí thôi động, có thể phát huy ra uy lực lớn. Lưu Nguyệt vừa nói, một bên không tự giác khoa tay lấy, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, dường như chính mình đã trở thành một vị tri thức quen bác đạo sư. Nàng dừng một chút, nói tiếp, bất quá, pháp khí hoặc là nói linh khí cũng là có đẳng cấp phân chia, từ cao tới thấp, đại khái có thể chia làm hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí cùng cực phẩm linh khí tứ đẳng. À đúng rồi, linh thạch cũng là như thế phân chia, từ hạ phẩm tới cực phẩm chung bốn cái phẩm cấp. Trở lại chuyện chính, ngươi nếu là có một cái linh khí, liền có thể mượn nhờ linh khí phi hành, tỉ như phi kiếm linh khí, liền cứ gọi ngự kiếm phi hành, có thể điều khiển phi kiếm, đứng tại trên phi kiếm phi hành. Bởi vì linh khí bản thân có linh tính cùng linh khí, cho nên chỉ cần một chút chất khí, liền có thể phi hành giữa thiên địa, đồng thời ngự kiếm phi hành hoặc là nói ngự khí phi hành, tốc độ muốn so ngự phong thuật càng nhanh. Đã hiểu a? Lưu Nguyệt nói một hơi một đồng lớn, ngự tốc cực nhanh, lại trật tự rõ ràng, đem linh thạch cùng pháp khí tương quan tri thức kỹ càng trình bày một lần. Vân Hạo nghe được hết sức chăm chú, không dám chớp mắt một cái mà nhìn chăm chăm vào Lưu Nguyệt, sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, đây đều là cực kỳ cơ sở nhưng lại cực kỳ trọng yếu tri thức, với hắn mà nói, giống như trong bóng tối hải đăng, vì hắn chiếu sáng tiến lên con đường. Nghiêm túc đem Lưu Nguyệt nói tới mỗi một câu nói đều ghi nhớ trong lòng. Đã hiểu, đa tạ Lưu Nguyệt cô nương giải thích nghi hoặc. Vân Hạo chân thành đối Lưu Nguyệt thi lễ một cái, thái độ cung kính mà thành khẩn. Những kiến thức này đối với mình tương lai con đường tu tiên có sự giúp đỡ to lớn, mà Lưu Nguyệt giảng giải sẽ để cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Lưu Nguyệt nhìn xem Vân Hạo hành lễ bộ dáng, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác thỏa mãn. Nàng ra vẻ lão luyện khoát khoát tay, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, lão khí hoành thu nói rằng, đều là chút kiến thức căn bản, về sau có không hiểu, có thể hỏi ta, bản cô nương cho ngươi giải thích nghi hoặc. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong loại này thích lên mặt dạy đời trong sự vui sướng, trước đó đối Vân Hạo ghen ghét chi tình cũng ném sau. Như vậy là tạ. Vân Hạo lần nữa nói tạ, trên mặt từ đầu đến cuối treo khiêm tốn nụ cười. Chính mình tại con đường tu tiên bên trên, đường phải đi còn rất dài, cần không ngừng mà học tập cùng tích lũy. Lưu Nguyệt nhìn xem Vân Hạo, trong lòng cảm giác ưu việt càng thêm mạnh mẽ, nhịn không được lại mở miệng hỏi, "Đúng rồi, nói hồi lâu, tiểu tử ngươi có hay không linh khí?" Nàng có chút hất cằm lên, trong mắt lóe ra hiếu kỳ. Vân Hạo nghe được vấn đề này, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia xấu hổ, hắn vô ý thức sờ lên đầu, cười khổ nói, "Không có." Trong lòng không khỏi có chút thất lạc, chính mình tại tu tiên tài nguyên phương diện rất thiếu thốn. Bất quá loại này thất lạc cũng không duy trì liên tục quá lâu, ngược lại càng thêm kích phát hắn đối linh khí khát vọng, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định cố gắng thu hoạch thuộc về mình linh khí. Lưu Nguyệt nghe nói Vân Hạo trả lời, nguyên bản liền lên dương khỏe miệng giờ phút này cơ hồ nhếch tới bên tai, trong mắt tràn đầy ý cười. Tiểu tử này thiên phú tốt lại như thế nào? Lưu Nguyệt âm thầm suy nghĩ, còn không phải cái một nghèo hai trắng nghèo bức, một cái linh khí đều không có, lại nhìn bản cô nương, bên hông chuôi này hạ phẩm linh kiếm, tuy nói phẩm giai không cao lắm, có thể dù sao cũng là chân chính linh khí, thời khắc mấu chốt có thể phát huy đại tác dụng đâu. Nghĩ được như vậy, Lưu Nguyệt không khỏi đắc ý ưỡn ngực, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Vân Hạo đối với tu tiên tri thức khát vọng giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, mà Lưu Nguyệt vừa lúc thích lên mặt dạy đời, cả hai nhu cầu ăn nhịp với nhau, tạo thành ăn ý thời gian kế tiếp bên trong. Vân Hạo như là một cái đói khát tiểu quái thú, không ngừng ném ra ngoài các loại vấn đề, từ tu tiên giới pháp bảo chủng loại, tới lúc tu luyện linh quyết vận dụng, lại đến thuộc tính khác nhau linh căn đặc điểm, mỗi một vấn đề đều thể hiện ra hắn đối không biết tu tiên thế giới mạnh mẽ hiếu kỳ. Lưu Nguyệt thì thay đổi trước đó ghen ghét cùng tiểu tâm tư, mặt mũi tràn đầy đắc ý đứng ở một bên, thao thao bất tuyệt giải đáp lấy, trong ánh mắt của nàng lóe ra quan mang, thưởng thụ lấy xem như tri thức truyền thụ người cảm giác thành tựu. Đại tế ti đứng bình tĩnh ở một bên, ngẫu nhiên khẽ nhíu mày, duỗi ra ngón tay ngọc nhẹ nhẹ gật gật, vốn nắn Lưu Nguyệt trong lời nói một chút nhỏ sai lầm, mỗi một lần vốn nắn đều tình chuẩn đúng chỗ, thể hiện ra nàng thâm hậu tu tiên nội tình. Ba người giao lưu bên trong, thời gian lặng yên trôi qua, bất chi bất giác, một ngày thời gian đã lặng yên đi qua, chân trời dần dần bị trời chiều nhuộm thành màu đỏ cam, màn đêm sắp giáng lâm. Vân Hạo vẫn chưa thỏa mãn nháy nháy mắt, trong mắt tràn đầy đối tri thức quy luyến, khẽ thở dài một tiếng, ý thức được chính mình nên xuống núi. Đại tế ti thần sắc bình tĩnh mà trang trọng, bàn giao thập vạn đại sơn bên trong cổ di tích mở ra thời gian, cuối cùng định ra 10 ngày sau cùng nhau xuất phát. Sắp chia tay thời khắc, Vân Hạo xoay người, ánh mắt rơi vào đại tế ti trên thân, mang theo vài phần thấp thỏm cùng chờ mong, nhẹ giọng hỏi, "Đại tế ti, ta có thể hay không hỏi lại ngươi một vấn đề?" "Ừm." Đại tế ti nhẹ nhàng gật đầu, con mắt của nàng thâm thúy như vực sâu, để cho người ta khó mà suy đoán trong đó cảm xúc. Vân Hạo có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, lộ ra một cái xấu hổ nụ cười, nói rằng, "Trò chuyện đã lâu như vậy, hôm nay cũng từ các ngươi nơi này thu hoạch tương đối khá, học được ngự phong thuật, cảm tạ đại tế ti." "Tiểu tử ngươi thật dày vò khốn khổ, có lời gì nhanh lên hỏi, trời sắp tối rồi, chúng ta tế ti cũng không phải thu lưu nam tử qua đêm, hỏi xong nhanh chóng xuống núi a." Lưu Nguyệt ở một bên nhịn không được thúc giục nói, nàng hai tay chống nạnh. Vân Hạo hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói rằng, "Xin hỏi đại tế ti tục danh." Đại tế ti không có lập tức nói chuyện, chỉ là lạnh lùng lạnh nhạt nhìn xem Vân Hạo, ánh mắt của nàng bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Ngắn ngủi trong trầm mặc, Vân Hạo chỉ cảm thấy thời gian dường như đông lại đồng dạng, mỗi một giây đều biến vô cùng dài. Mặt dần dần đỏ lên, cười xấu hổ cười, nói rằng, mạ muội, kia. Vân Hạo cáo tử, 10 ngày sau chờ đại tế ti xuất phát thập vạn đại sơn. Nói xong, quay người chuẩn bị rời đi. Đã đại tế ti không nghĩ thấu lộ danh tự, hắn cũng không tốt lại cưỡng ép truy vấn. Vừa đi chưa được mấy bước, sau lưng liền vang lên đại tế ti thanh lanh thanh âm, tu đạo con đường gian khổ, ngươi như về sau muốn đi đến càng xa, khuyên ngươi sớm đi gãy mất hồng trần, như thế khả năng một lòng tu hành, leo lên cảnh giới cao hơn. Đại tế ti lời nói như là trọng truy, đập vào Vân Hạo trong lòng. Hắn thầm cười khổ, quả nhiên là tu thái thượng vong tình bạo người, mở miệng chính là khuyên người chặt đứt hồng trần. Nhưng Vân Hạo biết rõ, chính mình vĩnh viễn không thể nào làm được. Hắn sở dĩ có thể đi đến hiện tại, trong lòng đối tỷ tỷ Vân Vi cứu chữa tín niệm là hắn cường đại nhất trèo trống, nhường hắn bứt bỏ phần tình cảm này, không khác nhường hắn từ bỏ sinh mệnh của mình. Không có trả lời, chỉ là bước chân có chút dừng lại một chút, liền tiếp tục đi đến phía trước. Đợi đến Vân Hạo đi đến tế ti cung bên ngoài cửa chính thời điểm, ánh nắng chiều đã biến ảm đạm, màn đêm sắp hoàn toàn giáng lâm. Ngay tại hắn chuẩn bị tăng tốc bước chân xuống núi lúc, đại tế ti kia thanh âm kỳ ảo tại bên tai nàng lại lần nữa vang lên, tên ta anh tiên. Vân Hạo dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía tế ti cung phương hướng, trong lòng yên lặng đọc lấy anh tiên cái tên này, quay người, bước vào xuống núi bậc thang, thân ảnh dần dần biến mất ở trong màn đêm.